Chương 1026, mượn nhờ cựu sắc đế kiếp đột phá cựu kiếp, 2, 1. Chương 1026, mượn nhờ cựu sắc đế kiếp đột phá cựu kiếp, 2, 1. Quá tốt rồi. Đạo thứ nhất có sắc thiên lôi cuối cùng kết thúc, kế tiếp chính là hạ một đạo. Mạc Đào trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cảm thụ được thể nội kia cuồng bạo xích hồng thiên lôi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Cứ việc tại cùng đạo này xích hồng thiên lôi kịch liệt trong đụng chạm, Mạc Đào nhận lấy không ít ám thương, nhưng hắn cũng không đem nó để ở trong lòng. Giờ phút này với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất không ai qua được an toàn vượt qua cái này cựu sắc đế kiếp. Ken két. Ngay tại Mạc Đào hết sức chăm chú luyện hóa xích hồng thiên lôi lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang trầm nặng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu cam thiên lôi như là một quả thiêu đốt như lưu tinh cấp tốc rơi xuống. Đối mặt bất tình lình màu cam thiên lôi, Mạc Đào không dám chậm trễ chút nào. Hắn cấp tốc vận chuyển thể nội công pháp, đem toàn thân linh lực đều hội tụ đến trên hai tay, sau đó đột nhiên phóng xuất ra một đạo pháp tắc mũi tên. Cái này đạo pháp tắc mũi tên tựa như tia chớp, trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cùng, thẳng tắp hướng phía màu cam thiên lôi mau chóng đuổi theo. Mạc Đào cầm thật chặt chuôi này pháp tắc mũi tên, dường như nó là tính mạng hắn một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hiu, phanh. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, pháp tắc mũi tên cùng màu cam thiên lôi ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, một đạo to lớn bạo tạc của tới, hào quang chói sáng để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Nhưng mà, Mạc Đào pháp tắc mũi tên uy lực kinh người, vậy mà mạnh mẽ đem màu cam thiên lôi đánh nổ. Kia nguyên bản cuồng bạo màu cam thiên lôi thuấn ở giữa hóa thành vô số màu cam lôi xả, như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Đào không chút do dự như mũi tên đồng dạng phi nhanh mà ra, trong nháy mắt vọt tới màu cam lôi xả trước mặt, không tốn sức chút nào đem nó một ngụm nuốt vào. Cái này một nuốt, không chỉ có là thôn vẹn màu cam lôi xả, càng đem màu cam thiên lôi năng lượng cường đại đặt vào thể nội. Theo màu cam thiên lôi năng lượng tại Mạc Đào thể nội tứ ngược, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất muốn bị cỗ này lực lượng cuồng bạo xé nát đồng dạng. Nhưng mà Mạc Đào cắn chặt răng, cố nén thống khổ, liều mạng dẫn dắt đến cỗ năng lượng này đi xung kích cái kia đạo vắt ngang ở trước mặt hắn cảnh giới hàng rào. Rốt cục tại Mạc Đào kiên trì hạ, cảnh giới hàng rào không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn. Hắn thành công bước vào thất kiếp chuẩn đế cảnh giới, trở thành một gã cường giả chân chính. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, Mạc Đào thể nội vẫn lưu lại một chút màu cam thiên lôi năng lượng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu thôn vệ luyện hóa những này còn lại năng lượng, lấy vững chắc chính mình vừa mới đột phá cảnh giới. Trải qua một phen cố gắng, Mạc Đào rốt cục đem thể nội màu cam thiên lôi năng lượng hoàn toàn luyện hóa, cái kia nguyên bản có chút phát run thân thể cũng dần dần ổn định lại. Nhưng mà quá trình này với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trên mặt của hắn lộ ra thống khổ vẻ mặt, trên trán càng là toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cái này đế kiếp năng lượng thật sự là quá cuồng bạo, ta lại có chút ăn không tiêu. Mạc Đào cười thảm lấy, có chút nâng lên tay trái, lại kinh ngạc phát hiện chỗ cổ tay đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, những này vết rách bên trong mơ hồ còn có lôi đỉnh chi lực đang lóe lên. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng nắm chặt tay trái, sau đó cấp tốc đưa tay phải ra, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Cái này trong bình ngọc chứa chính là Mạc Lăng Nguyên đưa cho hắn sinh mệnh linh sữa. Còn tốt, ta không có đem cái này sinh mệnh linh sữa toàn bộ uống hết, bằng không mà nói, tình huống sợ rằng sẽ biến vô cùng hỏng bét. Mạc Đào âm thầm may mắn nói. Dứt lời, Mạc Đào không chút do dự đem bình ngọc cái nắp để lộ, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Hắn không chút do dự, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, dường như cái này sinh mệnh linh sữa là thế gian chân quý nhất quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Theo sinh mệnh linh sữa vào cổ họng, một cỗ cường đại sinh mệnh lực như hồng lưu giống như tại Mạc Đào thể nội lao nhanh. Cỗ này sinh mệnh lực cấp tốc chữa trị hắn bởi vì cuồng bạo thiên lôi mà gặp thương tích, nguyên bản giữ tận vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy xương cốt một lần nữa kết nối, bị hao tổn nội tạng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt, Mạc Đào thương thế trên người đã khỏi hẳn, hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình so thụ thương trước còn muốn càng thêm cường kiện. Ngay sau đó, Mạc Đào không sợ hãi chút nào lần nữa phi thân phóng tới cao hơn bầu trời, trực diện kia kinh khủng thiên kiếp. Hắn đứng tại giữa không trung, đối với thiên kiếp khiêu khích nâng lên thủ thế, kia là một cái dựng thẳng lên ngón tay cái. Sau đó, Mạc Đào cánh tay đối lượng, đem ngón tay cái hướng phía dưới chuyển động, động tác này tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Ầm ầm, thiên kiếp nhìn thấy Mạc Đào như thế khiêu khích, trong nháy mắt bị chọc giận, trên bầu trời sấm sét vang dội, cuồng phong được khởi, mưa như chút nước mà xuống. A, cái này tức giận, có gan ngươi đến đánh ta nha. Đối mặt thiên kiếp tức giận, Mạc Đào khẽ miệng nổi lên một vệt giảo hoạt đủ cười, hắn không thối lui chút nào, hướng về phía thiên kiếp giống to. Ken két. Thiên kiếp rốt cục không thể nhịn được nữa, nó giận không kìm được hạ xuống ba đạo có sắc thiên lôi, theo thứ tự là hoàng, lục, thanh tam sắc. Cái này ba đạo thiên lôi như là ba đầu giữ tận cự lòng, dương nhanh múa vút hướng Mạc Đào đánh tới, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Đào không chút do dự hô lên câu kia mấu chốt chú ngữ, Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, trong không khí nổ vang, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Theo chú ngữ niệm tụng, Mạc Đào năng lượng trong cơ thể như mãnh liệt hồng lưu đồng dạng phun ra ngoài, hội tụ thành một đạo năng lượng to lớn sóng xung kích. Đạo này sóng xung kích giống như một đầu gào thét cự thú, dương nhanh múa vút hướng về kia ba đạo thiên lôi mãnh bổ nhào qua. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như bị chói mắt quang mang xé rách, đinh hai nhức óc tiếng vang quanh quẩn tại bốn phía. Nhưng mà cứ việc Mạc Đào thành công chặn lại thiên lôi công kích, nhưng hắn chính mình cũng bỏ ra giá cả to lớn, phóng xuất ra cường đại như thế năng lượng, đối với hắn thân thể tạo thành cực lớn phụ tải. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khoe miệng càng là tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu. Chiếc kia máu tươi phảng phất là bị Mạc Đào mạnh mẽ phun ra, mang theo trong cơ thể hắn chân nguyên cùng sinh mệnh lực, thẳng tắp rơi về phía dưới quyết đấu trận. Không tốt. Tam đệ, nhanh đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể nhường đế huyết rơi trên mặt đất. Mặc dù Phong thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hắn lập tức thôi động chính mình phần thiên thánh thể, phóng xuất ra vô tận hỏa diễm, như là một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, trực tiếp phóng tới kia rơi xuống đế huyết. Mạc Sán Minh cũng không dám lãnh đạm, hắn cấp tốc gật đầu ra hiệu, sau đó như mũi tên đồng dạng xông lên phía trước. Hắn thôi động chính mình thần vương thể, triệu hồi ra cường đại thần minh, bằng nhanh nhất tốc độ đem đế huyết tiếp được. Cái này đế huyết mặc dù chỉ là chuẩn đế máu tươi, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa cùng tinh hoa lại là cực kỳ chân quý, tuyệt đối không thể để nó cứ như vậy không công lãng phí hết. Trên không, Mạc Đào phun ra một ngụm máu tươi sau, hắn nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận chi sắc, dường như trước đó thổ huyết chỉ là một trận ảo giác. Ngay sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, không tốn sức chút nào đem cái kia đạo từ trên trời giáng xuống thiên lôi nạp nhập trong lòng bàn tay, sau đó như thôn tính nóc từ ngực đồng dạng đem nó thôn phệ tiến thể nội. Đạo này thiên lôi ẩn chứa vô tận năng lượng, Mạc Đào đem nó sau khi hấp thu, không chỉ có cấp tốc bổ sung trước đó hao tổn linh lực, còn tiến một bước củng cố tu vi của hắn. Trong thời gian ngắn ngủi này, thực lực của hắn đạt được tăng trưởng rõ rệt. Chương 1026, mượn nhờ cựu sắc đế kiếp đột phá cựu kiếp, 22, chương 1026, mượn nhờ cựu sắc đế kiếp đột phá cựu kiếp, 22, cùng lúc đó, trên không thiên kiếp dường như cũng bởi vì là liên tục hạ xuống ba đạo thiên lôi mà có chút lực bất tòng tâm, cần làm sơ nghỉ ngơi, mới có thể tiếp tục phóng thích lực lượng càng thêm cường đại. Qua một đoạn thời gian, Mạc Đào trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lặng lặng nhìn chăm chú trên không thiên kiếp. Ở đằng kia quần quận kiếp vân bên trong, thiên lôi đang nổi lên lấy, tích góp lực lượng, chờ đợi tốt nhất phóng thích thời cơ. Ken két đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một đạo màu lam thiên lôi như là một viên sao băng giống như vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng phía Mạc Đào hành kích mà đến. Nhưng mà, đối mặt đạo này uy lực kinh người màu lam thiên lôi, Mạc Đào lại không có chút nào ý phản kháng. Hắn tựa như một tòa núi cao giống như vững vàng đứng ở nguyên địa, hai mắt khép hờ, dường như hoàn toàn từ bỏ chống cự, cam nguyện tiếp nhận cái này thiên lôi thẩm phán. Xì xì xì. Màu lam thiên lôi hung hăng nện ở Mạc Đào trên thân, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo màu lam lôi xả, tại trên thân thể của hắn đi khắp. Những này lôi xả dương nhanh múa đuốt, không ngừng mà phóng xuất ra cường đại dòng điện, ý đồ đem Mạc Đào nhục thân hoàn toàn phá hủy. Hừ, chỉ là thiên lôi, liền muốn phá hủy nhục thể của ta sao? Không có cửa đâu. Mạc Đào thanh âm giống như tiếng sét đánh ở trong thiên địa nổ vang, trong mắt của hắn lóe ra miệt thị quan mang, dường như cái này màu lam thiên lôi trong mắt hắn bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Lời còn chưa dứt, Mạc Đào đột nhiên hét lớn một tiếng, như núi lớn khí thế ầm vang một phát. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân khí tức như là gió lốc đồng dạng cấp tốc lưu chuyển, đem kia màu lam thiên lôi năng lượng toàn bộ hút vào thể nội. Nhưng mà, lần này luyện hóa nhưng còn xa không có Mạc Đào trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bị thôn phệ nhập thể thiên lôi như là bị dã thú bị chọc giận đồng dạng, biến dị thường cuồng bạo. Nó tại Mạc Đào thể nội mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư kinh mạch của hắn cùng tạp phủ, phản phất muốn đem hắn thân thể hoàn toàn xé rách. Mạc Đào thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cắn chặt hàm răng, đau khổ chống đỡ lấy, không để cho mình bị cái này cuồng bạo thiên lôi năng lượng trô đánh tan. Thật là, cái này màu lam thiên lôi uy lực thật sự là quá mức cường đại, Mạc Đào thân thể dần dần không chịu nổi, trên người hắn bắt đầu không ngừng xuất hiện nhỏ xíu lỗ chân lông, những cái kia lỗ chân lông như là con suối đồng dạng, điên cuồng phun ra máu đỏ tươi. Máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành từng đóa huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, Mạc Đào nhưng căn bản không rảnh bận tâm những này, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở cùng thiên lôi đối kháng bên trên. Ngay tại Mạc Đào cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng đột nhiên theo trong cơ thể của hắn hiện ra đến. Cỗ này sinh mệnh năng lượng đúng là hắn trước đó phục dụng sinh mệnh linh sữa ẩn chứa, nó như là một dòng suối trong, cấp tốc làm dịu Mạc Đào bị hao tổn thân thể, chữa trị trên người hắn thương tích. Những cái kia nguyên bản bởi vì thiên lôi mà vỡ tan lỗ chân lông, tại sinh mệnh linh sữa tầm bổ hạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mạc Đào sắc mặt cũng dần dần khôi phục một chút huyết sắc, nhưng hắn thống khổ cũng không có bởi vậy giảm bớt nhiều ít. Mạc Đào cứ như vậy, cắn chặt răng, sắc mặt thống khổ thừa nhận thiên lôi đối với mình tàn phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục trải qua một đoạn dài dằng dặc mà chật vật thời gian sau, thiên lôi năng lượng dần dần bị Mạc Đào luyện hóa, uy lực của nó cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. A a a, xem ra lần này là ta thắng. Mạc Đào khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thanh âm của hắn mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy khó nói lên lời vui sướng cùng tự hào. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thoáng dùng sức, một cỗ cường đại lực lượng tựa như mãnh liệt ba đảo giống như theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là một cái bàn tay vô hình, dễ như trở bàn tay đem kia cuồng bạo thiên lôi năng lượng nắm chắc, cũng cấp tốc đem nó áp xúc thành một cái nho nhỏ năng lượng cầu. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế cỗ lực lượng này, đem năng lượng cầu chậm rãi đưa vào đan điền của mình bên trong. Vùng đan điền lập tức truyền đến một hồi rất nhỏ rung động, phản phất là tại hoang nên cỗ này mới năng lượng đến. Mạc Đào hết sức chăm chú dẫn dắt đến cỗ năng lượng này trong đan điền lưu chuyển, để nó cùng tự thân tu vi hoàn mỹ dung hợp. Theo thời gian trôi qua, cỗ năng lượng này dần dần bị luyện hóa, trở thành một phần của thân thể hắn, khiến cho tu vi của hắn càng thêm vững chắc. Khi hắn thành công luyện hóa xong đạo này màu lam thiên lôi về sau, hắn cũng không có dừng bước lại, mà là không chút do dự lần nữa lấy ra một bình sinh mệnh linh sữa. Bình này sinh mệnh linh sữa tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Mạc Đào nhẹ nhàng vặn ra nắp bình, sau đó không chút do dự ngửa đầu đem chọn bình sinh mệnh linh sữa uống một hơi cạn sạch. Kia linh sữa theo cổ họng của hắn trượt vào trong bụng, phản phất là một dòng suối trong chảy xuôi mà qua, mang đến từng tia ý lạnh cùng vô tận sinh cơ. Nhưng mà, ngay tại Mạc Đào hưởng thụ lấy sinh mệnh linh sữa mang tới tầm bộ lúc, trên không thiên kiếp cũng đã kiểm chế không được. Nó giống như là bị chọc giận cự thú đồng dạng, phát ra trận trận gầm thét, ngay sau đó một đạo tử sắc thiên lôi tựa như tia chớp phi nhanh mà xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, tia tử sắc thiên lôi giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng đánh vào Mạc Đào trên thân. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Mạc Đào chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đạo này tử sắc thiên lôi uy lực so với trước đó màu lam thiên lôi lại còn khủng bố hơn gấp ba. Nhưng hắn cũng không có bị lực lượng kinh khủng này hù ngã, ngược lại cắn chặt răng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lần nữa hé miệng, đem cái kia đạo tử sắc thiên lôi mạnh mẽ nuốt vào thể nội. Tử sắc thiên lôi vừa tiến vào Mạc Đào thân thể, tựa như là đốt lên một thùng thuốc nổ đồng dạng, đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Thân thể của hắn giống như là bị vô số pháo đồng thời nổ vang, phát ra trận trận đôm đốt âm thanh, vô số đạo máu đỏ tươi theo lỗ chân lông của hắn bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Phía dưới, ngắm nhìn Mạc Lang Nguyên thấy Mạc Đào thế mà không xuất thủ ngăn cản thiên lôi nhập thể, ngược lại còn đem dẫn vào thể nội, gặp thiên lôi điên cuồng tàn phá, sắc mặt có chút không hiểu. Bên người Mạc Sán Minh nhìn xem thống khổ không chịu nổi Mạc Đào, khắp khuôn mặt là vẻ trịnh trọng, nghĩ không ra, nhất là tiết mệnh 15 tổ, thế mà lại lựa chọn lợi dụng thiên lôi đến rèn luyện nhục thân của mình, một cử động kia, thật sự là quá mức nguy tiên. Đúng vậy à, mặc dù làm như vậy có thể nhường nhục thân nhanh chóng tu thành bất hủ, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm, hơi hơi không để ý, nhục thân liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Mặc dù Phong giống nhau mở miệng nói ra. Nghe xong hai vị trưởng bối lời nói, Mạc Lang Nguyên lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra 15 tổ là vì rèn luyện nhục thân của mình, cho nên mới đem thiên lôi dẫn vào thể nội sao? Hắn méo nheo cái cằm, như có điều suy nghĩ. Mạc Lang Nguyên mỗi lần độ kiếp đều là bằng vào cực kỳ cường hãn nhục thân lực lượng, cưỡng ép vượt qua, cũng không có giống Mạc Đào như thế, dựa vào thiên lôi đến tiến hành tối thể. Mà nhìn thấy nhà mình lão tổ cái này một hành động vĩ đại, Mạc Lang Nguyên quyết định, về sau mỗi một lần lớn đột phá cũng sẽ không tiếp tục bằng vào tiên tiên thánh thể đạo thai cùng thương tiên phách thể vô thượng nhục thân lực lượng chống cự, mà là tiếp nhận thiên lôi, lợi dụng thiên lôi đến tiến hành tối thể. Lần một lần hai thiên lôi tối thể không có gì, nếu là mười mấy 20 lần đâu. Hắn tin tưởng, nếu là lâu dài trước kia xuống dưới, nhục thân của mình liền xem như không có tu luyện cái gì luyện thể công pháp, cũng có thể làm được nhục thân thành đế. Chương 1027, mượn nhờ cựu sắc đế kiếp đột phá cửu kiếp, 3, 1. Chương 1027, mượn nhờ cựu sắc đế kiếp đột phá cửu kiếp, 3, 1. Trên trời, Mạc Đào thể nội tử sắc thiên lôi trải qua một đoạn thời gian mài mòn, rốt cục biến không còn cuồng bạo, mà là ấm áp không ít. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Đào không chút do dự bắt lấy cơ hội khó có này, cấp tốc thôi động thể nội công pháp, toàn lực dẫn đạo cái kia đạo nguyên bản đã vô cùng suy yếu tử sắc thiên lôi, khiến cho như tia nước nhỏ giống như dung nhập trong thân thể của mình. Theo tử sắc thiên lôi dung nhập, Mạc Đào thân thể bắt đầu khẽ run lên, dường như mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Đạo này tử sắc thiên lôi mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại cường đại dị thường, nó như là một thanh lợi kiếm, đâm rách Mạc Đào thể nội tầng tầng hàng rào, vì hắn mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn. Rốt cục, tại tử sắc thiên lôi trợ lực hạ, Mạc Đào thành công đột phá tự thân cực hạn, bước vào bát kiếp chuẩn đế cảnh giới. Cảnh giới đột phá mang đến biến hóa cực lớn, Mạc Đào thể nội nguyên bản thâm hụt linh lực như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm đồng dạng, cấp tốc đạt được bổ sung cùng khôi phục. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Nhưng mà, Mạc Đào cũng không có bị bất thình lình vui sướng choáng váng đầu óc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trên không kia còn sót lại một đạo kim sắc thiên lôi cùng một đạo màu đen thiên lôi. Còn đưa lại một đạo huyễn kim thiên lôi cùng một đạo hủy diệt thiên lôi sao? Mạc Đào tự lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng, không biết rõ cái này hai đạo thiên lôi ta có hay không có thể chịu được. Hắn biết rõ cái này hai đạo thiên lôi uy lực không thể coi thường, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ để cho chính mình hôi phi yên diệt. Nhưng cùng lúc, hắn cũng minh bạch, nếu như có thể thành công chịu đựng lấy cái này hai đạo thiên lôi tẩy lễ, như vậy hắn đem trực tiếp đột phá tới cựu kiếp chuẩn đế cảnh giới, trở thành cường giả chân chính. Nếu là thành công, như vậy thì có thể trực tiếp đột phá tới cựu kiếp chuẩn đế, nếu là thất bại, như vậy 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Mạc Đào thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tại làm ra sau khi quyết định, Mạc Đào hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần, sau đó chậm rãi giơ tay lên, từ trong ngực lấy ra còn lại hai bình sinh mệnh linh sữa. Hai bình này sinh mệnh linh sữa là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, nguyên bản hắn cũng không muốn tùy tiện sử dụng, nhưng đối mặt cường đại như thế thiên lôi, hắn cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hồi tưởng lại ban đầu ở Mạc Lang Nguyên nơi đó đạt được trên 100 bình sinh mệnh linh sữa lúc, Mạc Đào không chút do dự đưa chúng nó toàn bộ phân cho trên mình 14 vị ca ca tỷ tỷ cùng một vị đệ đệ, cũng chính là Mạc Cực. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại 2 bình sinh mệnh linh sữa, nhưng Mạc Đào cũng không hối hận quyết định ban đầu, bởi vì hắn biết, thân tình xa so với những này bảo vật chân quý hơi trọng yếu hơn. Chính hắn nhanh chóng cầm lấy một bình sinh mệnh linh sữa, không chút do dự uống một hơi cạn sạch, sau đó đem còn lại 4 bình cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, ngay tại lần này đột phá thời khắc mấu chốt, vậy mà lại nhanh chóng như vậy tiêu hao hết nhiều như vậy sinh mệnh linh sữa. Mạc Đào trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như không phải có cái này chân quý sinh mệnh linh sữa xem như chèo chống, chỉ sợ tại vàng lục thanh tam sát thiên lôi cùng nhau đánh rất trong nháy mắt đó, hắn liền sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt, liền linh hồn đều không thể tồn tại. Hắn nhìn chăm chú trong tay kia bình đã rỗng tuyết sinh mệnh linh sữa, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời lòng cảm kích. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào phía dưới Mạc Lăng Nguyên trên thân, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Mạc Đào không chút do dự đột nhiên mở ra bình ngọc, đem kia bình thần minh linh sữa bên trong giọt cuối cùng cũng uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, thân hình hắn như điện, như là một viên sao băng giống như xông thẳng tới chân trời, trong miệng hô to, "Tới đi, cựu sắc đế kiếp lại như thế nào? Lão tử mới sẽ không sợ ngươi đâu." Thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, phảng phất là tại hướng kia kinh khủng thiên kiếp tuyên chiến. Lời còn chưa dứt, Mạc Đào cả người liền như là mũi tên đồng dạng, một đầu đâm vào thiên kiếp bên trong, đem kia cuồng bạo thiên lôi chi lực toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình. Trong chốc lát, chỉ nghe lốp bốt tiếng vang không ngừng truyền đến, kia là thiên lôi cùng Mạc Đào thân thể đụng vào nhau phát ra thanh âm. Mỗi một đạo thiên lôi đều như là hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút nhào về phía Mạc Đào, ý đồ đem hắn xé nát. "Ách a!" Mạc Đào ở trong thiên kiếp phát ra gầm lên giận dữ, hắn không thối lui chút nào. Dứt khoát quyết nhiên đem kia viễn kim thiên lôi cùng hủy diệt thiên lôi toàn bộ hút vào thể nội, để bọn chúng cùng sinh mệnh linh sữa triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Ở phía dưới, Mạc Lăng Nguyên nhìn chằm chằm Mạc Đào, hắn bén nhạy phát giác được Mạc Đào bắt đầu sau cùng chống cự. Mạc Đào thân thể run rẩy, dường như đang thừa nhận thống khổ to lớn, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến lo lắng. Hắn không chút do dự đưa tay, theo sinh mệnh trong giới chỉ lấy ra ba bình chân quý sinh mệnh linh sữa. Những sinh mạng này linh sữa tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, dường như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Mạc Lăng Nguyên thân hình như điện chớp, một cái bước xa xông lên bầu trời, thanh âm của hắn vang vọng trên không trung, 15 tổ, tiếp được. Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên cấp tốc thi triển thời không đại thần thông bên trong dịch chuyển không gian uy năng. Chỉ thấy trước mặt hắn không gian như là bị xé nứt đồng dạng, một đạo không gian đường hầm đột nhiên xuất hiện. Đạo này không gian đường hầm tựa như một đầu thông hướng không biết thế giới thông đạo, thần bí khiến người ta rung động. Mà cái không gian này đường hầm một chỗ khác, thậm chí liên tiếp lấy thiên kiếp bên trong cột ánh sáng bộ Mạc Đào trước mặt. Mạc Đào tại thiên kiếp tứ ngược hạng, đau khổ trèo chống, đột nhiên nghe được Mạc Lăng Nguyên la lên. Hắn mở choáng mắt, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia bỗng nhiên xuất hiện không gian đường hầm. Đúng lúc này, ba cái bình ngọc theo không gian trong đường hầm bắn ra, như là sao băng xẹt qua chân trời. Mạc Đào thấy thế, không chút do dự đưa tay chộp một cái, tựa như tia chớp cấp tốc, đem ba cái bình ngọc vững vàng nắm trong tay. Hắn hơi cảm ứng một chút trong bình ngọc sinh mệnh linh sữa, trong lòng lập tức dâng lên một cô vui mừng như điên. Đây quả nhiên là mới ba bình sinh mệnh linh sữa, ẩn chứa trong đó cường đại sinh mệnh lực, nhường hắn cảm thấy mình thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Quá tốt rồi. Mạc Đào thanh âm bên trong tràn đầy thích thú cùng chờ mong, có những sinh mạng này linh sữa, nhất định có thể vượt qua nan quan. Hắn nhìn chằm chằm kia bình chân quý sinh mệnh linh sữa, dường như nó là cứu vớt chính mình cuối cùng một con rơm. Nói xong câu đó, Mạc Đào quay đầu nhìn về phía cổ sáng phía ngoài Mạc Lăng Nguyên, ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính ý. Mạc Đào trịnh trọng hướng về phía Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cảm, để bày tỏ đạt nội tâm của hắn lòng biết ơn. Sau đó, Mạc Đào không chút do dự một tay lấy sinh mệnh linh sữa uống không. Kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là một dòng suối trong chân bóng lấy hắn khô cạn kinh mạch. Bá, theo sinh mệnh linh sữa vào cổ họng, Mạc Đào thể nội nguyên bản cùng huyễn kim cùng hủy diệt thiên lôi chống lại sinh mệnh linh sữa, đột nhiên giống như là bị rót vào năng lượng cường đại đồng dạng, biến càng thêm sinh động. Bọn chúng giống như là một đám đói khát sói hoang, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh năng lượng, cùng huyễn kim thiên lôi cùng hủy diệt thiên lôi triển khai một trận kịch liệt tranh đấu. Làm cho người kinh ngạc chính là, cỗ này sinh mệnh linh sữa lực lượng vậy mà như thế cường đại, nó cùng huyễn kim thiên lôi cùng hủy diệt thiên lôi dần dần đạt đến số chăn ngang hàng trạng thái. Mạc Đào có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội kia lẫn nhau cân bằng cuồng bạo năng lượng, bọn chúng tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét, nhưng lại bị một loại sức mạnh kỳ diệu trói buộc, không đến mức mất khống chế. Đúng lúc này, Mạc Đào đột nhiên cảm giác được mình học 16 chữ âm dương bí pháp bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Biến hóa này nhường hắn có chút trở tay không kịp, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được khả năng này là một cái khó được thời cơ. Ân. Đây là Mạc Đào trong lòng âm thầm suy nghĩ, mới đầu hắn cũng không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà, khi hắn hơi cảm ứng một chút biến hóa trong cơ thể sau, trong đầu lập tức linh quang lóe lên, một dòng nước trong như bỗng nhiên hiểu rõ giống như tràn vào. Mạc Đào bừng tỉnh hiểu ra, thì ra cái này sinh mệnh linh sữa năng lượng không chỉ có tẩm bổ hắn thân thể, còn kích phát trong cơ thể hắn cất giấu lực lượng nào đó. Loại lực lượng này cùng 16 chữ âm dương bí pháp hô ứng lẫn nhau, khiến cho công pháp của hắn một cách tự nhiên vận chuyển lại. Chương 1027, mượn nhờ cựu sắc đế kiếp đột phá cựu kiếp, 3, 2. Chương 1027, mượn nhờ cựu sắc đế kiếp đột phá cựu kiếp, 3, 2. Cảm nhận được đây hết thảy, Mạc Đào dứt khoát nhắm hai mắt lại, trực tiếp giữa không trung tại chỗ quanh chân mà ngồi, tiến vào một loại kỳ diệu đốn ngộ trạng thái. Tâm cảnh của hắn biến vô cùng yên tĩnh, dường như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Mà liên tại hắn tiến vào ngộ hiểu trong nháy mắt đó, thân thể của hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Nhưng mà, cùng lúc đó, huyễn kim cùng hủy diệt thiên lôi nhưng lại chưa đình chỉ đối với hắn công kích, bọn chúng như là một đám dã thú hung mãnh, điên cuồng cắn xé thân thể của hắn, ý đồ đem hắn thôn phệ. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc thân thể chịu to lớn như vậy thống khổ cùng tra tấn, Mạc Đào cũng không có bị đánh bại. Tương phản, trong cơ thể của hắn dường như có một loại lực lượng thần bí đang cuộn trào, cùng sinh mệnh linh sữa hô ứng lẫn nhau, không ngừng mà chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Đây là một trận kinh tâm động phách đọ sức, một phe là đến từ giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất, một phương khác thì là Mạc Đào tự thân ngoan cường sinh mệnh lực cùng kia thần bí đốn ngộ chi lực. Tại cái này khẩn trương kích thích khâu bên trong, mỗi một khắc đều tràn đầy sự không chắc chắn, để cho người ta nín hơi mà đối đãi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Mạc Đào khó có thể chịu đựng to lớn như vậy áp lực lúc, kỳ tích đã xảy ra. Thân thể của hắn bỗng nhiên tản mát ra chói mắt quang mang, như là lúc tờ mở sáng luồng thứ nhất ánh rạng đông, xuyên thấu hắc ám tầng mây. Đạo tia sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng đem hắn cả người đều bao khỏa trong đó, tạo thành một cái to lớn quang kén. Phía dưới, Mạc Sán Minh cùng Mạc Dục Phong hai minh đệ mắt thấy một màn này, ánh mắt của bọn hắn trừng đến như là chuông đồng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể? Mạc Dục Phong tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, 15 tổ, thế mà tại nguy cấp như vậy trước mắt, tiến vào nội hiệu trạng thái. Mạc Sán Minh giống nhau bị cảnh tượng trước mắt rung động, hắn không khỏi cảm thán nói, thật bất khả tư nghị a. Cái này chẳng lẽ chính là mười mấy bối nhân trước đó thiên phú sao? Ta nếu là ở đằng kia một thời đại bên trong, coi như ta nắm giữ thần vương thể, thành tựu đoán chừng cũng không cách nào cùng các lao tổ cùng nhau bệ nghệ a. Đối mặt một màn thần kỳ này, Mạc Sán Minh vị này được vinh dự bất bại thần vương cường giả, cũng không nhịn được cảm thấy mặc cảm. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cùng Mạc Đào so sánh, chính mình cái gọi là vinh quang cùng thành tựu đều lộ ra như thế không có ý nghĩa. Khoanh chân ngồi trên không Mạc Đào, tựa như một tòa núi cao giống như trầm ổn, hô hấp của hắn dị thường đều đặn, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhưng mà, tại hắn bình tĩnh bề ngoài hạ, thể nội thiên lôi chi lực lại ngay tại kinh nghiệm một trận kịch liệt dung chuyển. Trải qua thời gian dài phóng thích năng lượng, Mạc Đào thể nội thiên lôi chi lực đã biến cực kỳ mạnh mẽ, tựa như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Đào công pháp đột nhiên tự hành vận chuyển lại, như là một đài tinh vi máy móc, đem kia yếu ớt thiên lôi chi lực cấp tốc hội tụ, cũng như hồng lưu giống như tràn vào tới trong đan điền. Cỗ này năng lượng cường đại như là một thanh lợi kiếm, dễ dàng đột phá trong đan điền hàng rào, thành công bước vào cái gọi là cựu kiếp chuẩn đế cảnh giới. Theo cảnh giới tăng lên, Mạc Đào não hải trong nháy mắt biến càng thêm thanh minh, dường như bị một dòng suối trong gột rửa qua đầu dạng. Tại cái này thanh minh trạng thái, kia cỗ cho tới nay nhường hắn nhìn không thấu cảm ứng cũng lập tức bị hắn lục lọi đi ra. Hủy diệt, tức là tân sinh. Mạc Đào trong lòng dâng lên ngộ ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ cỗ này cảm ứng hàm nghĩa chân chính. Ngay sau đó, Mạc Đào đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, hắn quanh thân bắt đầu hiện ra âm dương lưỡng cực chi lực. Hai loại lực lượng đan vào lẫn nhau thôn phệ, nhưng lại có thể bảo trì một loại vi diệu cân bằng. Sau đó, làm cho người ngạc nhiên một màn đã xảy ra, hai đạo lẫn nhau phản phệ, nhưng cũng có thể bảo trì cân bằng lực lượng từ đó bay múa mà ra. Một đạo đại biểu cho sinh mệnh, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Một đạo khác thì đại biểu cho hủy diệt, tản ra vô tận khí tức hủy diệt. Âm dương, sinh tử, quẻ. Mạc Đào trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phía sau hắn âm dương bắt quái đồ án cũng chậm rãi nổi lên, cùng kia sinh mệnh cùng lực lượng hủy diệt hô ứng lẫn nhau. Lên. Mạc Đào hét lớn một tiếng, hắn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến một tiếng này trong tiếng gầm giống tức giận. Trong chốc lát, âm dương bắt quái, sinh mệnh chi lực cùng lực lượng hủy diệt như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái đặc thù pháp trận. Pháp trận này tản ra hào quang chói sáng, lơ lửng ở trên không, tựa như một vành mặt trời, cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Đông, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến, kia âm dương sinh tử quẻ như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt đem chúng quanh một vùng không gian chăm chú bao phủ ở bên trong. Mảnh không gian này dường như bị một tầng lực lượng vô hình trói buộc, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Ngay sau đó, âm dương sinh tử quẻ bắt đầu phát huy thần kỳ của nó tác dụng. Nó giống như là một cái tham lam cự thú, điên cuồng thôn phệ lấy bên trong vùng không gian này tất cả sinh cơ. Bất luận là cỏ cây sinh trưởng chi lực, vẫn là động vật sinh mệnh khí tức, thậm chí liền trong không khí linh khí đều bị nó không chút lưu tình hấp thu hầu như không còn. Những này bị hấp thu sinh cơ cũng không có bị âm dương sinh tử quẻ chiếm làm của riêng, mà là bị nó lấy một loại phương thức bị dị phản công cho Mạc Đào. Mạc Đào đứng tại chỗ, trên thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt lục sắc quang mang, kia là sinh cơ bị rót vào thể nội biểu hiện. Làm âm dương sinh tử quẻ đem bên trong vùng không gian này sinh cơ toàn bộ xóa đi về sau, kia phiến bị phong tỏa địa phương đã hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, biến âm u đầy tử khí. Mà tại cái này tử khí trung tâm, lại dũng động một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng này giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đem vùng không gian kia bao phủ. Tại lực lượng hủy diệt tứ ngược hạ, vùng không gian kia nhanh chóng chôn bụi, hóa thành vô số linh khí hạt, như là bụi bặm đồng dạng phiêu tán giữa thiên địa. Đây hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Nhìn xem âm dương sinh tử quẻ cho thấy khủng bố như thế uy lực, Mạc Đào trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn không chỗ ở gật đầu, tự nhủ, không tệ, cái này thần thông cùng ta 16 chữ âm dương bí pháp cũng là hỗ trợ lẫn nhau à. Lời còn chưa dứt, Mạc Đào đông nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạc Lang Nguyên. Mạc Lang Nguyên vừa mới cho Mạc Đào quăng ra một bình chân quý sinh mệnh linh sữa, giờ phút này đang đứng ở nơi đó, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Mạc Đào khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nhẹ nói, ha ha ha, Lang Nguyên tiểu tử, tới. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Mạc Đào đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, một cỗ lực lượng vô hình như là một cái nhìn không thấy đại thủ, trong nháy mắt đem Mạc Lang Nguyên chăm chú bắt lấy. Mạc Lang Nguyên thậm chí còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ kéo đến Mạc Đào trước mặt. Xem như tạ lễ, cái này âm dương sinh tử quẻ, liền truyền thụ cho ngươi. Mạc Đào mỉm cười, nâng lên hai ngón điểm vào Mạc Lang Nguyên chỗ mi tâm, một cỗ như có như không năng lượng nhu hòa truyền vào Mạc Lang Nguyên trong đầu. Một lát sau, Mạc Lang Nguyên trong đầu liền truyền đến từ Mạc Đào vừa mới lĩnh ngộ ra tới thần thông, âm dương sinh tử quẻ. Vẽ một lần âm dương sinh tử quẻ, Mạc Lang Nguyên hồi thần lại, quay đầu đối với Mạc Đào hành lễ, cung kính nói, đa tạ 15 tổ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Đào khoát tay áo, nói rằng, ai, người một nhà cảm ơn, cái gì tạ, đây đều là hẳn là. huống chi lão phu cái mạng này vẫn là ngươi cấp cứu trở về đâu. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không kiêu ngạo không tự tin nói, 15 tổ nói quá lời, ngài là nương tựa theo bản lãnh của mình vượt qua đế kiếp, tiểu bối chỉ là ra có chút sức mọn mà thôi. Ha 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 ha, Lăng Nguyên, ngươi quá xem thường chính mình, lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể đánh vỡ tiên vực nguyền rủa, hoàn toàn bước vào chân chính tiên giới ở trong. Mạc Đào cười ha ha ở giữa, không khỏi giơ tay lên vô vô Mạc Lăng Nguyên bà bay, tại hạ giới cùng thượng giới lịch luyện, trôi qua rất khổ a. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên hơi sững sờ, sau đó vội vàng nói, không khổ. Nói đùa, tại hạ giới cùng thượng giới thời điểm, kia là trôi qua tương đối tới nhuần, hắn đều có chút hoài niệm hạ giới cùng thượng giới sinh sống. Từ khi đi vào tiên vực Mạc gia, liền phải tuân thủ Mạc gia gia quy, khiến cho giống như một cái hoàng triều hoàng đế cùng hoàng tử cùng thuộc hạ đồng dạng. Chương 1028, Mạc Phong cùng Mạc Hách, 1, chương 1028, Mạc Phong cùng Mạc Hách, 1, nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Đào trong lòng đối Lăng Nguyên yêu thương chi tình càng thêm nồng đậm. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ nói rằng, "Tốt, về sau Mạc kệ gặp phải sự tình gì, đều có thể cùng lão phu giảng, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết." "A, không đúng, không bằng về sau liền để lão phu đến vì ngươi hộ đạo a." Mạc Đào càng nói càng hưng phấn, lời nói như bắn liên thanh đồng dạng. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại bị Mạc Đào nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao. Khoe miệng của hắn hơi hơi run rẩy mấy lần, đội vàng đáp lại nói, "Không cần, 15 tổ, bên cạnh ta đã có người hộ đạo." Lời còn chưa dứt, hắn cấp tốc giơ tay lên, thi triển ra triệu hoán chi thuật. Trong chốc lát, hư không bị xé đứt, chói mắt quang mang hiện lên, cả người cao tới 3 mét cự nhân như quỷ mị giống như bỗng nhiên xuất hiện đang quyết đấu trên trận. Người khổng lồ này cả người đầy cơ bắp, khí thế bằng bạc, tựa như chiến thần giáng lâm. Hắn chính là Mạc Lăng Nguyên đế tiên thôi, đồng dạng cũng là người hộ đạo tồn tại như thế, vô song. Vô song tiếp vào chúa công triệu hoán, không chút do dự đánh vỡ hư không, thuấn di mà tới. Hắn bước vàng đứng ở Mạc Lăng Nguyên bên cạnh, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, tàn mát ra làm người sợ hãi bị áp. Mạc Đào nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện vô song, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chăm chú quan sát, thoáng cảm ứng một chút, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Thì ra, cái này thân cao 3 mét tự nhân, tu vi vậy mà đã đạt đến đại đế cảnh giới. Hơn nữa, cái này còn không phải bình thường đại đế, mà là pháp thể đồng tu đại đế, thực lực mạnh, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Mạc Đào trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lao hồ ly, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Hắn gượng cười hai tiếng, vội vàng nói, "Ách, đã ngươi bên người đã có như thế cường đại người hộ đạo, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Bất quá, ngươi ngày sau nếu là có bất kỳ cần, cứ việc cùng trong nhà nói, lão phu chắc chắn toàn lực tương trợ." Dứt lời, hắn còn cố ý vô vô Mạc Lăng Nguyên bà bay, lấy đó thân cận. Mặc dù hắn trong lòng biết rõ vô cùng Mạc Lăng Nguyên căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng vì để tránh cho cảnh tượng quá mức xấu hổ, hắn vẫn là kiên trì nói ra lời nói này. Dù sao, nếu như hắn cái gì cũng không nói, chỉ sợ liền bậc thang đều hạ không được. Ai, đây thật là để cho người ta đau đầu a. Hậu bối thiên phú cao như thế, ngược lại nhường hắn lao tổ này có chút không biết làm sao. Đưa lễ vật gì tốt đâu? Dường như cái gì đều có vẻ hơi dư thừa, dù sao Mạc Lăng Nguyên đã nắm giữ tất cả. Tốt, đã ta đã thành công đột phá cảnh giới, cũng là thời điểm về tổ địa đi củng cố một chút. Mạc Đào có chút mất tự nhiên ho khan vài tiếng, sau đó giống trốn dường như xoay người vội vàng về tới tổ địa. Nhưng mà, ngay tại Mạc Đào vừa mới rời đi không lâu, một cái khác thân ảnh chậm rãi đi tới. Đây là một cái tóc trắng thơ, mặt mũi nhăn nheo nam tử, da của hắn lỏng đến như là bị rút đi trình độ đồng dạng. Vị nam tử này chính là Mạc Phong, tu vi của hắn đã đạt đến thất kiếp chuẩn đế cảnh giới, hơn nữa còn là lấy đan nhập đế luyện dược sư. Mạc Phong xuất hiện, dường như cho toàn bộ quyết đấu trận mang đến một cỗ tươi mát khí tức. Trên người hắn tản ra nồng đậm đan dược hương khí, loại này hương khí như là một dòng suối trong, chảy xuôi trong không khí, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Những cái kia nguyên bản đứng ở một bên ngắm nhìn Mạc gia đám tử đệ, nghe thấy tới cỗ này đan hương, nguyên bản trầm tĩnh đan điền cũng giống là bị nhen lửa đồng dạng, bắt đầu táo động. "Ta, ông trời ơi, tu vi của ta lại có dấu hiệu muốn đột phá." Bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng ở đây Mạc gia đám tử đệ cũng không khỏi là thất thanh. "Ta cũng là." Một người khác giống nhau khó nén cảm giác hưng phấn, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. "Đây chính là cả đời luyện đan lão tổ, Mạc Phong lão tổ sao? Quả chân đan tiên a." Có người dám thở dài, đối vị này trong truyền thuyết Mạc Phong lão tổ tràn đầy lòng kính trọng. Mạc Phong đứng tại chỗ cao, lặng lặng nghe phía dưới bọn hậu bối tán dương, trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, dường như những lời khen ngợi với hắn mà nói sớm đã từ không nhìn quen. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào đứng tại Mạc Sán Minh bên người Mạc Lăng Nguyên trên thân lúc, cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười, cũng đối Mạc Lăng Nguyên khẽ vớt cảm ra hiệu. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng nâng lên hai tay đặt chung một chỗ, cùng kính đi một cái lễ. Động tác của hắn có chút vội vàng, dường như hoàn toàn không có dự liệu được Mạc Phong sẽ đối với hắn như thế chú ý. Nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên bộ kia được sủng ái mà lo sợ bộ dáng, Mạc Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhàn nhạt vui sướng. Đây là lần thứ nhất hắn ở trước mặt người đời lộ ra nụ cười, mặc dù nụ cười này thoáng qua liền mất, nhưng lại đủ để cho tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn kinh. Ngay sau đó, Mạc Phong không chút do dự dẫn động tu vi của mình, trong nháy mắt dẫn tới một mảnh quần quần lôi vân, thiên kiếp giáng lâm. Lần này thiên kiếp chính là thứ 8 kiếp. Mạc Phong độ kiếp tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo lôi quang rơi xuống, hắn đều sẽ nhanh chóng từ trong ngực móc ra một thanh đan dược, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Những đan dược này hiển nhiên đều là hắn tự tay luyện chế chân phẩm, ẩn chứa vô tận dược lực. Nuốt vào đan dược sau, Mạc Phong dựa vào thiên lôi chi lực đem luyện hóa, dược lực cấp tốc ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến. Mỗi một đạo lôi quang đều trở thành hắn đột phá cảnh giới trợ lực, nhường hắn thoải mái mà bước vào bát kiếp chuẩn đế cảnh giới. Cái này thứ 8 chuẩn đế kiếp, còn có dòng dã 7 đạo không có rơi xuống. Nhưng mà, Mạc Phong đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng, lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, dường như cái này 7 đạo kiếp lôi với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Chỉ thấy hắn đưa tay một chiêu, theo chữ vật giới chỉ bên trong lại lấy ra mấy viên thuốc. Những đan dược này tản ra linh khí nồng nặc, hiển nhiên đều là cực kỳ chân quý bảo vật. Mạc Phong không chút do dự ngửa đầu đem những đan dược này nuốt vào trong bụng, đan dược vào cổ họng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường đại dược lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Hắn chỗ phục dụng đan dược, tên là Lôi Kiếp đan, là Mạc gia đặc chế một loại đan dược. Loại đan dược này công hiệu phi thường cường đại, có thể trên phạm vi lớn thu nhỏ lôi đỉnh đối tự thân tổn hại, đồng thời còn có thể càng trên diện rộng hơn độ thôn vệ thiên lôi chi lực. Đối với ngay tại độ kiếp Mạc Phong mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ trọng yếu trợ lực. Càng thêm mấu chốt chính là, Mạc gia tu sĩ tại đột phá chuẩn đế kiếp lúc, có một cái không giống bình thường phương pháp. Bọn hắn cũng không phải là giống thế lực khác tu sĩ như thế, trước đột phá cảnh giới, sau đó lại dẫn tới thiên lôi độ kiếp. Tương phản, Mạc gia tu sĩ sẽ trực tiếp dẫn tới thiên lôi, mượn nhờ thiên lôi lực lượng đến đột phá chuẩn đế kiếp. Loại phương pháp này mặc dù nguy hiểm, nhưng lại có thể làm cho Mạc gia tu sĩ tại trong quá trình độ kiếp thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, Mạc Lăng Nguyên cái này mỗi đột phá một cái đại cảnh giới liền phải độ kiếp dị số ngoại trừ. Hắn tình huống tương đối đặc thù, cùng bình thường Mạc gia tu sĩ có chỗ khác biệt. Ngay tại Mạc Phong nuốt vào lôi kiếp đan trong nháy mắt, thứ 8 chuẩn đế kiếp đạo thứ nhất thiên lôi ầm vang rơi xuống. Chương 1028, Mạc Phong cùng Mạc Hách 2, chương 1028, Mạc Phong cùng Mạc Hách 2, nhưng mà, đạo này kiếp lôi tại tiếp xúc đến Mạc Phong thân thể một sát na, lại bị trong cơ thể hắn dược lực thôn vệ, không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Ngay sau đó, đạo thứ 2, đạo thứ 3, mãi cho đến đạo thứ 9 chuẩn đế kiếp, đều bắt chước làm theo, bị Mạc Phong thoải mái mà vượt qua. Theo cuối cùng một đạo chuẩn đế kiếp tiêu tán, Mạc Phong cảnh giới cũng hoàn toàn củng cố hoàn tất. Khí tức của hắn biến càng phát ra cường đại, quanh thân linh khí như mãnh liệt ba đảo đồng dạng lăn lộn không thôi. Nhưng mà, ngay tại Mạc Phong coi là hết thảy đều đã lúc kết thúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được tu vi của mình dường như lại đến một cái bình cảnh kỳ. Ha ha ha, nếu không phải nguyền rủa quá nhiều, nói không chừng ta là thời đại kia nhanh nhất đột phá một cái. Mạc Phong nhẹ giọng cười nói, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nói đến đây, Mạc Phong khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười tự giễu, tựa hồ đối với năng lực của mình có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, hắn ngay sau đó lời nói xoay chuyển, trong giọng nói để lộ ra một tia cảm khái, bất quá, ta có thể ở sinh thời đột phá cảnh giới càng cao hơn, còn phải cảm tạ một vị hậu bối a. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, thanh xuất vu lăng a. Trong những lời này, đã có đối hậu bối tán thưởng, cũng có đối với mình cảm khái. Vừa dứt lời, Mạc Phong không chút do dự lần nữa dẫn động thứ 9 chuẩn đế kiếp, dường như hắn đã sớm đem cái này kinh khủng thiên kiếp coi là chuyện thường ngày. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, thứ 9 chuẩn đế kiếp như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt hướng Mạc Phong đánh tới. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy thiên kiếp, Mạc Phong lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn mỉm cười, không sợ hai chút nào ngửa đầu nuốt vào một đống lớn đan dược. Những đan dược này cũng không phải bình thường đan dược, bọn chúng ẩn chứa cường đại dược lực, có thể giúp Mạc Phong chống cự thiên kiếp uy lực. Hơn nữa, mượn nhờ thiên lôi đến loại bỏ đan dược nội bộ đan độc, loại cơ hội này có thể nói là ngàn năm một thở, Mạc Phong đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Ầm ầm, theo một hồi kinh thiên động địa sấm chớp, thứ 9 chuẩn đế kiếp hung hăng đập vào Mạc Phong trên thân. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Mạc Phong vậy mà như là không có chuyện người như thế, dễ như trở bàn tay liền vượt qua một kiếp này. Thành công vượt qua thứ 9 chuẩn đế kiếp sau, Mạc Phong trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, chính thức bước vào cựu kiếp chuẩn đế cảnh giới. Bất quá, lần này đột phá mặc dù nhường Mạc Phong thực lực tăng nhiều, nhưng cũng mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều. Bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, Mạc Phong căn cơ có chút bất ổn, có vẻ hơi phù phiếm. Mạc Phong âm thầm thở dài một tiếng, hắn biết mình đã đạt tới cực hạn, không thể lại tiếp tục đột phá đi xuống. Nếu không, không chỉ có không cách nào tăng thực lực lên, ngược lại có thể sẽ đối với mình thân thể tạo thành tổn thương. Mạc Phong nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân đan điền, cẩn thận quan sát lấy tình huống trong cơ thể. Một lát sau, hắn mở to mắt, nhẹ giọng nói lẩm bẩm, xem ra ta đã đạt tới cực hạn, không thể lại tiếp tục đột phá đi xuống. Dứt lời, Mạc Phong quay đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Lăng Nguyên trên thân. Hắn hướng về phía Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, sau đó quay người rời đi quyết đấu trận, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Mạc Lăng Nguyên. Phía dưới, những cái kia nguyên bản bởi vì hút vào Mạc Phong có thể xua tan đi ra đan hương mà đột phá cảnh giới Mạc gia đám tử đệ, giờ phút này cũng đều nhao nhao theo trong nhập định tỉnh lại. Bọn hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem xung quanh, dường như còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt rơi xuống Mạc Phong rời đi phương hướng lúc, trên mặt mê mang trong nháy mắt bị kính sợ thay thế. Những này Mạc gia đám tử đệ không hẹn mà cùng đối với Mạc Phong rời đi phương hướng thật sâu bái, lấy đó đối với hắn cảm kích cùng kính ý. Ngay tại đại gia cung kính hành lễ thời điểm, tổ địa bên trong bỗng nhiên lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một đạo to lớn hỏa trụ giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, xuyên thẳng trời cao. Tại hỏa trụ đỉnh, một đạo người mặc áo bào đỏ thân ảnh như ẩn như hiện. Theo hỏa trụ lên cao, đạo thân ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người, lại là một cái xế chiều xương khô lão giả. Lão giả này mặc dù nhìn qua đã tuổi già sức yếu, nhưng hắn quanh thân lại thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, dường như cùng cái kia đạo hỏa trụ hòa làm một thể. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả tổ địa đều bị một cỗ khí tức nóng bỏng bao phủ. Vị này người mặc áo bào đỏ xế chiều xương khô lão giả chính là Mạc gia lão tổ xếp hạng thứ 13 Mạc Hách. Mạc Hách vừa hiện thân, cái kia mặt mũi giàn mua bên trên liền lộ ra một tia trêu tức đủ cười. Lao thập bốn á, lao thập bốn, ngươi thật đúng là nóng nội a. Mạc Hách nhìn xem Mạc Phong rời đi phương hướng, tự đủ, rõ ràng là lấy đan nhập đạo, vẫn còn muốn như thế cậy mạnh, bây giờ tốt chứ, cảnh giới biến phủ phiếm đi. Nói đến đây, Mạc Hách nhịn không được cười lên ha ha, tiếng cười kia tại tổ địa bên trong quanh quẩn, dường như toàn bộ không gian đều theo hắn cùng một chỗ vui cười. Hừ, 18K, ngươi liền tiếp tục cười à, về sau ngươi bởi vì dương cực lọt vào phản vệ, cũng đừng tới tìm ta muốn đan dược a. Mạc Hách trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng, nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, liền bỗng nhiên nghe được lão thập bốn thanh âm. Bất thình lình thanh âm nhường Mạc Hách nội tâm đột nhiên siết chặt, trong lòng của hắn thầm kêu không tốt, vội vàng ở trong lòng mặc niệm nói, "Ai, Đường Nha, 14, ta sai rồi, ta về sau cam đoan không còn trào phúng ngươi." Nhưng mà, Mạc Phong dường như cũng không định tùy tiện buông tha hắn, ngay sau đó lại chuyển tới một câu, "Thử, nắm giữ như thế chí cương chí dương thể chất, thế mà còn tu luyện cái gì cựu dương phần tâm quyết, ta nhìn ngươi sao không bị dương khí cho đốt sống chết tươi đâu." Mạc Phong câu nói này như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào Mạc Hách trong lòng, nhường hắn trong nháy mắt giống quả cầu da xì hơi như thế, vẻ mặt suy sụp lên. Mạc Hách trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, hắn hối hận chính mình vừa rồi không nên như thế khẩu xuất của nôn, đến mức đắc tội lao thập bốn. Thế là, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng hướng Mạc Phong xin lỗi, ta sai rồi, thật xin lỗi, 14. Nếu như lúc này hai vị lao tổ nội tâm đối thoại bị Mạc Lang Nguyên nghe được, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được thán phục một tiếng, ta mệt mỏi đảo ngược thiên cương, đây rốt cuộc ai là ca ca, ai là đệ đệ a. Ngay tại Mạc Hách cùng Mạc Phong đối thoại kết thúc sau, hắn vậy mà ngoài ý muốn dẫn động thứ 9 chuẩn đế kiếp, một trận kinh tâm động phách độ kiếp hành trình liền triển khai như vậy. Trên bầu trời, kiếp vân ngưng tụ, sấm chớp, một cỗ như có như không uy áp từ nội bộ tuôn ra, trực tiếp bao phủ tại Mạc Hách trên thân. Hắc hắc hắc, lần này ta nhất định phải đem ngươi cái này cái gì chó má tiên lôi cho nương chín. Mạc Hách hắc hắc cười lạnh một tiếng, hai tay trùng điệp cầm bốc lên nốt ngón tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nếu không phải quỷ dị nguyên rủa xâm hại, hắn là có thể đột phá tới cựu kiếp chuẩn đế, đáng tiếc đột phá tới thứ 8 chuẩn đế kiếp, phía sau thứ 9 chuẩn đế kiếp liền xem như vượt qua, cũng không thể đột phá. Bởi vì đan điền của hắn giống nhau bị quỷ dị nguyên rủa bao phủ, cho nên tiên lôi chi lực không cách nào đánh vào, liền xem như thành công đánh vỡ nguyên rủa, tiến vào đan điền đánh kích hàng rào, cũng bởi vì là thiên lôi hao tổn quá mức to lớn, uy lực không đủ mà không cách nào thành công. Chương 1029, Mạc gia tân tấn đại đế, Cửu Dương Thiên Đế. 1. Chương 1029, Mạc gia tân tấn đại đế, Cửu Dương Thiên Đế. 1. Thương hực, quyết đấu trên trận, Mạc Hách như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, điên cuồng cơ nằm đấm, mỗi một quyền đều giống như là núi lửa phun trào, phóng xuất ra vô số đạo nóng bỏng hỏa trụ, thẳng tắp đánh vào những cái kia rơi xuống phía dưới thiên lôi phía trên. Hắn đối đại thiên lôi thái độ cùng Mạc Phong tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mạc Phong thì lộ ra càng hơi trầm xuống hơn ổn cùng cẩn thận, hắn xảo diệu vận dụng đan dược lực lượng, dần dần suy yếu thiên lôi uy lực, sau đó thuận thế thôn phệ thiên lôi chi lực, đem nó dung nhập tự thân, không ngừng cường hóa lấy thực lực của mình. Nhưng mà, Mạc Hách lại hoàn toàn không để ý tới tự thân tiêu hao, hắn đấu pháp đơn giản mà thô bạo, chỉ cần có lôi đỉnh đánh tới, hắn liền không chút do dự thi triển ra hỏa trụ, đem nó đánh nát. Ngay sau đó, hắn lập tức vận chuyển Cửu Dương phần tâm quyết, cấp tốc thôn phệ hết bị đánh nát thiên lôi, dường như những ngày này lôi chính là năng lượng của hắn bổ sung tê đồng dạng. Như thế cùng bạo đối đai phương thức, mặc dù nhường Mạc Hách thể lực tiêu hao như nước chảy cấp tốc, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Không chỉ có như thế, ngay cả trong cơ thể hắn linh lực dự trữ cũng tại bằng tốc độ kinh người hao tổn lấy. Nhưng mà, chính là loại này cùng giá không bị trói buộc đấu pháp, đem Mạc Hách kia kiệt ngạo bất tuần tâm tính hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn ở đây bên trên tùy tiện cười to, thanh âm vang vọng toàn bộ quyết đấu trận, ha ha ha, nhường thiên lôi tới càng thêm mãnh liệt một chút ta, ha 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 ha, nương theo lấy tiếng cười của hắn, Mạc Hách công kích càng hung mãnh hơn, hắn đối với rơi xuống thiên lôi dừng lại mạnh đánh, mỗi một quyền đều mang lửa cháy hung hực, đem thiên lôi xung kích đến nát bấy. Sau đó, hắn cấp tốc thôn vệ luyện hóa những này bị đánh nát thiên lôi, tu vi cũng trong nháy mắt được tăng lên, vậy mà một lần hành động đột phá đến cựu kiếp chuẩn đế cảnh giới. Không chỉ có như thế, Mạc Hách trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, như thế liên tiếp không ngừng kiếp nạn thực sự quá mức rườm rà, chẳng bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp dẫn phát kia kinh khủng nhất thứ 9 chuẩn đế kiếp cùng cựu thải đế kiếp. Dù sao, từ khi hắn thấy rõ thiên đạo lưu toàn trưởng khống đại đế cảnh tu sĩ sinh tử âm lưu sau, những lao tổ kia nhóm liền dứt khoát quyết nhiên đình chỉ thôn vệ thiên đạo sở bàn tặng phúc phận. Nhưng mà, quyết định này không nghi ngờ gì chọc giận thiên đạo, khiến cho nguyên bản cựu sắc đế kiếp trong nháy mắt tiêu thăng đến kinh khủng hơn cựu thải đế kiếp. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Mạc Hách khỏe miệng lại nổi lên một vệt cười lạnh, ha ha, kể từ đó, lúc này mới càng có tính khiêu chiến đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Mạc Hách đột nhiên giơ tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đuốt nhẹ từng cái môi, trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí toát ra tràn đầy chiến ý. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân đột khởi, sấm sét vang dội. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh mình, liên tục chín đạo cựu thải sắc thiên lôi như cựu thiên ngân hà chút xuống, lấy bài sơn đảo hải chi thế hung hăng bổ về phía Mạc Hách. Cái này chín đạo thiên lôi uy lực kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Mạc Hách thân thể tại lực lượng kinh khủng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, trong nháy mắt bị đánh đến da chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia đầu đầy màu xám trắng tóc dài cũng tại thiên lôi đánh kích hạ biến vặn mèo bành trướng, như là bị cuồng phong quét sạch cỏ dại đồng dạng, cuối cùng tạo thành một cái bạo tạc đầu, mà một cỗ khói đen thì theo cái kia đốt cháy khét trên đầu lượn lờ dâng lên. Nhưng mà chính là nghiêm trọng như vậy thương thế, Mạc Hách vẹn vẹn chỉ là hét lớn một tiếng, phóng thích cường đại hỏa diễm chi lực, dựa vào xích dương thánh thể tính đặc thủ, thương thế lập tức lại khôi phục lại. Ngay tại một sát na này, tu vi của hắn giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên hoàn toàn bộc phát, như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, liên tục không ngừng mà dâng lên trong lòng, trong nháy mắt tăng lên tới đại đế cảnh sơ kỳ. Hô Mặc Hách thoáng thở dài một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, còn có cuối cùng một đạo hủy diệt thiên lôi, chỉ cần có thể thành công vượt qua đạo này thiên kiếp, như vậy ta liền có thể thuận lợi tấn thăng đến đại đế cảnh trung kỳ. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn không khỏi có chút kích động, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, nhắm lại hai con ngươi, đem trạng thái của mình điều chỉnh tới tốt nhất, giống như một trường căng cứng dây cùng, vận sức chờ phát động, chuẩn bị tùy thời nên đón kia sắp đến hủy diệt thiên lôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí chung quanh ngưng trọng dị thường, dường như liền không khí đều đông lại đồng dạng. Rốt cục, tại dài rằng giặc chờ đợi về sau, trên bầu trời truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, như là thiên địa vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một đạo màu đen thiên lôi như là một đầu ẩn nút đã lâu cự long, đột nhiên theo tầng mây bên trong thoát ra, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, thẳng tắp đánh vào Mạc Hách trên thân. Xì 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 nương theo lấy một hồi chói tai dòng điện âm thanh, hủy diệt thiên lôi chuẩn xác không sai lầm trúng đích Mạc Hách. Trong chốc lát, thân thể của hắn bị màu đen lôi quang bao phủ, hơn 10 đầu màu đen lôi xả ở trên người hắn đi khắp, như là ác ma xúc tu đồng dạng, điên cuồng cắn xé, phá hư nhục thể của hắn. Mạc Hách chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi đánh tới, dường như thân thể muốn bị vỡ ra đến đồng dạng. Nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. A a a, đây chính là hủy diệt thiên lôi sao? Quả nhiên không tầm thường a. Bất quá, chỉ bằng uy lực như vậy, còn xa xa không đủ để đem ta đánh bại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Hách trong miệng khẽ quát một tiếng, dương diễm. Theo hắn la lên, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt đem kia hơn 10 đầu màu đen lôi xà thôn vệ hầu như không còn. Trong thân thể phảng phất có vô số cây châm nhỏ tại đồng thời đâm xuyên, mỗi một cây đều mang đến thấu xương kịch liệt đau nhức, loại thống khổ này nhường sắc mặt của hắn biến trắng bệnh như tờ giấy, nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt giờ phút này cũng bởi vì là kịch liệt đau nhức mà bặm bẹo biến hình, biến dữ tợn đáng sợ. Đương nhiên, phanh một tiếng vang thật lớn, Mạc Hách không chút do dự thôi phát thể nội dương diễm, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt tại quanh người hắn bốc cháy lên, hình thành một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản được kia kinh khủng hủy diệt thiên lôi. Nhưng mà, dương diễm cùng hủy diệt thiên lôi vừa mới tiếp xúc, tựa như là lấy trứng chọi với đá đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh tan. Hủy diệt thiên lôi dễ dàng xé mở dương diễm phòng hộ, thẳng tắp đánh vào Mạc Hách trên thân. Thấy cảnh này, Mạc Hách sắc mặt lập tức biến cực kỳ âm trầm, hắn vạn lần không ngờ, chính mình tân tân khổ khổ bảo tồn đến nay dương diễm, tại cái này hủy diệt thiên lôi trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, liền một tơ một hào chống cự đều không thể làm được, liền bị dễ dàng xóa bỏ. Nhưng mà, Mạc Hách cũng không hiểu biết, cái này cựu sắc đế kiếp cuối cùng một đạo hủy diệt thiên lôi, kỳ thật cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái. Nó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, vẻn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Chân chính hoàn chỉnh lực lượng hủy diệt cùng hủy diệt pháp tắc, chỉ có tại thần thoại cấp cựu thải đế kiếp cuối cùng một đạo hủy diệt thiên lôi bên trong mới có thể hiện ra. Mặc dù như thế, đạo này không chọn vẹn hủy diệt thiên lôi uy lực kinh người như cũ. Mạc Hách đang khổ cực chống đỡ một đoạn thời gian ngắn sau, thân thể của hắn rốt cục bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Kia nguyên bản kiên cố nhục thể, giờ phút này lại giống như là bị phong hóa nham thạch đồng dạng, bắt đầu băng liệt, vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, Mạc Hách cũng không còn cách nào chịu đựng, hắn phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu rên, "Ai da!" Thanh âm này ở giữa phiến thiên địa này quen quẩn, phản phất là tính mạng hắn sau cùng có 102. Chương 1029, Mạc gia tân tấn đại đế, Cửu Dương Thiên Đế. 2, chương 1029, Mạc gia tân tấn đại đế, Cửu Dương Thiên Đế. 2, thật sự là ghê tởm a. Ai có thể nghĩ tới cái này Cửu Thải Đế kiếp vậy mà như thế khó chơi, thần vương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói cái này Cửu Thải Đế kiếp không có gì đặc biệt lợi hại địa phương sao? Mạc Hách trong lòng tức giận bất bình âm thầm mắng, đồng thời thân thể cũng bởi vì là đau đớn mà khẽ run. Hắn một bên oán trách, một bên há miệng run rẩy từ trong ngực lấy ra một bình vô cùng chân quý sinh mệnh linh sữa. Đây chính là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng, hy vọng bình này sinh mệnh linh sữa có thể giúp hắn ngăn cản được cái này kinh khủng Cửu Thải Đế kiếp. Mạc Hách không chút do dự giơ lên cái bình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chỉ nghe thấy ừ ngực thanh âm vang lên, trong chớp mắt, nguyên một bình sinh mệnh linh sữa liền bị hắn uống đến một giọt không dư thừa. Nhưng mà, nhường Mạc Hách không tưởng tượng được là, bình này sinh mệnh linh sữa vừa mới đi vào thân thể của hắn, thể nội liền lập tức dấy lên hừng hực dương diễm. Bất quá, lần này dương diễm mục tiêu cũng không phải là kia kinh khủng hủy diệt thiên lôi, mà là nhanh chóng nhào về phía vừa mới uống xong sinh mệnh linh sữa. Trong chớp mắt, dương diễm đem sinh mệnh linh sữa bên trong sinh mệnh tinh hoa toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, khiến cho những tinh hoa này có thể càng nhanh bị Mạc Hách thân thể hấp thu. Cùng lúc đó, tại Mạc Hách thân thể ngoại bộ, hắn vừa mới uống xong sinh mệnh linh sữa bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, kia cường đại dược hiệu tựa như núi lửa phun trào đồng dạng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dược hiệu như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, nhanh chóng tại Mạc Hách thể nội chảy xuôi, những nơi đi qua bị lực lượng hủy diệt phá hư nhục thân bằng tốc độ kinh người bắt đầu chữa trị. Ngay tại Mạc Hách nhục thân không ngừng chữa trị quá trình bên trong, kia nguyên bản uy lực vô tận hủy diệt thiên lôi cũng giữa bất chi bất giác dần dần tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia lực lượng hủy diệt bị Mạc Hách nhục thân hấp thu về sau, cái này từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật Cửu Thải Đế kiếp hoàn toàn biến thành một bộ không có chút nào uy lực sắc không. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Hách không chút do dự bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn cấp tốc thi triển ra Cửu Dương Phần Tâm Quyết, môn này tuyệt thế công pháp trong cơ thể hắn như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt bộc phát ra hấp lực cường đại. Kia bị diệt thiên lôi còn sót lại năng lượng, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chắc đồng dạng, không cách nào đào thoát Mạc Hách trường khống. Bọn chúng bị liên tục không ngừng hút vào Mạc Hách trong đan điền, cùng hắn thể nội chân nguyên dung hợp lẫn nhau. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, mà Hách Đan Điền giống như là bị nhen lửa đồng dạng, phát ra trận trận oanh minh. Thân thể của hắn cũng bắt đầu khẽ run lên, dường như đang chịu đựng áp lực cực lớn. Nhưng mà, Mạc Hách cũng không có chút nào lùi bước, hắn cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển Cửu Dương Phần Tâm Quyết, đem cỗ này năng lượng cường đại dẫn đạo tới thân thể các ngóc ngách. Rốt cuộc, tại Mạc Hách không ngừng cố gắng hạ, cái kia đạo một mực trở ngại hắn đột phá cảnh giới hàng rào được thành công đánh vỡ. Tu vi của hắn như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, sôi trào mãnh liệt hướng trước lao nhanh, một lần hành động bước vào đại đế cảnh trung kỳ. Cùng lúc đó, trên trời kiếp vân giống như là cảm nhận được Mạc Hách đột phá, tự hành tiêu tán ra, dường như bọn chúng chưa hề xuất hiện qua như thế. Nguyên bản bị kiếp vân bao phủ bầu trời, trong nháy mắt khôi phục sáng sủa, dương quang vẩy vào Mạc Hách trên thân, chiếu rọi ra cái tiêu cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh. Giữa không trung, Mạc Hách tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, vững vàng sừng sững tại nguyên chỗ. Trên người hắn nguyên bản có chút tàn phá áo bào đỏ, giờ phút này giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí sở tu phục, tự động khôi phục nguyên trạng, biến mới tinh như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, Mạc Hách kia màu xám trắng tóc dài cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy sợi tóc của hắn chỗ, vậy mà mọc ra từng sợi đen như mực sợi tóc, những này mới mọc ra tóc như là mạc ngọc đồng dạng, long lánh đen nhánh quang trạch. Ý vị này Mạc Hách không chỉ có thành công vượt qua thiên kiếp, còn thu được chỗ tốt rất lớn. Tuổi thọ của hắn đạt được tăng lên cực lớn, mà thọ nguyên gia tăng cũng trực tiếp đưa đến hắn dung mạo cải biến. Hắn nhìn so trước đó trẻ lại rất nhiều, dường như tuế nguyệt ở trên người hắn đảo lưu đồng dạng. Một màn này, liền như là một gốc sắc khô héo cây gỗ khô, đột nhiên đạt được sinh mệnh tươi nhuận, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, mọc ra xanh nhạt mầm non, thu được mới tinh sinh mệnh. Mà hiện thực cũng đúng là như thế, Mạc Hách tu vi đột phá tới đại đế cảnh sau, thân thể của hắn cùng dung mạo đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Da thịt của hắn biến càng gia tăng hơn gây nên có giãn, nếp nhăn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trường tuổi trẻ mà anh tuấn khuôn mặt. Mạc Hách cúi đầu mắt nhìn dưới chân Mạc gia đám tử đệ một cái, sau đó vươn tay phải của mình, lại là nắm chặt lại là bưng lỏng, hiển nhiên là còn không có theo vượt qua thiên kiếp trạng thái lấy lại tinh thần. Mạc Sán Minh ngửa đầu nhìn xem một màn này, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm kích động, dường như đây là hắn nhân sinh bên trong huy hoàng nhất thời điểm. Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy nói rằng, giờ phút này, ta Mạc gia lần nữa mới thêm một gã đại đế, đây là ta Mạc gia vinh quang a. Mà chúng ta Mạc gia cũng không còn là chuẩn bất hủ thế lực, mà là một lần nữa trở về bất hủ thế lực, đây là chúng ta Mạc gia phục hưng. Chú, chuẩn bất hủ thế lực muốn đi vào bất hủ thế lực, nó thế lực nội bộ nhất định phải có ít ra hai vị đại đế tọa chấn. Mặc dù Phong đứng ở một bên, mặc dù không có giống Tam đệ kích động như vậy giống đứa bé, nhưng hắn nội tâm giống nhau bành trướng không thôi. Xem như Mạc gia tộc trưởng, hắn biết rõ gia tộc hưng suy vinh nhục đều hệ với hắn một thân, cho nên hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng trầm ổn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái kia đạo phóng lên tận trời to lớn kim quang, cùng kim quang bên trong hiện hiện Cửu Dương Tiên Đế bốn chữ lúc, hắn vẫn là không nhịn được khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Bốn chữ này đối với Mạc gia mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nó đại biểu cho Mạc gia quật khởi, đại biểu cho Mạc gia huy hoàng. Mặc dù Phong trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên bản dần dần suy sụp gia tộc, tại thời khắc này rốt cục nên đón mới sinh cơ, như là một gốc khô héo cây già một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Mạc Hách đứng tại hư không bên trong, thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một vệt, cái tia đạo to lớn kim quang tựa như cùng bị hắn trưởng khống đồng dạng, phóng lên tận trời. Kim quang bên trong, Cửu Dương Tiên Đế bốn chữ long lánh hào quang chói sáng, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo Mạc Hách tôn hiệu. Mạc Hách trên mặt lộ ra một vẻ tự tin mà kiêu ngạo đủ cười, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, vang vọng toàn bộ hư không, từ giờ trở đi, bản đế danh hiệu chính là Cửu Dương Tiên Đế. Lời của hắn mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Phía dưới, Mạc gia đám tử đệ thấy thế, đều kích động mà phần. Bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, thanh âm như là sóng biển đồng dạng liên tục không ngừng. Đây là bọn hắn Mạc gia kiêu ngạo, cũng là bọn hắn Mạc gia vinh quang. Tại thời khắc này, bọn hắn vì chính mình là Mạc gia một viên mà cảm thấy vô cùng tự hào. Bọn hắn nhao nhao nâng lên hai tay, ôm quyền hành lễ, cung kính lớn tiếng hò hét nói, "Mạc gia hậu bối, bái kiến Cửu Dương Tiên Đế, Cửu Dương lão tổ." Mặc dù Phong cùng Mạc Sán Minh một nhà thấy thế, cũng là nhao nhao làm ra động tác, cung kính hô, "Mạc gia hậu bối, bái kiến Cửu Dương Tiên Đế, Cửu Dương lão tổ." Mạc Hách nghe phía dưới bọn hậu bối cung kính lời nói, khắp khuôn mặt là hưởng thụ nụ cười, hắn quay người nhảy lên, một lần nữa trở về tổ điện. Hắn hiện tại phải đi về, không phải thỏa đáng chúng cười ra tiếng. Nếu là bật cười, như vậy Mạc Hách đại đế thanh danh liền trực tiếp hủy ở trong tay của mình. Chương 1030, Mạc Âm cùng Mạc Làm, 1, chương 1030, Mạc Âm cùng Mạc Làm, 1, Mạc Hách rời đi về sau, tổ điện không khí biến có chút nghiêm trọng. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Vị lão giả này thân hình cao lớn, người mặc một cái huyền khốc áo giáp, kia áo giáp lóe ra thần bí quang mang, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Trên lưng của hắn gánh vác lấy đến mãi không hết pháp bảo, trường kiếm, chiến mâu, chiến đao các loại thức các dạng pháp khí rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt. Vị lão giả này chính là Mạc gia lão tổ xếp hạng 12 Mạc Âm. Hắn lấy khí nhập đạo, là một vị chuẩn đế cường giả, nhưng tu vi cũng chỉ có lục kiếp. Mạc Âm xuất hiện đưa tới ở đây tất cả Mạc gia tử đệ chú ý, ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng tập trung vào trên người hắn. Mạc Âm tựa hồ đối với loại này bị chúng nhân chú mục cảm giác có chút không thích ứng, sắc mặt của hắn hơi đỏ lên, có vẻ hơi ngượng ngùng. Tính cách của hắn tại tất cả tổ tông ở trong là nhất là hướng nội cùng xa sợ, đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, nội tâm của hắn không khỏi có chút bối rối. "Ách, các ngươi đừng nhìn ta a." Mạc Âm ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn vô ý thức giơ tay lên, mong muốn che khuôn mặt của mình, dường như dạng này liền có thể tránh né tầm mắt của mọi người. Nhưng mà, vẹn vẹn qua 2 giây, hắn liền ý thức được cử động như vậy thật sự là quá mức mất mặt xấu hổ. Thế là, Mạc Hâm dứt khoát cắn răng một cái, vung tay lên, đem hắn trên lưng những pháp khí kia cùng pháp bảo toàn bộ ném đi ra. Những này pháp bảo cùng pháp khí ở giữa không trung bay múa, tản mát ra hào quang chói sáng, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Những đồ chơi này, kỳ thật đều là Mạc Hâm tại tổ địa bên trong không có việc gì lúc luyện khí làm ra. Hắn đối luyện khí có thiên phú cực cao cùng nhiệt tình, thường thường đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Hoa, lại là pháp bảo cùng pháp khí. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng than phục. Đừng nói nhảm, đây chính là 12 lão tổ tự mình rèn đúc pháp khí, khẳng định không phải tầm thường, nhanh xông đi lên đoạt a. Có người hô to lấy, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng tham lam. Ở đây Mặc ra đám tử đệ thấy thế, lập tức như hổ đói vồ mồi đồng dạng, nhao nhao tranh nhau chen lấn xông lên phía trước, bắt đầu tranh đoạt lên những cái kia pháp khí chân quý cùng pháp bảo đến. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng biến hỗn loạn không chịu nổi, tiếng kêu to, cướp đoạt âm thanh đan vào một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Mà ở trên không, Mặc Âm lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn nguyên bản còn lo lắng đám người sẽ đối với hắn kiếp vân sinh ra hứng thú, hiện tại xem ra, mọi người đều bị những pháp bảo kia cùng pháp khí hấp dẫn lấy, hoàn toàn không có chú ý tới hắn tình huống bên này. Mặc Âm hít sâu một hơi, sau đó đem ánh mắt kiên định nhìn về phía trên không kiếp vân. Đạo này kiếp vân, đúng là hắn đối mặt đệ thất kiếp, chuẩn đế kiếp. Nhìn xem kia quần quần mà đến kiếp vân, Mặc Âm trên mặt không có chút nào gợn sóng, dường như đây chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Đối với cái này thứ 7 chuẩn đế kiếp, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, một thanh to lớn đoán khí truy chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Trôi này đoán khí truy toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Đây cũng là Mặc Âm bản mệnh pháp khí, cũng là hắn xen lẫn pháp khí, khí đạo truy. Thanh này truy uy lực kinh người, là Mặc Âm tại luyện khí nhất đạo bên trên trợ thủ đắc lực. Đúng lúc này, kiếp vân bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh, ngay sau đó, một đạo tráng kiện tiên lôi như ngân long giống như đột nhiên bổ xuống dưới, thẳng tắp đánh xuống phía dưới Mặc Âm. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, Mặc Âm ánh mắt chăm chú nhìn kia từ trên trời giáng xuống thiên lôi, tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đông lại. Chỉ thấy hắn không chút do dự giơ lên trong tay khí đạo truy, kia truy ở trong tay của hắn tựa như có sinh mệnh đồng dạng, lóe ra hào quang chói sáng. Mặc Âm dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên vung lên, truy như là lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hung hăng đánh tới hướng thiên lôi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên lôi bị Mặc Âm một truy này nện đến nát bấy, dường như toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt ra. Nhưng mà Mặc Âm cũng không có dừng lại động tác của hắn, hắn ngay sau đó đưa tay khẽ đảo, một đạo to lớn đạo đồ như là bức tranh đồng dạng tại trong tay của hắn triển khai. Đạo này đồ tản ra khí tức thần bí, phía trên đường vân như là phù văn cổ xưa đồng dạng, để cho người ta hoa mắt. Mặc Âm khẽ quát một tiếng, đạo đồ như là một đầu đói khát cự thú, mở cái miệng rộng, đem tia lưu lại thiên lôi một mạch nuốt vào. Trong nháy mắt, đạo đồ bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, cỗ năng lượng này như là mãnh liệt ba đạo đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế phản công tới Mặc Âm trên thân. Mặc Âm thân thể chấn động mạnh một cái, đan điền của hắn chỗ truyền đến đau đớn một hồi. Phản phất có thứ gì muốn xông ra chói buộc đồng dạng. Chỉ nghe tạp ba một tiếng vang dọn, Mặc Âm vùng đan điền vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Đạo này vết rách mặc dù nhỏ bé, nhưng lại nhường Mặc Âm trong lòng một hồi vui mừng như điên, bởi vì hắn biết, chính mình khoảng cách đột phá thất kiếp đã chỉ có cách xa một bước. Xem ra ta tiêu tốn rất nhiều thời gian chế tạo thiên lôi phủ sinh đồ, quả nhiên không có uổng phí tâm tư a. Mặc Âm hơi cảm ứng một chút trạng thái bản thân, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Cái này thiên lôi phủ sinh đồ, thật là Mặc Âm hao phí vô số tâm huyết cùng tinh lực mới chế tạo thành. Nó công hiệu chỉ có một cái kia chính là thôn vệ thiên lôi, đem thiên lôi năng lượng không ngừng mà tăng cường, sau đó lại phản vệ cho mình. Đạo thứ nhất thiên lôi qua đi, lại qua một đoạn thời gian ngắn, trên bầu trời lôi vân dường như còn tại tích góp lực lượng, chờ đợi lần tiếp theo bộc phát. Mặc Âm mắt thấy thiên lôi cuồn cuộn mà đến, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, không chút do dự, trong nháy mắt vung lên trong tay khí đạo truy, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời đồng dạng, hung hăng đánh tới hướng thiên lôi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, thiên lôi ứng thanh mà nát, hóa thành vô số đạo nhỏ bé hồ quang điện văng từ phía. Mặc Âm nhân cơ hội này, cấp tốc mở ra thiên lôi phủ sinh đồ, đem những cái kia còn sót lại thiên lôi năng lượng toàn bộ hút vào trong đó. Theo thiên lôi năng lượng không ngừng tràn vào, thiên lôi phủ sinh đồ toát ra hào quang chói sáng, phản phất tại hoan hô cái này lực lượng cường đại đến. Mặc Âm không chút do dự, đem những năng lượng này dẫn đạo đến trong cơ thể mình, cùng tự thân linh lực dung hợp lẫn nhau. Trong chốc lát, Mặc Âm thân thể giống như là bị nhen lửa đồng dạng, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn gầm thét. Ngay sau đó, một tiếng vang nặng nề theo đan điền của hắn chỗ truyền đến, kia là cảnh giới hàng rào bị đánh phá thanh âm. Mặc Âm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn thành công bước vào thất kiếp chuẩn đế cảnh giới. Nhưng mà, hắn vui sướng cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì hắn biết, thiên kiếp chưa kết thúc, hắn còn cần tiếp tục độ kiếp. Đối mặt tiếp xuống thiên lôi, Mặc Âm lại không hề sợ hãi. Dù sao, trong tay hắn không chỉ có uy lực kinh người khí đạo truy, còn có thể hấp thu thiên lôi năng lượng thiên lôi phủ sinh đồ, hai kiện pháp bảo kia nhường niềm tin của hắn tăng gấp bội. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thiên lôi lần nữa như sóng dữ mãnh liệt mà tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp phóng tới phía dưới Mặc Âm. "Uống a!" Mặc Âm thấy thế, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh chấn trời cao. Hai tay của hắn cầm thật chặt khí đạo truy, đem toàn thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Trong chốc lát, khí đạo nện vào linh lực quán chú biến to lớn vô cùng, tựa như một tòa núi cao đồng dạng. Mạc Hâm không sợ hai chút nào đón tiên lôi, giơ cao khí đạo truy, hung hăng đánh phía trên không tiên lôi. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Thiên lôi cùng khí đạo đện vào một sát na này ở giữa mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức góc tiếng vang. Chương 1030, Mạc Hâm cùng Mạc Làm, 2, chương 1030, Mạc Hâm cùng Mạc Làm, 2, nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, thiên lôi tại cùng khí đạo truy tiếp xúc trong nháy mắt, vậy mà giống thủy tinh như thế bị dễ dàng đánh nát thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Mạc Hâm thấy thế, không chút do dự bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, cấp tốc ném ra ngoài thiên lôi phụ sinh đồ. Này tấm thần bí bức tranh trên không trung triển khai, tản mát ra hấp lực cường đại, đem những cái kia vỡ vụn thiên lôi chi lực toàn bộ hút vào trong đó. Thiên lôi chi lực tại đồ bên trong lưu chuyển, cùng Mạc Hâm tự thân linh lực lẫn nhau giao hòa, hình thành một cỗ cường đại dòng năng lượng, liên tục không ngừng phản công hướng hắn. Mạc Hâm không sợ hai chút nào nên đón cỗ năng lượng này xung kích, hắn nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú dẫn dắt đến cỗ lực lượng này tại thể nội vận hành. Theo năng lượng hấp thu, tu vi của hắn cũng đang không ngừng củng cố cùng tăng lên. Cứ như vậy, Mạc Hâm bắt chước làm theo, đem từng đạo thiên lôi đánh nát thôn tính vệ, mỗi một lần đều để tu vi của hắn tiến thêm một bước. Rốt cục, tất cả thiên lôi đều bị Mạc Hâm thành công đánh nát thôn vệ, tu vi của hắn cũng đã nhận được cực lớn củng cố cùng tăng lên. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, lần nữa kích phát tu vi của mình, đưa tới thứ 8 chuẩn đế kiếp. Lần này, khí thế của hắn so trước đó càng thêm bằng bạc, dường như toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn đột phá mà run rẩy. Tại thứ 8 chuẩn đế kiếp tẩy lễ hạ, Mạc Hâm cầm trong tay khí đạo truy cùng thiên lôi phụ sinh đồ, vững vàng đứng ở hư không bên trong, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Tu vi của hắn như là một tòa núi cao nguy nga, không thể phá bỡ. Trong bất chi bất giác, Mạc Hâm thành công bước vào cựu kiếp chuẩn đế cảnh giới, hơn nữa tu vi của hắn không có chút nào phù phiếm, ngược lại dị thường củng cố, tựa như là hắn một bước một cái dấu chân, trải qua thiên tân vạn khổ mới tăng lên như thế. Mạc Hâm có chút cảm ứng một chút trạng muốn thân thể của mình, trong lòng hiểu rõ. Hắn biết, chính mình trước mắt cực hạn ngay tại cựu kiếp chuẩn đế, nếu như muốn đột phá đại đế cảnh giới, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi củng cố cùng tăng lên tu vi của mình. Chỉ có dạng này, hắn khả năng ở sau đó con đường tu hành bên trên đi được càng xa. Khi biết cựu sắc đế kiếp cũng chỉ là thiên đạo vì chiêu mộ thiên tài mà bày âm mưu về sau, Mạc Hâm trong lòng rung động quả thực khó nói lên lời. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình cho tới nay theo đuổi đại đế con đường, lại là như thế dối trá cùng một người. Đối mặt dạng này trận tướng, Mạc Hâm tự nhiên không có khả năng lại vì đồ sảng khoái nhất thời mà hấp thu thiên đạo chúc phúc, cũng chính là kia cái gọi là thiên đạo bản nguyên. Bởi vì hắn biết rõ, một khi tiếp nhận thiên đạo ban ân, liền mang ý nghĩa chính mình sẽ vĩnh viễn bị thiên đạo nắm trong tay, mất đi chân chính tự do cùng độc lập. Nhưng mà, không hấp thu thiên đạo bản nguyên, nhất định phải đi đối mặt kia cường đại đến làm cho người giận sôi cựu thải đế kiếp. Cứ việc Mạc Hâm có được khí đạo truy cùng thiên lôi phụ sinh đồ cái này hai kiện tuyệt thế bảo vật, nhưng hắn trong lòng cũng tin tưởng, lấy chính mình thực lực trước mắt, mong muốn thành công vượt qua một kiếp này, cơ hội là chuyện không thể nào. Tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Mạc Hâm dứt khoát quyết nhiên làm ra một cái quyết định, từ bỏ thành tiểu đại đế cơ hội, mà là lựa chọn tại đạt tới cựu kiếp chuẩn đế về sau, tiến vào tổ địa bế quan tu luyện. Mặc dù cứ như vậy, hắn khả năng mãi mãi cũng không cách nào trở thành chân chính đại đế, nhưng ít ra hắn có thể bảo trì bản tâm của mình cùng tự do. Theo Mạc Hâm rời đi, không khí hiện trường biến ngưng trọng dị thường. Mọi người ở đây cũng còn đắm chìm trong Mạc Hâm quyết định mang đến trong lúc khiếp sợ lúc, đột nhiên, một đạo thân ảnh giàn mua giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh này chính là Mạc Lang Nguyên mạch này lão tổ, cũng chính là 11 tổ Mạc Làm. Sự xuất hiện của hắn dường như cho toàn bộ cảnh tượng mang đến một loại áp lực vô hình, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Mạc Làm vừa hiện thân, liền đưa ánh mắt về phía Mạc Sán Minh cùng Mạc Dục Phong vị trí, sau đó hướng về phía bọn hắn khẽ bước cằm, tựa hồ là đang ra hiệu cái gì. Ngay sau đó, hắn không chút do dự kích phát chính mình cựu kiếp chuẩn đế tu vi, trong nháy mắt đưa tới một trận kinh thiên động địa đại đế cướp. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, nguyên bản đã lần nữa khôi phục xanh thẳm bầu trời, vậy mà tại trong nháy mắt lần nữa biến mở tối không ánh sáng. Cùng lúc đó, trên bầu trời chậm rãi hiện ra một cái to lớn vô cùng thiên đạo chi nhãn, cái kia ánh mắt tản ra làm người sợ hai khí tức, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật. Thiên đạo chi nhãn vừa mới xuất hiện, liền không chút do dự ném bắn ra một đoàn thiên đạo bản nguyên, trực tiếp hướng phía Mạc Làm bay đi, hiển nhiên là muốn để hắn đem nó hấp thu hết. Nhìn thấy một màn này, Mạc Làm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ kinh thường cười lạnh. Ánh mắt của hắn như hàn tinh băng lãnh, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Mạc Làm sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đầu to lớn chân long hư ảnh, nó toàn thân tản ra uy nghiêm khí tức, vảy rồng lóe ra hàn quang, mở ra huyết bổn đại khẩu, phát ra một tiếng rung động thiên địa gào thét. Đầu này chân long hư ảnh bằng tốc độ kinh người phóng hướng thiên nói bản nguyên, trong nháy mắt đem nó xé rách thành vô số mảnh vỡ, dường như những mảnh vỡ này tại chân long trước mặt không có chút nào sức chống cự đồng dạng. Thiên đạo chi nhãn đem đây hết thể thu hết vào mắt, trong mắt của nó hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nó dường như ý thức được Mạc Làm thực lực xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, thế là không chút do dự cường hóa cựu sắc đế kiếp, khiến cho biến thành càng cường đại hơn cựu thải đế kiếp. Làm xong đây hết thể sau, thiên đạo chi nhãn như hoàn thành sứ mệnh giống như chậm rãi khép kín, sau đó lặng yên biến mất ở trong hư không. Mạc tướng tài đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, trên mặt của hắn không có chút nào bất mãn hoặc kinh ngạc. Với hắn mà nói, thiên đạo chi nhãn loại phản ứng này không thể bình thường hơn được. Nếu như thiên đạo chi nhãn tại đối mặt cường đại như thế đối thủ lúc, còn không khai thác một chút biện pháp đến tăng cường thiên lôi uy lực, đây mới thực sự là ngu xuẩn cùng vô năng đâu. Đúng lúc này, thanh âm ca ca từ trong thiên kiếp bộ truyền đến, hiển nhiên thiên lôi đã ấp ủ hoàn tất. Ngay sau đó, một đạo to lớn cựu thải sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, trực tiếp đánh về phía dưới Mạc Làm. Đối mặt khủng bố như thế thiên lôi, Mạc Làm lại có vẻ dị thường trấn định. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, sau đó không chút do dự đưa tay một chiêu. Trong chốc lát, đầu kia chân long hư ảnh lần nữa hiện hiện, nó dương nhanh múa bước, khí thế hung hăng phóng hướng thiên bên trên thiên lôi. Cả hai trên không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ thấy chân long hư ảnh đột nhiên cắn một cái tại thiên lôi bên trên, trong nháy mắt đem nó cắn nát thành vô số nhỏ bé dòng điện, những này dòng điện trên không trung bốn phía tán loạn, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Bất quá, cửu thải thiên lôi cũng không phải ăn chay, tại bị xé rách một cái mắt, liền đem chân long hư ảnh cho đánh cho xuất hiện mấy đạo vết rách. Hừ, cửu thải đế kiếp cũng không phải chỉ là hư danh a. Mặc Khô lạnh hừ một tiếng, hai tay giơ cao đỉnh đầu, một thanh liền đem thiên lôi lực lượng hút vào tới thể nội, sau đó mượn nhờ vẫn còn cuồng bạo thiên lôi, xung kích trong đan điền cảnh giới hàng rào. Phanh, cái bá vẹn vẹn một đạo cửu thải sát thiên lôi, liền thành công đem Mặc Làm cảnh giới hàng rào cho đánh ra lít nha lít nhít khe hở, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mặc Làm hấp thu xong thiên lôi lực lượng, liền trực tiếp phi thân bật lên, không có vào tới chân long hư ảnh nội bộ, tự mình điều khiển chân long hư ảnh phóng tới trên không tiên tiếp, trực tiếp chui vào ở trong, bắt đầu không chút kiêng kỵ phá hư cùng tôn vệ. Điểm đó, cái này, đây cũng quá không đem đế kiếp coi là chuyện đáng kể đi. Đây là chuẩn đế kiếp vẫn là đế kiếp à? 11 nguyên quán không sai thi triển chân long bảo thuật liền vào. Ân, ta vừa mới nhìn đạo thứ nhất thiên lôi, là cựu thải sắc, nói cách khác, cái này đích xác là đế kiếp, vẫn là cái kia chỉ có đột phá đến thần thoại đế cảnh giới trí cường giả mới cần vượt qua thần thoại ước. Phía dưới Mặc gia tử đệ đối Mặc Làm điều khiển chân long hư ảnh không có vào thiên kiếp bên trong hành vi nghị luận ở Mỹ, bất quá không phải dèm pha lời nói, mà là thảo luận lên lão tổ lúc nào thời điểm vượt qua thiên kiếp. Chương 1031, xanh mực, luyện yêu hồ, 1, chương 1031, xanh mực, luyện yêu hồ, 1, đông đông đông, nương theo lấy trận trận trầm muộn tiếng ba động, thiên kiếp bên trong không ngừng truyền đến tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Thanh âm này đinh tai nhức óc, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh tâm động phách thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh thúy kết bá tiếng vang lên, như là tiếng trời phá vỡ kia vô tận anh minh. Ngay sau đó, một đạo to lớn chân long hư ảnh tựa như tia chớp từ trong thiên kiếp phi nhanh mà ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, trực tiếp rơi vào quyết đấu trận vùng đất trung ương. Cái này chân long hư ảnh sinh động như thật, mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra hào quang chói sáng, sự xuất hiện của nó dường như làm cho cả quyết đấu trận cũng vì đó thất sắc. Mà phía trên thiên kiếp lúc này cũng giống là đã mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, nguyên bản mãnh liệt thiên lôi chi lực trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại một chút xíu kiếp vân còn tại chậm rãi tiêu tán. Quyết đấu giữa sân, Mặc Làm khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, chân long bảo thuật tại hắn trưởng khống hạ như cánh tay sai bảo, kia to lớn chân long hư ảnh cũng tại thời khắc này như là bị rút đi linh hồn đồng dạng, hóa thành vô số linh khí hạt, như yên hoa giống như trên không trung nở rộ, sau đó dần dần tan đi trong trời đất. Chân long hư ảnh tiêu tan sau, bụi mù tràn ngập, che khuất bầu trời. Nhưng ngay tại bụi mù này bên trong, một thân ảnh lại chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, chính là Mặc Làm. Bước tiến của hắn bước vàng, mỗi một bước đều dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, đi thẳng tới Mặc gia đám tử đệ trước mặt. Giờ này phút này, Mặc Làm trên người tán phát ra tu vi chấn động, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Kia là đại đế cảnh giới khí tức, hơn nữa còn là cực kỳ hùng hậu trung kỳ. Ý vị này, Mặc Làm đã đứng ở đại đế cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá tới đại đế cảnh hậu kỳ. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Mặc Làm lại tại thời khắc mấu chốt đã ngừng lại cước bộ của mình, không để cho kia thời cơ đột phá giáng lâm. Hắn tựa như là một cái cao thủ tuyệt thế, đối tự thân lực lượng có tuyệt đối chưởng khống, dù cho đối mặt dụ người như vậy đột phá cơ hội, cũng có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Ta, ông trời của ta, 11 tổ cũng quá nghịch thiên a, thế mà lại loi một mình xâm nhập thiên kiếp bên trong mà bình an vô sự đi ra. Mặc gia đám tử đệ mắt thấy đây hết thảy, chấn kinh đến không ngậm miệng được, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Mặc Làm, dường như thấy được một cái trong thần thoại nhân vật. Thật không hổ là 11 tổ a. Trong đám người truyền đến một tiếng sợ hãi thán phục, nhớ năm đó, 11 tổ cùng vị kia thành danh đã lâu chân long đại đế quyết đấu, lại còn có thể ở vào tuyệt đối thượng phong, thật sự là làm cho người kinh thán không thôi. Nếu không phải lão tổ nhận nguyên rủa xâm hại, chỉ sợ thời đại kia chân long đế liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, lại chỗ nào đến phiên cái kia đến từ long gia chân long đế đâu. Chậc chậc chậc, lời này của ngươi nói đến coi như không đúng. Một người khác phản bác, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao? Bây giờ chúng ta lão tổ đã thành công bước vào đại đế cảnh giới, trở thành có thể phong hào tồn tại, kia chân long đế cho dù là lợi hại, tại chúng ta lão tổ trước mặt, cũng tuyệt đối là không chiếm được bất kỳ thượng phong. Nghe phía dưới Mặc gia đám tử đệ nghị luận ầm ĩ, Mặc Làm nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ xấu hổ chi tình. Đúng vậy à, nếu như không phải cái kia đáng giận mình rủa, chân long đế xưng hào vốn nên thuộc về hắn, mà không phải cái kia long thiếu hằng. Nhưng mà, thời gian không cách nào đảo lưu, chuyện đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Từ nay về sau, bản đế, phong hào làm long đế. Mặc Làm hít sâu một hơi, cất cao giọng nói. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, trong đám người nổ vang, gây nên rối loạn tương mừng. Tại chiêu cáo chính mình phong hào sau, Mặc Biển Thủ có chút dừng lại, quay người cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại một đám kinh ngạc Mặc gia tử đệ. Làm long đế, cũng chính là Mặc Làm sau khi rời đi, nguyên bản bình tĩnh cảnh tượng đột nhiên bị đánh phá. chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một đạo huyết hồng sắc ánh trăng như là một thanh kiếm sắc giống như đâm rách tầng mây, xuyên thẳng đại địa. Nương theo lấy huyết nguyệt xuất hiện, một cỗ vô tận sát lục khí tức như cuồng triều giống như phun ra ngoài, vang tứ phía. Cỗ khí tức này dường như đến từ địa ngục thâm uyên, mang theo vô tận tử vong cùng hủy diệt, để cho người ta không rét mà run. Tại cỗ này sát lục khí tức bao phủ xuống, một cái to lớn ma ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái này ma ảnh cao đến mấy chục trượng, cầm trong tay một thanh khổng lồ ma kiếm, toàn thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Ma ảnh hình dạng cùng Mạc Thanh cực kỳ tương tự, nhưng lại so với hắn càng thêm dữ tợn kinh khủng, phản phất giống như địa ngục giết chóc tu la ma thần. Đạo này dị tượng chính là thất sát bá thể chuyên môn dị tượng, huyết nguyệt lục thần la. Nó đại biểu cho cực hạn giết chóc cùng hủy diệt, là thất sát bá thể mạnh nhất biểu tượng. Ông trời của ta, đây là 10 tổ thất sát bá thể dị tượng, huyết nguyệt lục thần la. Mặc ra đám tử đệ hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong ma ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Nghe nói, phàm là gặp được lao tổ dị tượng người, đều đã đi đến địa ngục, bị giết chóc tu la ném vào trong chảo dầu đầu. Có người run rẩy nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Dựa vào, vậy theo ngươi lời nói mà nói, chúng ta đều muốn bị lao tổ đưa vào địa ngục xuống bạc dầu đi. Một người khác thất kinh hô, dẫn tới người chung quanh rối loạn tưng bừng. Mặc ra đám tử đệ tại gặp được Mạc Thanh sau, liền bắt đầu nghị luận ở mỹ lên, đối bất kỳ vật gì đều cảm thấy rất hứng thú như thế. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế dị tượng, trong lòng của bọn hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng bất an. Mạc Lang Nguyên đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên không. Chỉ thấy người kia người mặc màu trắng đen chiến y liễu, bên hông treo một cái có khắc âm dương bát quái đồ lô đỉnh, trong tay nắm chặt một thanh toàn thân huyết hồng trường thương, mũi thương lóe ra hàn quang, dường như có thể tùy tiện xé rách hư không. Thanh này trường thương chính là Mạc Thanh bản mệnh pháp khí, giết chóc thần thương. Nó tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không rét mà run, dường như ẩn chứa trong đó vô tận giết chóc cùng tội nghiệt. Vị lao tổ này cách ăn mặc, thế nào cùng ma tu như thế a? Mạc Lang Nguyên không khỏi nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng đứng tại bên cạnh hắn Mạc Sán Minh cùng Mạc Dục Phong hai người tu vi đều không thấp, tự nhiên đem hắn lẩm bẩm nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là ho khan vài tiếng, cũng không có nói cái gì. Kỳ thật, hai anh em họ trong lòng cũng có ý tưởng giống nhau, cảm thấy Mạc Thanh lão tổ hình tượng xác thực cùng ma tu có chút tương tự. Kia một thân màu trắng đen chiến y liễu, bên hông lô đỉnh, cùng trong tay huyết hồng trường thương, mọi thứ cho thấy hắn thần bí cùng cường đại. Ngay tại Mạc Lang Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm thời điểm, Mạc Thanh bỗng nhiên động. Hắn bước vàng đứng tại chỗ, chậm rãi giơ lên trong tay giết chóc thần thương, đem nó cao cao nâng qua đỉnh đầu. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Một đạo tráng kiện thiên lôi từ trên trời giáng xuống, như là một đầu gào thét cự long, trực tiếp đánh vào giết chóc thần thương bên trên. Nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, giết chóc thần thương bên trong tội nghiệt chi khí bị triệt để kích phát ra đến. Nhưng mà, những tội lỗi này chi khí cũng không có tứ tán bỏ trốn, mà là bị thiên lôi lực lượng chăm chú trói buộc, không cách nào đào thoát. Tại thiên lôi duy trì liên tục đánh kích hạ, giết chóc thần thương bên trong tội nghiệt chi khí dần dần bị tịnh hóa sạch sẽ, thân thương cũng biến thành càng phát ra hóng ánh sáng long lanh, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Chương 1031, xanh mực, luyện yêu hồ, 2, chương 1031, xanh mực, luyện yêu hồ, 2, cùng ngày lôi lực lượng hoàn toàn hao hết, giết chóc thần thương bên trong tội nghiệt chi khí cũng bị tịnh hóa hầu như không còn lúc, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái con mắt thật to, Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn lẳng lặng nhìn chăm chú Mạc Thanh, sau đó hạ xuống cựu thải đế kiếp, như là chín đạo hoa mỹ cầu vồng, đem Mạc Thanh bao phủ trong đó. Mạc Thanh không sợ hãi chút nào đứng tại chỗ, thừa nhận cựu thải đế kiếp tẩy lễ. Theo thời gian trôi qua, cựu thải đế kiếp lực lượng dần dần yếu bớt, cuối cùng chậm rãi biến mất ở chân trời. Thiên đạo chi nhãn, ta để ngươi rời đi sao? Mạc Thanh thanh âm giống như tiếng sét đánh ở trong thiên địa nổ vang, sắc mặt của hắn âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm ngay tại chậm rãi hạ xuống cựu thải đế kiếp thiên đạo chi nhãn. Ngay tại thiên đạo chi nhãn hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Mạc Thanh bỗng nhiên bạo khởi, hắn đột nhiên giơ lên trong tay chuôi này lóe ra hàn quang giết chóc thần thương, mũi thương thẳng tắp chỉ hướng thiên đạo chi nhãn. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, ngươi đứng lại đó cho ta. Biến cố bất thình lình nhường thiên đạo chi nhãn có chút trở tay không kịp, trong mắt của nó có chút chuyển động, tựa hồ có chút kinh ngạc vì sao cái này nhỏ bé sâu kiến sẽ như thế lớn mật đối với nó gào thét. Nhưng mà, không đợi nó làm ra phản ứng, Mạc Thanh câu nói thứ hai đã như là một thanh lợi kiếm giống như đâm về phía nó, ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên đạo chi nhãn lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, nó thật là cao cao tại thượng tồn tại, khi nào bị người dạng này chất vấn qua, nhất là bị một cái như thế không có ý nghĩa sinh vật. Thanh âm của nó biến lạnh như băng, tràn đầy uy nghiêm. Ngươi cái này thứ không biết chết sống, cũng dám đối bản thiên đạo chi nhãn vô lễ như thế. Đối mặt thiên đạo chi nhãn giận dữ mắng mỏ, Mạc Thanh lại không hề sợ hãi, khoe miệng của hắn nổi lên một vệt cười lạnh, rêu cợt nói, à, hạ xuống cựu thải đế kiếp lại muốn bỏ đi hay sao sao? Không khỏi mơ mộng quá rồi a. Dứt lời, hắn múa trong tay giết chóc thần thương, trong miệng hô to, phá thiên, thương quyết. Trong chốc lát, chỉ thấy Mạc Thanh quanh thân khí thế giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, trong tay hắn giết chóc thần thương cũng toát ra hào quang chói sáng. Theo hắn múa, từng đạo năng lượng cường đại quang chạm như là như mưa rơi dày đặc đánh về phía trên không thiên đạo chi nhãn. Những năng lượng này quang chạm ẩn chứa vô tận uy năng, những nơi đi qua hư không đều bị xé nứt, phát ra trận trận oanh minh. Thiên đạo chi nhãn hoàn toàn không có dự liệu được Mạc Thanh lại đột nhiên phát động như thế công kích mãnh liệt, nó mong muốn tránh né đã tới đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này quang chạm như mưa to gió lớn giống như đánh tới hướng chính mình. Chỉ nghe một hồi lốt bốp tiếng vang, thiên đạo chi nhãn tại cái này kinh khủng công kích đến trong nháy mắt bị đánh thành vô số linh khí hạt, sau đó tan đi trong trời đất, dường như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đánh tan tiên đạo chi nhãn, Mạc Thanh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cựu Thải Đế Kiếp, trầm giọng nói rằng, mặc dù diệt tiên đạo chi nhãn, có thể Cựu Thải Đế Kiếp vẫn là không có tiêu tán sao? Ngay tại Mạc Thanh thấy cảnh này thời điểm, hắn thậm chí liền một câu thêm lời thừa thãi đều chẳng muốn nói, thân hình như điện chớp cấp tốc, trong nháy mắt liền hướng phía đang nổi lên bên trong thiên kiếp mau chóng đuổi theo. Hắn mới sẽ không đần độn đứng tại chỗ, như cái người gỗ như thế chờ lấy thiên lôi bổ xuống đâu. Chỉ thấy Mạc Thanh thân ảnh như là mũi tên đồng dạng, thẳng tắp xông vào kia kinh khủng thiên kiếp bên trong. Tiến vào thiên kiếp nội bộ sau, Mạc Thanh lập tức nhìn quanh bốn phía một cái. Hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này ngoại trừ bóng tối vô tận bên ngoài, cũng chỉ có kia làm người sợ hãi Cựu Thải Thiên Lôi cùng một đạo hủy diệt thiên lôi ở trong đó điên cuồng bay múa, va chạm. Cảnh tượng này, tựa như là tận thế đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Thì ra cái này cái gọi là Cựu Thải Đế Kiếp nội bộ lại là dạng này, thật đúng là nhàm chán cực độ a. Mạc Thanh hơi hơi quan sát một hồi, liền cảm giác nơi này thật sự là quá mức không thú vị. Khoe miệng của hắn có hơi hơi dương, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, Mạc Thanh không chút do dự giơ lên trong tay giết chóc thần thường, đồng thời thôi động từ bản thân thất sát bá thể. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Theo động tác của hắn, thất sát bá thể chuyên môn dị tượng, huyết nguyệt lục thần la cũng bị kích phát đi ra. Chỉ thấy một đạo huyết hồng sắc mặt trăng chậm rãi lơ lửng tại Mạc Thanh trên không, tản mát ra làm cho người sợ hãi qua mang. Cùng lúc đó, một đạo dữ tợn tu la ma ảnh cũng lặng yên xuất hiện ở Mạc Thanh sau lưng, sau đó giống như ưu linh, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn. Ách a! Làm tu la ma ảnh hoàn toàn tiến vào Mạc Thanh thể nội trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Tiếng giống giận này phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến đồng dạng, tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một cỗ ngập trời tội nghiệt cùng sát lục chi khí cũng như núi lửa phun trào đồng dạng, theo Mạc Thanh trong thân thể liên tục không ngừng phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn cả người đều bao phủ tại trong đó. A a a a, phá thiên tương quyết. Ma hóa Mạc Thanh phát ra âm trầm kinh khủng tiếng cười, vung vẩy giết chóc thần thường, phóng xuất ra vô số đạo huyết hồng sắc quang trảm, đem thật vất vả ngưng tụ Cựu Thải Thiên Lôi toàn bộ đánh nát, sau đó phát ra bên hông lô đỉnh, lò kia đỉnh âm dương bắt quái đồ chỗ đột nhiên mở một đường vết rách, đem những cái kia bị đánh tan thiên lôi năng lượng toàn bộ hấp thu đến bên trong luyện hóa. Mà trong tay hắn cái này lô đỉnh cũng không phải cái gì đồng dạng mặt hàng, mà là trong truyền thuyết luyện yêu hồ. Ha ha ha, để các ngươi ngưng tụ, ta để các ngươi ngưng tụ, hết thể biến mất cho ta. Mạc Thanh toàn thân sát lục chi khí không ngừng dâng trào, lý trí tại tu la phụ thể một máy mắt liền bắt đầu không ngừng bị ăn mòn. Cái trạng thái này hắn chỉ có thể sử dụng 5 phút. Nếu là 5 phút đi qua, Mạc Thanh lý trí sẽ hoàn toàn lắng đọng xuống dưới, cuối cùng biến thành một cái chỉ biết là giết chóc tội nghiệt ma thần. Chỉ có đánh bại ma thần thân thể hắn, khả năng thành công tỉnh lại Mạc Thanh. Mạc Thanh mỗi một lần vung đẩy, đều sẽ đem thật vất vả ngưng tụ thiên lôi chi lực cho đánh nát, sau đó sử dụng luyện yêu hồ hấp thu, chờ thêm một đoạn thời gian, liền có thể trở thành tinh khiết năng lượng, cung cấp chính mình hấp thu. Phanh phanh phanh, thiên kiếp ở trong, tại 1 phút không đến thời điểm, liền liên tục xuất hiện 8 đạo tiếng vang. Nói cách khác, Mạc Thanh đã bắt đầu tại đối mặt cái kia hủy diệt thiên lôi. Phá thiên thương quyết, một thức sau cùng, thương gia thiên phá. Mạc Thanh nhìn xem bắt đầu ngưng tụ hủy diệt thiên lôi, lúc này liền giơ lên giết chóc thần thường, đối với hủy diệt thiên lôi thọc đã qua. Phốc gõ. Theo một tiếng sấm rền tiếng vang truyền đến, Mạc Thanh một kích cuối cùng thương quyết, thành công trúng đích hủy diệt thiên lôi, cũng đem nó đánh tan. Sau đó, hắn cấp tốc móc ra luyện yêu hồ, đem hủy diệt thiên lôi năng lượng nhanh chóng hấp thu đến bên trong đi, tiến hành luyện hóa. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh trong đầu đã truyền đến trận trận nói nhói, đau hắn sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch lên. Ai cả? Không được, nhất định phải rời đi nơi này. Nói làm liền làm, Mạc Thanh quay người hướng phía dưới lao xuống, giơ lên giết chóc thần thương chém ra một đạo quang mang, đem tiếp vân đem cắt ra, sau đó trực tiếp rơi vào mặt đất. Hắn vừa ngồi xuống đất, liền khơi dậy một hồi kịch liệt bụi mù. Thừa dịp bụi mù che lấp, Mạc Thanh vội vàng đem tu la ma ảnh bức cho ra bên ngoài cơ thể, lúc này mới như chút được gánh nặng ngồi liệt trên mặt đất. Chờ bụi mù sắp biến mất thời điểm, hắn lúc này mới xuất ra luyện yêu hồ, hai mắt nhắm lại vận chuyển công pháp, bắt đầu thôn phệ bên trong năng lượng, tiến hành đột phá. Chương 1032, đột phá, xanh thâm bà đế, bát phương triều bái, 1, chương 1032, đột phá, xanh thâm bà đế, bát phương triều bái, 1, quyết đấu giữa sân, Mạc Thanh chậm rãi khoanh chân ngồi ở rơi xuống đất chỗ, hắn hai mắt nhắm nghiền, điều chỉnh hô hấp của mình, chuẩn bị luyện hóa luyện yêu hồ nội bộ tiên lôi năng lượng. Theo hắn điều chỉnh, luyện yêu hồ bên trong thiên lôi năng lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn, cùng hắn linh lực trong cơ thể lẫn nhau giao hòa. Vành ba, vành ba. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh thân thể phát ra lốp bốp tiếng vang, phản phất có vô số dòng điện tại trong kinh mạch của hắn xuyên thẳng qua. Đó cũng không phải bình thường thanh âm, mà là cảnh giới hàng rào tại vỡ vụn thanh âm. Mỗi một đạo vỡ vụn thanh âm đều lại biểu cho Mạc Thanh tu vi lại tăng lên một tầng. Theo hàng rào không ngừng vỡ vụn, Mạc Thanh khí tức cũng tại dần dần tăng cường, tu vi của hắn thành công nhảy lên tới đại đế cảnh sơ kỳ. Nhưng mà ngay tại Mạc Thanh đột phá tới đại đế cảnh giới sơ kỳ thời điểm, luyện yêu hồ bên trong thiên lôi năng lượng nhưng lại chưa hoàn toàn bị hắn luyện hóa. Những này còn lại năng lượng, đối với người bình thường mà nói, khả năng đã là không thể thừa nhận, nhưng đối với Mạc Thanh mà nói, lại chỉ là một bữa ăn sáng. Nghĩ tới đây, Mạc Thanh cũng không có lựa chọn rời khỏi tu luyện, mà là quyết định tiếp tục luyện hóa những này còn lại năng lượng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, nhất định có thể đem những năng lượng này toàn bộ luyện hóa, để cho mình tu vi nâng cao một bước. Phía dưới Mạc gia đám tử đệ, mắt thấy Mạc Thanh dễ dàng như thế đột phá tới đại đế cảnh giới, trong lòng đều tràn đầy hâm mộ và kính sợ. Chơi ạ, lao tổ vậy mà như thế lợi hại, lại có thể hấp thu thiên lôi lực lượng, cũng đem thiên kiếp cưỡng ép xua tan rơi. Một gã Mặc gia tử đệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô: "Đúng vậy a, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chúng ta Mặc gia lão tổ một cái so một cái nghịch thiên a." Một tên khác tử đệ phụ hòa nói: "Ai, ta nếu là có lao tổ thiên phú như vậy, thật là tốt bao nhiêu a. Nói không chừng, ta cũng có thể giống lao tổ như thế, trở thành Mặc gia tương lai trụ cột chủ đầu." Một gã tuổi trẻ Mặc gia tử đệ không khỏi cảm thán nói. Trong lúc nhất thời, Mặc gia đám tử đệ nghị luận ầm ĩ, đối Mặc Thanh thiên phú và thực lực tán thưởng không thôi. Nhưng mà, bọn hắn cũng minh bạch, coi như nắm giữ lao tổ thiên phú, không có kỳ ngộ cùng cơ duyên, cũng đã định trước không cách nào tu luyện tới cảnh giới rất cao. Qua một đoạn thời gian, Mặc Thanh rốt cục đem luyện yêu hồ nội bộ thiên lôi năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Theo tu vi đột phá, hắn thành công tiến vào đại đế cảnh trung kỳ. Tu vi sau khi đột phá, bởi vì không có thiên lôi chi lực cung cấp, Mặc Thanh cũng một cách tự nhiên thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng sát lục chi khí bỗng nhiên từ trên người hắn phun ra ngoài. Cỗ này sát lục chi khí như là mãnh liệt ba đảo đồng dạng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quét tán, những nơi đi qua, bốn phía thiên địa linh khí đều bị nó điên cuồng cướp đoạt lấy. Nhìn thấy một màn này, Mặc Thanh trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn đội vàng thu liễm lại kia sôi trào mãnh liệt sát lục chi khí, dường như cỗ khí tức này chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ánh mắt của hắn cấp tốc liếc nhìn bốn phía, đem hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt. Mặc Thanh hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói: "Bản đế bây giờ đã đột phá đại đế cảnh, như thế vinh quang, tự nhiên chiêu cáo thiên hạ." Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Ngay sau đó, Mặc Thanh cất cao giọng nói: "Bản đế phong hào xanh thẫm, từ nay về sau, liền vì xanh thẫm ba đế." Thanh âm này giống như tiếng sét đánh, vang vọng toàn bộ thiên địa, dường như muốn để tất cả mọi người biết hắn tồn tại cùng hắn tân đế hảo. Tại chiêu cáo xong chính mình niên hiệu sau, Mặc Thanh không nói thêm lời một câu, hắn quay người rời đi, thân ảnh giống như là một tia chớp cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, trở về tới tổ địa bên trong. Nhưng mà, cái này liên tục không ngừng cựu thải đế kiếp lại đưa tới ngoại giới những cái kia bất hủ thế lực chú ý Diệp gia, xem như thiên tổ huyền một phương nhân tộc hoàng triều thế lực, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp gia hoàng triều chính là tiếng tăm lừng lẫy Lạn Long hoàng hướng, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Mà đương triều hoàng đế tên là Diệp Linh đế, tu vi của hắn càng là đạt đến đại đế cảnh hậu kỳ, có thể nói là chúa tể một phương. Làm Diệp Linh đế phát giác được Mặc gia không ngừng xuất hiện thần thoại đế kiếp lúc, nội tâm của hắn tràn ngập tò mò. Loại này hiếm thấy hiện tượng nhường hắn không cách nào kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, thế là hắn không chút do dự trực tiếp xuất hiện ở Mặc gia cách đó không xa trên không, xa xa quan sát lấy đây hết thảy. Diệp Linh đế con mắt chăm chú khóa chặt tại Mặc gia phương hướng, hắn sát mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên kia từng đạo cựu thải đế kiếp, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghĩ không ra, cái này đã từng dần dần xuống dốc Mặc gia, vậy mà tại cái này hoàng kim đại thế bên trong vực khởi. Tới bây giờ lúc này, vậy mà đã có ba đạo thần thoại cấp giáng lâm thế gian, ý vị này Mặc gia rất có thể sẽ hiện ra ba vị thần thoại đế cảnh giới cường giả tuyệt thế. Kinh người như thế tin tức, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Đối mặt cục diện này, Diệp Linh đế trong lòng âm thầm suy nghĩ, phải làm sao mới ở đây? Mặc gia như thật có ba vị thần thoại đế cường giả, kia chắc chắn đối ta tạo thành to lớn uy hiếp. Không được, ta tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phải nghĩ biện pháp đến ngăn cản bọn hắn. Đang lúc Diệp Linh đế trầm tư suy nghĩ cách đối phó lúc, Lâm gia phương hướng đột nhiên có một thân ảnh chạy nhanh đến. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, như lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, trong chớp mắt liền đã gần kề gần. Chờ thân hình hiện lộ, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy người đến chính là một gã thân mang tơ vàng áo trắng nam tử. Này nam tử khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân tản ra một loại uy nghiêm chi khí, hiển nhiên thân phận không phải bình thường. Mà hắn chính là Lâm gia tộc trưởng Dương Thịnh. Dương Thịnh vừa mới đến, ánh mắt tựa như chim ưng sắc bén, trong nháy mắt liếc nhìn toàn trường. Khi hắn ánh mắt rơi vào Diệp Linh đế trên thân lúc, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt trêu tức đủ cười, mở miệng trêu chọc nói: "Nha à, thật là khiến người bất ngờ à. Vốn cho rằng ta là nóng lòng nhất cái kia, không nghĩ tới còn có người so ta càng không kịp chờ đợi đâu. Diệp Linh đế, ngươi đến tột cùng là khi nào tới nha?" Đối mặt Dương Thịnh trêu tức, Diệp Linh đế cũng không đáp lại, hắn chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm bay đến một bên, sau đó bày ra một bộ cao ngạo dáng vẻ, cười lạnh nói: "Hừ, ta bất quá là vừa tới một hồi mà thôi. Cũng là ngươi, Linh Thánh đế, ngươi không phải cũng đội vã chạy tới sao?" Dương Thịnh nghe vậy, khoe miệng nụ cười càng lớn, hai tay của hắn ôm ngực, vẻ mặt kiệt ngao đáp lại nói: "Ta đến đây thì sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên tới này sao?" Diệp Linh đế chậm rãi lắc đầu, khoe miệng nổi lên một vệt như có như không nụ cười, nhẹ nói: "Kỳ thật cũng không cái gì đặc biệt, đã tất cả mọi người là đến xem trò vui, vậy không bằng liền lặng yên xem tiếp đi, dạng này chẳng phải là tốt hơn?" Linh Thánh đế nghe vậy, khẽ mút cằm, biểu thị đồng ý. Hắn nghĩ thầm, bây giờ Mặc gia ngay tại cấp tốc vượt khởi, dù ai cũng không cách nào đoán trước cái này Mặc gia đến tuột cùng sẽ hiện ra nhiều ít kinh thế hai tục thần thoại nhân vật. Dưới loại tình huống này, vẫn là không nên tùy tiện đi xung làm cái kia chim đầu đàn bi rượu. Không chỉ có là Diệp gia cùng Lâm gia, cái khác cựu trọng thiên bất hủ thế lực cũng đều nhao nhao điều động đại đế cường giả đến đây tìm tòi hư thực. Chương 1032, đột phá, xanh thâm ba đế, bát phương triều bái, 2, chương 1032, đột phá, xanh thâm ba đế, bát phương triều bái, 2, tỷ như bộ tộc Kim Ô tộc trưởng, Di Đạo Dương, hắn niên hiệu là Mặt Trời Đại Đế, cũng tương tự mình đến đây dò xét tình huống. Mà cơ gia phái tới, thì là vị kia nắm giữ hư không vương thể cơ tàn nguyện. Nhắc tới cũng có chút thú vị, ngay tại Mạc Lăng Nguyên vừa mới leo lên cựu trọng thiên thời điểm, vậy mà trùng hợp bắt gặp chính mình tiểu cô Mạc Di Đình ngay tại hành hung cơ tàn nguyện trận này đặc sắc cho hay. Về phần Tần gia, bọn hắn phái tới thật là một vị chân chính đại nhân vật, Doanh Trấn. Người này là Tần gia lớn nhất thiên phú đời sau tộc trưởng, tu vi đã đến gần vô hạn tại thần thoại đế cảnh, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa, hắn niên hiệu càng là khí phách mười phần, được xưng là thiên cổ thần đế. Trong này, có một nữ tử đặc biệt làm người khác chú ý, nàng chính là muốn gả cho Mạc Lăng Nguyên nhị thúc Mạc Mẫn Chí Tần Phượng Lan. Khiến người ta kinh ngạc chính là, vị này Tần Phượng Lan lại là doanh trấn nữ nhi. Ngay sau đó, ánh mắt chuyển hướng Linh Thiên Thánh Địa cùng Chu gia. Linh Thiên Thánh Địa chính là Kỵ Phụ Dung sở thuộc thế lực, mà Kỵ Phụ Dung không chỉ có là Linh Thiên Thánh Địa đời trước thánh nữ, càng là một vị thực lực cường đại tồn tại. Lần này Linh Thiên Thánh Địa phái tới người, chính là Thánh Địa Thánh Chủ, niên hiệu Lăng Thiên Thần Đế Cổ Nguyên. Chu gia cũng không chút gì yếu thế, bọn hắn phái ra đại biểu, chính là Chu gia lão tổ Tuần Vũ Điệp. Vị này Tuần Vũ Điệp đồng dạng là một vị đại đế cường giả, hắn thực lực sâu không lường được. Mọi người ở đây chú ý xuống, Quân gia gia chủ Quân Trạch Thiên cũng hiện thân. Cái kia thần thoại đế đại viên mãn tu vi, như là mặt trời chói chang trên không đồng dạng, bay thẳng tràn ra đến, hình thành một cỗ cường đại uy áp, trực tiếp chấn áp ở đây tất cả đại đế. Nhưng mà, tại cỗ này cường đại uy áp trước mặt, Tần gia cùng Linh Thiên Thánh Địa doanh trấn cùng Cổ Nguyên nhưng lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này không nghi ngờ gì cho thấy thực lực của bọn hắn giống nhau không thể khinh thường. Quân Nguyên thần đế, hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ là vì trợ giúp Mạc gia sao? Kim Ô Di đạo dương sắc mặt âm trầm nhìn xem Quân Trạch Thiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bộ tộc Kim Ô cùng Quân gia ở giữa, từ trước đến nay tồn tại một chút mâu thuẫn cùng xung đột, lẫn nhau quan hệ trong đó có chút khẩn trương. Huống chi, bọn hắn Quân gia thế mà ra tay ngăn cản bọn hắn tranh đoạt Phượng Hoàng nhất tộc cây nô đồng, đây quả thực là tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Nhưng mà may mắn là Quân gia đang đuổi đến giúp đỡ Phượng Hoàng nhất tộc trên đường, trùng hợp gặp cùng bộ tộc Kim Ô đặt thành giao dịch dị nhân giáo, lúc này mới dẫn đến bọn hắn khoan thai tới chậm. Mà chính là bởi vì như thế, bọn hắn bộ tộc Kim Ô mới được thuận lợi cầm xuống Phượng Hoàng nhất tộc cây nô đồng, cũng đem Phượng Hoàng nhất tộc hoàn toàn tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Quân Trạch Thiên dường như đã nhận ra những cái kia đại đế các cường giả quăng tới ánh mắt, chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này bên trong đã mang theo một tia khinh miệt, lại để lộ ra một chút đắc ý, hắn dùng một loại thái độ bề trên nhìn xem đám người, chậm rãi nói rằng: "Nơi này cũng không phải các ngươi những người yếu này có thể đặt chân địa phương, thứ thời, cũng đừng cùng chúng ta có quá nhiều liên lụy." Nghe được Quân Trạch Thiên lời nói này, ở đây đại đế nhóm cả đám đều tức giận đến giận sôi lên, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Dù sao, Quân Trạch Thiên đứng phía sau thật là thực lực cường đại bộ tộc Kim Ô, ai cũng không muốn ở thời điểm này đi trêu chọc bọn hắn. Thế là, mọi người tại rơi vào đường cùng, đành phải ngoan ngoãn hướng lui về sau một khoảng cách, cùng Quân Trạch Thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Này mới đúng mà. Quân Trạch Thiên thấy thế, hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên đối với mấy cái này đại đế biểu hiện phi thường hài lòng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn như chim ưng, thẳng tắp rơi vào doanh trấn cùng Cổ Nguyên trên thân. Hắn sở dĩ không có đối bọn hắn động thủ, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là Linh Thiên Thánh Địa tiền nhiệm thánh nữ Kỵ Phụ Dung, trên thực tế là nữ nhi của hắn tương lai bà. Mà vị này doanh trấn nữ nhi Tần Phượng Lan, càng là nữ nhi của hắn bác gái, bà cô. Như thế tính ra, quan hệ giữa bọn họ có thể nói là tương đối thân cận, hoàn toàn có thể được xưng là thân gia. Đã tất cả mọi người là người trong nhà, cần gì phải đi uy hiếp đối phương đâu? Làm như vậy chẳng phải là tự chuốc nhục nhã sao? Đúng lúc này, Quân Trạch Thiên mặt mỉm cười, tựa như gió xuân hiu hiu đồng dạng, hướng về doanh trấn cùng Cổ Nguyên đi tới. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, mỗi một bước đều lộ ra như vậy ưu nhã. Đi tới gần, Quân Trạch Thiên dừng bước lại, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, đối với doanh trấn cùng Cổ Nguyên có chút không người thi lễ, trong miệng nói rằng: "Thiên Cổ Thần Đế, Lăng Thiên Thần Đế, tại hạ Quân gia Quân Nguyên Thần Đế, hôm nay có may mắn cùng hai vị thần đế lần đầu gặp nhau, quả thật tam sinh hữu hạnh a." Doanh trấn cùng Cổ Nguyên nhìn thấy Quân Trạch Thiên khách khí như thế, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tốt lãnh đạm, vội vàng nâng lên hai tay ôm quyền hoàn lễ nói: "Gặp qua Quân Nguyên thần đế." Dù sao người ta đều đã chủ động tiến lên chào hỏi, bọn hắn tự nhiên cũng hẳn là lấy lễ để tiếp đón mới lạ. Quân Trạch Thiên thấy thế, trong lòng rất là hài lòng, hắn cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở mà to, quanh quẩn tại bốn phía. Ngưng cười, hắn nói tiếp: "Ha ha, hai vị thần đế thật sự là quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà, làm gì như thế giữ lễ tiết đâu. Đúng rồi, ta nghe nói Thiên Cổ thần đế ái nữ sắp thành hôn, không biết cụ thể là khi nào a? Ta thật là đã sớm không kịp chờ đợi mong muốn đi uống một chén rượu mừng rồi." Quân Trạch Thiên cùng Doanh Trấn cực kỳ thân mật chào hỏi. Doanh Trấn thấy thế, nội tâm tràn đầy không hiểu, nhưng vẫn là hiếu kỳ dò hỏi: "Không biết Quân Nguyên thần đế nhưng có sự tình gì, thuận tiện nói rõ a, ngài dạng này, thật sự là gây sát ta cũng." "Ai nha, lời này của ngươi nói, ta Quân Trạch Thiên nữ nhi, tương lai cũng là muốn gả tiến Mạc gia đi, về sau à, chúng ta cũng chính là thân gia." Quân Trạch Thiên tỉ mỉ vì đó giải thích một chút. "Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quân gia cùng Mạc gia lại muốn thông gia? Đây thật là để cho người ta không tưởng được a." Doanh Trấn nghe được tin tức này, cả người đều ngây ngẩn cả người, dường như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng đồng dạng. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Quân Trạch Thiên, vội vàng hỏi: "Cái này, đây là sự thực sao? Quân gia thật muốn cùng Mạc gia thông gia?" Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khó có thể tin, dù sao chuyện như vậy thật sự là quá đột nhiên. Quân Trạch Thiên nhìn xem Doanh Trấn kia vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cười lên ha ha, tựa hồ đối với phản ứng của hắn có chút hài lòng. Hắn đáp ý giải thích nói: "Ha ha, đương nhiên là thật rồi. Nữ nhi của ta muốn gả người, chính là Mạc gia bất bại thần vương chi tử, Mạc Lăng Nguyên." Doanh Trấn nghe vậy, nghi ngờ trong lòng cũng không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Hắn nhịn không được truy vấn: "Kia, cái kia không biết con gái của ngươi muốn cùng ai thông gia a? Đã hai nhà sắp trở thành thân gia, hiểu như vậy một chút đối phương tình huống cũng làn nên A Quân Trạch Thiên cười cười, tiếp tục nói, nữ nhi của ta muốn gả đối tượng, dĩ nhiên chính là Mạc Lăng Nguyên rồi. Hắn nhưng là Mạc gia bất bại thần vương chi tử, thân phận hiển hách, thực lực cường đại. Có thể cùng nhân vật như vậy thông gia, đối với chúng ta Quân gia mà nói, thật là một cái thiên đại hảo sự a. Nói đến đây, Quân Trạch Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, hiển nhiên đối cửa hôn sự này phi thường hài lòng. Mà Doanh Chấn thì tại trong lòng âm thầm nói thầm, cái này Mạc gia bất bại thần vương chi tử đến tuột cùng là người thế nào đâu? Thực lực của hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Chương 1033, dị nhân giáo chủ giáo, Khô Lâu đại đế, 1, chương 1033, dị nhân giáo chủ giáo, Khô Lâu đại đế, 1, nghe xong Quân Trạch Thiên lời nói, Doanh Chấn nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ truy vấn, thật sao? Con gái của ngươi cùng Mạc gia Mạc Lang Nguyên hôn kỳ lại còn đang thương thảo bên trong, chưa xác định. Quân Trạch Thiên mặt không đổi sắc, bình thản ung dung hồi đáp, đúng là như thế, trước mắt chưa có kết luận. Doanh Chấn nghe vậy, như bị sét đánh, cả người đều ngây dại. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Hôn kỳ cũng còn không có định, nói cách khác song phương liền mặt đều chưa thấy qua, cứ như vậy dễ dàng nói Quân gia muốn cùng Mạc gia thông gia. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khó có thể tin, dường như toàn bộ thế giới đều biến hoang đường lên. Quân gia, đây chính là toàn bộ trong tiên vực duy nhất được tôn xưng là tiên tộc tồn tại a. Nó địa vị đáng tôn sùng, thực lực cường đại, đều là mọi người đều biết. Dạng này gia tộc, vậy mà lại đi leo lên Mạc gia dạng này một cái đi thẳng đường xuống dốc gia tộc, đây quả thực tựa như là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Doanh Chấn không khỏi bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không còn đắm chìm trong một loại nào đó huyễn tượng bên trong, chậm chạp chưa thể tỉnh táo lại. Hắn dùng sức lắc đầu, ý đồ để cho mình khôi phục lý trí, nhưng trong đầu hỗn loạn lại không chút nào giảm bớt. Vì cái gì? Vì cái gì Quân gia chọn Mạc gia? Chúng ta Tần gia cái nào điểm so ra kém Mạc gia? Nếu là trước kia, Doanh Chấn tất nhiên sẽ tức giận bất bình lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập thất lạc cũng không cam lòng. Vậy mà lúc này giờ phút này, Doanh Chấn trong lòng ghen ghét chi tình đã không còn sót lại chút gì. Hắn nghĩ lại, chỉ cần có thể đem nữ nhi của mình thành công gả vào Mạc gia, như vậy nhà mình không sẽ cùng dạng cùng Quân gia thành lập nên liên hệ chặt chẽ sao? Kể từ đó, nữ nhi của hắn cũng có thể trở thành Mạc gia một viên, cái này cùng Quân gia nhờ và chút quan hệ lại có gì khác nhau đâu. Nghĩ tới đây, Doanh Chấn lập tức trên mặt hiện ra nét mặt mừng rỡ như điên, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đem nữ nhi gả cho Mạc gia, dường như cũng không phải một chuyện xấu đi. Dù sao, Mạc gia tại đương kim thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, cùng Quân gia so sánh cũng không chút thua kém. Hơn nữa, đợi cho nữ nhi tương lai gả cho vị kia Mạc Mẫn Chí về sau, nàng liền sẽ trở thành vị này chỉ dùng một thế liền thành liền thần thoại đế quân nguyên thần đế nữ nhi bác gái, bà cô. Cái tầng quan hệ này, quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Doanh Chấn càng nghĩ càng là tâm hoa nộ phóng, dường như đã thấy nữ nhi tại Mạc gia cuộc sống hạnh phúc. Ngay tại Doanh Chấn đắm chìm trong chính mình mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, một bên Quân Trạch Thiên chú ý tới hắn bộ kia như si như say bộ dáng, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Thế là, Quân Trạch Thiên vội vàng ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Doanh Chấn nói, khụ khụ, tốt tốt, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, Mạc gia bên kia lại có người bắt đầu độ kiếp rồi. Mạc gia bên này, Mạc Thanh tại đem cảnh giới của mình vững chắc tới đại đế cảnh trung kỳ về sau, liền không chút do dự quay người rời đi, như chim bay về tổ đồng dạng, nhanh chóng về tới Mạc gia tổ địa. Nhưng mà, ngay tại Mạc Thanh vừa mới rời đi không lâu, một thân ảnh như là cỗ sao trổi phi nhanh mà ra. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, dường như trong nháy mắt xuyên việt không gian giới hạn, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đạo thân ảnh này người mặc một bộ khắc ấn có thương long đồ áo bào bay phần phật theo gió, dường như cùng kia thương long đồ hòa làm một thể. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, giống như đao tước dịu đục, tràn đầy cương nghị chi sắc. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy trầm ổn hữu lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, vậy mà đều bổ sung trận trận âm bạo, dường như lực lượng của hắn đã siêu việt âm thanh lan truyền tốc độ. Vị này nhân vật thần bí chính là Mạc gia cựu tổ, Mạc Húc Thụy. Mạc Húc Thụy có được trong truyền thuyết thái cổ thương long thể chất, loại thể chất này giao phó hắn vô cùng vô tận lực lượng cùng tốc độ kinh người. Hắn tồn tại, liền như là kia thái cổ thời kỳ thương long đồng dạng, uy chấn thiên hạ, không người có thể địch. Mạc Húc Thụy công pháp tu luyện càng là độc nhất vô nhị, hắn sáng tạo nhất lực phá vạn pháp tức thì bị Mạc gia hậu nhân phụng làm chí cao vô thượng tuyệt học. Ngay cả Mạc gia đương đại tuyệt thế thiên tài Mạc Lăng Nguyên, công pháp tu luyện cũng là nguồn gốc từ vị lao tổ này. Nhưng mà, cứ việc Mạc Húc Thụy nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng thiên phú, hắn nhưng cũng có phiền não của mình. Nghĩ không ra à, tại tuổi thọ sắp hao hết cái này trọng yếu nhất trước mắt, lại còn là một cái hậu bối mang cho ta hy vọng. Mạc Húc Thụy nhẹ nhàng lung lay đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm khái, nghĩ đến đây, thật đúng là để cho ta cảm thấy hổ thẹn a. Mạc Húc Thụy biết rõ sự bất lực của mình, đối mặt cái kia quỷ dị mền rủa, hắn mặc dù nắm giữ thái cổ thương long thể, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện, thật vất vả đột phá đến cựu kiếp chi cảnh, lại phát hiện chính mình vậy mà nửa bước cũng khó rời đi, không cách nào lại tiến một bước. Nhưng là bây giờ, cái kia quỷ dị nguyền rủa đã bị tiêu trừ, Mạc Húc Thụy hy vọng trong lòng chi hỏa lần nữa bị nhen lửa. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, nhất định có thể đột phá tới đại đế cảnh giới, lại nối tiếp Mạc gia huy hoàng. Cần nói rõ chính là, hắn sớm tại trước mặt 500 thế lúc, liền đã thành công thu hoạch mấy cái đại đế đạo quả. Nhưng mà, dù vậy, hắn như cũng không thể thoát khỏi quỷ dị nguyền rủa ăn mòn, từ đầu đến cuối khó mà đột phá tới đại đế cảnh giới. Bây giờ ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã, một lần hành động đột phá tới đại đế cảnh hậu kỳ. Mạc Húc Thụy lời nói âm vang hữu lực, để lộ ra nội tâm của hắn quyết tuyệt cùng kiên định. Lời còn chưa dứt, hắn không chút do dự dẫn động tự thân tu vi, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, vạch phá bầu trời, bay thẳng về phía chân trời. ngay tại Mạc Húc Thụy toàn lực ứng phó lúc, một đạo thần bí mà uy nghiêm thiên đạo chi nhãn đột nhiên hiện hiện. Cái này thiên đạo chi nhãn dường như nắm giữ vô tận trí tuệ cùng lực lượng, nó chuyển động to lớn đôi mắt, vẹn vẹn thoáng nhìn, liền nhận ra Mạc Húc Thụy chính là Mạc gia lão gia hỏa. Thiên đạo chi nhãn không chút do dự, trong nháy mắt hạ xuống cựu thải đế kiếp, như là một đạo hoa mỹ cầu vồng, vượt ngang thiên địa. Cái này cựu thải đế kiếp ẩn chứa vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt, phảng phất là vũ trụ thẩm phán, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà thiên đạo chi nhãn cũng không dám có chút dừng lại, nó biết rõ Mạc Húc Thụy thực lực cùng điên cuồng. Nếu là có chút trì hoãn, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này Mạc gia chó dại cho đánh nổ. Dù sao, ngưng tụ một cái thiên đạo chi nhãn thật là tương đối hao phí tinh lực chuyện. Mạc Húc Thụy trơ mắt nhìn thiên đạo chi nhãn như chim sợ cảnh cong giống như cấp tốc biến mất, phẫn nộ trong lòng cùng biệt khuất có thể nghĩ. Hắn nguyên bản đã tụ lực tốt nhất lực phá và pháp, giờ phút này vậy mà không chỗ phát tiết, tựa như một quyền đánh vào trên đông, để cho người ta buồn bực đến cực điểm. Rơi vào đường cùng, Mạc Húc Thụy đành phải đem luồng sức mạnh mạnh mẽ này chậm rãi rút về, sau đó ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời kia làm người sợ hãi cựu thải đế kiếp. Nhìn xem kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng cựu thải đế kiếp, khóe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Hắn cũng không phải loại kia sẽ ngồi chờ chết, mặc người chém giết người, hắn quyết định bắt trước mặt thành, trực tiếp như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, phóng tới kia cựu thải đế kiếp, đem nó một lần hành động đánh nổ, sau đó thuận thế hấp thu kia cuồng bạo thiên lôi chi lực. Kể từ đó, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, lại có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng mà, ngay tại Mạc Húc Thụy sắp như mũi tên rời cung sông lên phía trước thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe một hồi đinh thai nhức óc cùng tiếng truyền đến, phản phất là đến từ cựu lũ địa ngục các quỷ đang gầm thét đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo toàn thân bao trùm lấy trắng bệnh khô lâu thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên xuất hiện ở Mạc gia trên không. Đạo thân ảnh này toàn thân tản ra khí tức âm sầm, để cho người ta không rét mà run. Trên mặt của hắn tràn đầy oán độc cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm phía dưới Mạc Húc Thụy, dường như cùng hắn có thủ không đội trời chung. Mạc Lang Nguyên nhìn thấy bất thình lình khách không mời mà đến, sắc mặt cũng không nhịn được biến ngưng trọng lên. Hắn lập tức phát động hệ thống quét hình công năng, đối cái này khô lâu nam tử tiến hành một phen dò xét. Chương 1033, dị nhân giáo chủ giáo, khô lâu đại đế, 2, chương 1033, dị nhân giáo chủ giáo, khô lâu đại đế, 2, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình, thì ra bộ xương này nam tử lại là dị nhân giáo chủ giáo một trong, danh xưng khô lâu đại đế. Hơn nữa, tu vi của hắn càng là đạt đến đại đế cảnh viên mãn kinh khủng cảnh giới, vượt rất xa tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm chư vị lao tổ ở bên trong. Đối mặt cường địch như thế, Mạc Lang Nguyên trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý, chỉ thấy hắn trợn mắt tròn xoe, đối với kia khô lâu đại đế phẫn nộ quát, dị nhân giáo khô lâu, ngươi cái này nghiệt chướng, cũng dám đến ta Mạc gia dương oai, không phải là chẳng sống. Mạc Sán Minh thân hình như điện, như là một đạo tia chớp màu đen đồng dạng phi thân phóng hướng thiên không, tốc độ của hắn nhanh như gió táp, trong chớp mắt liền đã tới trên không. Sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới khô lâu đại đế, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Khô lâu đại đế nhìn thấy Mạc Sán Minh thân ảnh, nguyên bản mặt mũi dữ tợn bởi vì cực độ oán hận mà biến càng thêm vặn béo kinh khủng. Hắn giận không kìm được gầm thét, "Uống a, Mạc thần vương!" Tiếng giống giận này giống như tiếng sét đánh trên không trung nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Theo khô lâu đại đế gầm thét, phía sau hắn đông nhiên hiện ra vô tận yêu thú khô lâu thi hải. Những này thi hải lít nha lít nhít, số lượng nhiều làm cho người liễu lưới, bọn chúng như là một cỗ dòng lũ đen ngòm đồng dạng trực tiếp xông về phía Mạc Sán Minh. Đối mặt cái này vô thiên cái địa khô lâu thi hải, Mạc Sán Minh không hề sợ hãi. Hắn cấp tốc thôi động thể nội thần vương chi lực, quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Hắn đưa tay một chỉ, một đạo sáng chói vẫn tiên chỉ mang như là cỗ sao trời bắn ra, thẳng tắp hướng phía khô lâu thi hải nhóm phóng đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vẫn tiên chỉ mang cùng khô lâu thi hải nhóm ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, quang mang vang khắp nơi, khí lãng lan lột. Hơn phân nửa khô lâu thi hải dưới một kích này trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bốn phía bay ra. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Mạc Sán Minh ngay sau đó nhấc chân sử xuất thần vương tung tiến bước, một bước này vượt qua hư không, như là thuấn di đồng dạng. Trong nháy mắt, hắn tựa như quỷ mị xuất hiện tại khô lâu đại đế trước mặt. Khô lâu đại đế thấy thế, trong lòng hoảng hốt, mong muốn tránh né đã tới đã không kịp. Mạc Sán Minh không lưu tình chút nào, vận chuyển lực lượng toàn thân, hội tụ ở một quyền phía trên, sau đó đột nhiên oanh ra. Một quyền này ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như có thể phá vỡ trong thiên địa tất cả pháp tắc. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, như là sơn băng địa liệt đồng dạng, khô lâu đại đế mặt tại một quyền này oanh kích hạ trong nháy mắt nổ bể ra đến. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, oa. Khô lâu đại đế toàn bộ đầu đều tại cái này tuyệt lực một kích phía dưới biến thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán tại bốn phía. Mạc Sán Minh thấy thế, mong muốn thừa thắng xông lên tiếp tục công kích khô lâu đại đế, nhường thân thể không cách nào phục hồi như cũ. Vạn cô ma giết đảo. Nương theo lấy khô lâu đại đế gầm thét, một cỗ lực lượng kinh khủng như sóng to gió lớn cuốn tới. Chỉ thấy viên kia nguyên bản bị tạc đến nát bấy đầu lâu, trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, tàn mát ra làm người sợ hai hắc quang. Mạc Sán Minh thấy thế, trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ đây là khô lâu đại đế sở trường thần thông, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, hắn cũng không có lùi bước, ngược lại thân hình như điện, thẳng tắp hướng phía khô lâu đại đế phóng đi. Ngay tại Mạc Sán Minh lúc sắp đến gần khô lâu đại đế một sát na, bốn phía đột nhiên vang lên một hồi rít gào trầm trầm âm thanh. Ngay sau đó, vô số yêu thú hải cốt đầu theo bốn phương tám hướng hiện ra đến, bọn chúng mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra trận trận chói tai sóng âm, như là một cỗ màu đen gió lốc, phô thiên cái địa hướng Mạc Sán Minh quét sạch mà đi. Cái này âm ba công kích giống như vạn tiễn xuyên tâm, Mạc Sán Minh chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình đều muốn bị đánh vỡ, đầu ông tắc hưởng, dường như toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt run rẩy. Hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, mong muốn tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Lê Tẩm, chư thần phản âm. Mạc Sán Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, biết mình không thể lại cứng rắn tiếp tục gánh vác, nếu không sợ rằng sẽ bị cái này vạn khô ma giết gào trực tiếp đánh chết. Hắn vội vàng dừng bước lại, hít sâu một hơi, thôi động thể nội thần vương thể, toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang. Trong chốc lát, Mạc Sán Minh thân thể biến như là chiến thần đồng dạng, uy vũ hùng tráng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ lực lượng thần bí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Theo hắn triệu hoán, một tôn to lớn thần minh xuất hiện ở phía sau hắn, cái này thần minh toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, cầm trong tay một cây kim sắc pháp trượng, tựa như từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế. Thần minh vừa xuất hiện, liền lập tức bắt đầu ngâm sướng chư thần phản âm. Cái này phản âm như là tiếng trời, du dương mà huyền chuyển, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Cùng khô lâu đại đế vạn khô ma giết gào so sánh, cái này chư thần phản âm lộ ra càng thêm nhu hòa, nhưng lại có một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, vạn khô ma giết gào cùng chư thần phản âm trên không trung xen lẫn ba trạng, phát ra trận trận kinh thiên động địa tiếng vang. Sóng âm xung kích lẫn nhau, tạo thành từng đạo năng lượng to lớn vận sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Ha 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 ha, rốt cục bị lừa rồi a. Thấy Mạc Sán Minh bị chính mình vạn khô ma giết gào kiểm chế lại, khô lâu đại đế phát ra một hồi đắc ý cùng thiếu. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Húc Thụy trên không. Mạc Húc Thụy lúc này đang hết sức chăm chú ứng đối lấy thiên kiếp, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ trên đỉnh đầu phương đánh tới. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khô lâu đại đế chính nhất mặt giữ tợn đứng tại hắn phía trên, cùng hắn khí tức đụng vào nhau cùng một chỗ. Khô lâu đại đế mục đích rất rõ ràng, hắn mong muốn mượn nhờ Mạc Húc Thụy thiên kiếp chi lực, nhường cỗ lực lượng này trở nên càng thêm cường đại, từ đó một lần hành động đem Mạc Húc Thụy đưa vào chỗ chết. Phải biết, người khác tại độ kiếp thời điểm là ngàn vạn không thể tiến đến quấy rầy, nếu là xâm nhập tới thiên kiếp bên trong, bị thiên kiếp khóa chặt, liền sẽ tăng cường thiên kiếp, mà xâm nhập thiên kiếp bên trong người, cũng biết bị thiên kiếp bao phủ, tiếp nhận độ kiếp người ngang cấp thiên kiếp. Cái gì? Khô lâu đại đế, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Mạc Sán Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng khô lâu đại đế sẽ như thế quyết tuyệt, vậy mà không để ý vạn khô ma giết gào công kích mãnh liệt, dứt khoát quay người sử xuất thần vương tiên quyền, như là một quả thiêu đốt lưu tinh trực tiếp phóng tới kia chuẩn bị cùng cựu tổ đồng quy vu tận khô lâu đại đế. Ha ha ha, thần vương, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Khô lâu đại đế khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn, hắn đối Mạc Sán Minh cử động lộ ra không thèm để ý chút nào, cố gắng của ngươi bất quá là tốn công vô ích mà thôi. Mạc Sán Minh nắm đấm mang theo vô tận uy năng, hung hăng đánh tới hướng khô lâu đại đế. Nhưng mà khô lâu đại đế lại không tránh không né, ngược lại nịch chuyển linh lực trong cơ thể, hiển nhiên là dự định lấy tự bạo đến ứng đối Mạc Sán Minh công kích. Dừng tay. Mạc Sán Minh thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hắn tuyệt không thể nhường khô lâu đại đế cứ như vậy tự bạo. Nếu như khô lâu đại đế tự bạo thành công, không chỉ có cựu tổ độ kiếp sẽ thất bại, toàn bộ Mạc gia cũng sẽ gặp tổn thất thật lớn. Mạc gia tương lai, những cái kia có hy vọng trở thành trụ cột thế hệ tuổi trẻ, đều có thể sẽ ở trận này bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Mạc Lang Nguyên thấy thế, giống nhau mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình đại bá, mở miệng nói ra, đại bá, đem linh lực rót vào trong cơ thể ta. Ta sử xuất phong ấn thần thông, đem cái này ra hỏa phong ấn. Nghe nói như thế, Mặc Dục Phong cười lắc đầu, nói rằng, không cần, Lang Nguyên, bộ xương này đại đế dám can đảm đến ta Mặc gia Dương Oai, như vậy thì phải làm cho tốt vẫn lạc chuẩn bị. Nghe vậy, Mặc Lang Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không rõ lời này là có ý gì, nhưng vào lúc này, một thanh âm theo tổ địa bên kia chạy tới. Không người không yêu tà ma, dám can đảm ở ta Mặc gia địa bàn bên trên tự bạo, ngươi thật sự coi chính mình xứng sao? Chương 1034, Mặc gia một tổ cùng nhị tổ, một, chương 1034, Mặc gia một tổ cùng nhị tổ. Một, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một hồi dường như đến từ viễn cổ thời đại giàn mua mà dị thường thanh âm trầm ổn, theo Mặc gia tổ địa chỗ sâu ung dung truyền đến. Thanh âm này như là thần trung mộ cổ đồng dạng, ở giữa phiến thiên địa này quen quẩn, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Mạc Húc Thụy nghe được thanh âm này, nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt. Hắn kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, nhịn không được cao giọng hô, đại ca, là ngài sao? Thật là ngài sao? Nhưng mà cùng Mạc Húc Thụy hưng phấn hình thành so sánh rõ ràng, là khô lâu đại đế hoảng sợ cũng khó có thể tin. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Ân, đạo thân ảnh này, chẳng lẽ? Không, không có khả năng. Ngươi rõ ràng gặp quỷ dị nguyên rủa xâm hại, tu vi căn bản là không có cách đột phá đại đế cảnh giới, cho tới bây giờ, ngươi hẳn là cũng sớm đã vẫn lạc mới đúng. Khô lâu đại đế thanh âm bên trong tràn đầy khủng hoảng, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt một màn này. Đối mặt khô lâu đại đế chất vấn, cái kia đạo tang thương thanh âm hừ lạnh một tiếng, mang theo không che giấu chút nào xem thường cũng kinh thường, nói rằng, hừ, chủ tử của ngươi dị thần đế cũng còn không có chết, ta lại thế nào có thể sẽ vong. Lời còn chưa dứt, âm thanh kia đột nhiên tăng lên, giận dữ hét, bớt nói nhiều lời, dị nhân giáo chủ giáo, chịu chết đi. Theo cái này âm thanh gầm thét, Mặc gia tổ địa phương hướng đông nhiên nổi lên một hồi kịch liệt năng lượng ba động. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng hỗn độn đại thủ ở trong hư không đột ngột ngưng tụ thành hình. Đại thủ này tựa như che khuất bầu trời mây đen đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phô thiên cái địa hướng khô lâu đại đế bổ nhào qua. Khô lâu đại đế thấy thế, doa đến linh hồn đều bốc lên, hắn liều mạng thét chói tai vang lên, ngươi thế mà thật còn sống. Giáo hoàng đại nhân, cứu ta a. ngay tại cái kia hỗn độn đại thủ như là một tòa núi cao đồng dạng vượt trên tới thời điểm, Khô Lâu đại đế trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Hắn toàn thân xương cốt đều đang run rẩy, nguyên bản chuẩn bị tự bạo động tác cũng trong nháy mắt đình trệ, dường như thời gian đều tại thời khắc này đông lại. Khô Lâu đại đế mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái kia càng ngày càng gần hỗn độn đại thủ, hắn thậm chí có thể cảm giác được bàn tay lớn kia mang đến kinh khủng áp, tựa như là toàn bộ thế giới đều muốn bị đại thủ này bóp nát đồng dạng. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khô Lâu đại đế đột nhiên nghĩ đến trên người mình một khối ngọc giản. Tay hắn bận bịu chân loạn từ trong ngực móc ra khối kia ngọc giản, không chút do dự đem nó bóp nát. Theo ngọc giản vỡ vụn, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong ngọc giản bắn ra, trong nháy mắt chui vào hư không bên trong. Khô Lâu đại đế thấy thế, trong lòng thoáng an định một chút, hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân, mong muốn xé mở một khe hở không gian, tốt thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bóp nát ngọc giản một sát na, cái kia hỗn độn đại thủ đã tựa như tia chớp bay đến trước mặt hắn. Không, Khô Lâu đại đế phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, thanh âm vang vọng toàn bộ quyết đấu sân bãi. Ngay sau đó, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, giống như là núi lửa phun trào, một cỗ khí lãng khổng lồ nương theo lấy Khô Lâu đại đế tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ của tới. Cỗ này khí lãng giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy hầu như không còn. Phía dưới những cái kia tu vi tương đối yếu kém mặc ra đám tử đệ căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này khí lãng xung kích, bọn hắn bị thổi làm người ngã ngửa đổ, có trực tiếp bị khí lãng cuốn lên, ném giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quyết đấu sân bãi đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán vang tận mây xanh. Mà ở đằng kia bạo tạc trung tâm, màu đen sương mù tràn ngập ra, đem mọi thứ đều bao phủ trong đó. Làn khói đen dần dần tán đi thời điểm, một thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Kia là một người mặc vạn thú da bào nam tử, thân hình của hắn cao lớn mà uy mãnh, toàn thân tản mát ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức. Nam tử này chính là dị nhân giáo người sáng lập, cũng chính là trong truyền thuyết dị thần đế. Tại dị thần đế trong tay, Khô Lâu đại đế như là một bộ không có chút nào sinh khí thi thể đồng dạng, bị bạo tạc sóng xung kích chấn động đến bất tỉnh đi, không hề có lực hoàn thủ. Dị thần đế mặt không thay đổi chậm rãi giơ tay lên, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, không có chút nào bối rối. Chỉ thấy hắn đối với hư không nhẹ nhàng đạch một cái, tựa như xé rách một tờ giấy mỏng như thế, hư không bị dễ dàng xé mở một khe nứt. Đạo này khe hở phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo, hắc ám mà thâm thúy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dị thần đế không chút do dự đem bất tỉnh nhân sự Khô Lâu đại đế giống ném rác rưởi như thế ném vào trong hư không, sau đó tiện tay vung lên, khe hở liền cấp tốc khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Làm xong đây hết thảy, dị thần đế mới quay đầu, nhìn về phía tổ địa phương hướng, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, dường như có thể chảy ra nước. Thanh âm của hắn băng lãnh mà tràn ngập ý, nói rằng, Mạc Hằng Dự, chúng ta, sau này còn gặp lại. Trong những lời này để lộ ra không chỉ là uy hiếp, còn có một loại thật sâu quán niệm. Quẳng xuống câu này ngoan thoại sau, dị thần đế đột nhiên xoay người, thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị đồng dạng phá vỡ hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Mà tại tổ địa dáng vẻ trong điện, trên một chiếc bồ đoàn, đang ngồi lấy một gã người mặc màu đen như mực áo bào tang thương lão giả. Mặt mũi của hắn già nua mà tiểu tụy, phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt tang thương. Nhưng mà, cặp mắt của hắn lại dị thường sắc bén, tựa như chim ưng đồng dạng, để lộ ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Ngay tại dị thần đế đem Khô Lâu đại đế ném vào hư không trong nháy mắt, lão giả này bỗng nhiên giơ lên tay phải, dường như muốn ngăn cản đây hết thảy xảy ra. Nhưng mà, động tác của hắn lại tại giữa không trung dừng lại, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chô áp chế. Theo dị thần đế rời đi, lão giả chậm rãi buông xuống tay phải, hô hấp của hắn biến có chút thô trọng, hiển nhiên là vừa rồi dùng sức quá mạnh bố trí. Sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút tái nhợt, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dị. Xem ra, thời gian của ta đã không nhiều lắm. Lão giả tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Chỉ có đột phá đại đế cảnh giới, mới có thể kéo dài ta không nhiều thọ nguyên. Nói xong, lão giả hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút thể nội cuồng bạo linh lực. Tâm cảnh của hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tựa như một đầm nước đọng, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Mạc Hằng Dự, vị này trải qua tang thương Mạc gia lão tổ, theo cái trước yên thế họa loạn thời kỳ liền đã tồn tại. Hắn tồn tại chứng kiến vô số hưng suy binh lục, dấu vết tháng năm khắc thật sâu tại cái kia dãi dầu xương gió trên khuôn mặt. Bây giờ, cứ việc nắm giữ tổ địa kéo dài thọ nguyên, Mạc Hằng Dự sinh mệnh chi hỏa như cũng dần dần ảm đạm. Tuổi thọ của hắn còn thừa không có mấy, không đủ 10 năm thời gian, tựa như nến tàn trong gió, lão đảo muốn ngã. Nhưng mà, vận mệnh lại vào lúc này cho hắn nặng nề một kích. Dị nhân giáo đông nhiên xâm nhập, như cuồng phong như mưa rào của tới, bọn hắn mưu toan thông qua tự bạo đến phá hủy Mạc gia tương lai. Đối mặt bất thình lình nguy cơ, Mạc Hằng Dự không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng ra. Lần này ra tay, đối Mạc Hằng Dự mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 1034, Mạc gia một tổ cùng nhị tổ, 2, chương 1034, Mạc gia một tổ cùng nhị tổ, 2, cái kia vốn là còn thừa không nhiều thọ nguyên, tại cái này như sóng to gió lớn chiến đấu bên trong lần nữa bị vô tình áp xúc. Bây giờ, tính mạng của hắn chi trông, chỉ còn lại ngắn ngủi thời gian 3 năm. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông thời điểm, một hồi rất nhỏ két âm thanh bỗng nhiên vang lên. Dáng vẻ điện đại môn bị chậm rãi đẩy ra, phản phất là sự an bài của vận mệnh, một thân ảnh theo ngoài cửa chậm chậm đi tới. Đạo thân ảnh này, thân mang một bộ áo bào màu vàng nóng, tay áo đồng bền, tựa như tiên nhân hạ phàm. Sắc mặt của hắn hung nhuận, lại khó nén kia đầy đầu tóc trắng, để lộ ra tuế nguyệt tang thương. Vị lão giả này, chính là Mạc gia nhị tổ, Mạc Vũ Hiên. Mạc Vũ Hiên vừa tiến đến, tựa như kiến bò trên chảo nóng như thế, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ bước nhanh đi đến Mạc Hàng Dự trước mặt. Trên trán của hắn thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dị, bờ môi khẽ run, dường như có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn thổ lộ hết, nhưng lại không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Rốt cục, Mạc Vũ Hiên hít sâu một hơi, để cho mình hơi hơi bình tĩnh một chút, sau đó nói năng lộn xộn mở miệng nói ra, "Đại ca, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Ngài biết rõ thân thể của mình đã không lớn bằng lúc trước, mỗi một lần ra tay đều sẽ tiêu hao ngài còn thừa không có mấy thọ nguyên a. Ngài sao có thể không để ý an nguy của mình đâu?" Mạc Hằng Dự chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú Mạc Vũ Hiên, cái kia nguyên bản liền gầy gò khuôn mặt, giờ phút này lộ ra càng thêm tái nhợt cùng tiểu tụy. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại như cũ kiên định mà sắc bén, dường như không có nhận tình trạng cơ thể ảnh hưởng. Mạc Hằng Dự nâng lên cái kia như là da bọc xương đồng dạng tay phải, chậm rãi vươn hướng Mạc Vũ Hiên. Động tác của hắn có chút chậm chạp, thậm chí có chút phí sức, nhưng khi tay của hắn nắm chặt Mạc Vũ Hiên bả vai lúc, nhưng lại lộ ra dị thường hữu lực. Mạc Hằng Dự nhìn xem Mạc Vũ Hiên, nhẹ nói, "Ta ra tay, nhưng thật ra là vì trấn nhiếp dị thần đế. Ta muốn để hắn biết, Mạc gia mặc dù kinh nghiệm một chút khó khăn chắc trở, nhưng ta giả đầu lĩnh còn ở nơi này tỏa chấn. Chỉ cần ta còn sống một ngày, Mạc gia cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào tùy tiện ức hiếp." Mạc Vũ Hiên nghe nói như thế, trong lòng một hồi chua xót. Hắn biết đại ca quyết định cũng không phải là khinh suất tiến hành, nhưng hắn thực sự không thể nào tiếp thu được đại ca dùng tính mạng của mình đi đổi lấy Mạc gia an bình. Thật là ngươi làm như vậy, sẽ không toàn mạng a." Mạc Vũ Hiên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hốc mắt của hắn đã ướt át, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tùy thời đều có thể lăn xuống đến. Mạc Hằng Dự mỉm cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại thoải mái cùng rộng rãi. Hắn vô vô Mạc Vũ Hiên bả vai, an ủi, "Không có quan hệ, Vũ Hiên. Ít ra ta bộ xương già này, còn có thể là Mạc gia làm một điểm cuối cùng công hiến. Ta có thể dùng ta thời gian còn lại, phù hộ Mạc gia không bị bên ngoài quấy nhiễu, cho chúng ta Mạc gia tương lai sáng tạo một cái an toàn cảng tránh gió." Mạc Vũ Hiên nghe xong đại ca lời nói, trong lòng càng thêm khổ sở. Hắn biết đại ca cả đời đều đang vì Mạc gia vất vả, bây giờ tới phần cuối của sinh mệnh, vẫn tâm hệ gia tộc. "Đại ca, ngươi cái này..." "Ai nha?" Mạc Vũ Hiên muốn nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nói không nên lời. Nhìn thấy Mạc Hằng Dự như thế sa sút tinh thần, Mạc Vũ Hiên trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời, không biết nên an ủi ra sao hắn. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vũ Hiên bỗng nhiên nhớ tới ngực mình còn cất giấu hai bình chân quý sinh mệnh linh sữa, đây chính là có thể kéo dài tuổi thọ thần dược a. Hắn vội vàng đưa tay từ trong ngực móc ra kia hai bình sinh mệnh linh sữa, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Mạc Hằng Dự trước mặt, thành khẩn nói rằng, "Lão ca, ngươi cũng đừng dễ nổi giận như vậy a. Hai bình này sinh mệnh linh sữa thật là ta thật vất vả có được, ngươi uống nhanh nó, nhất định có thể tăng thêm không ít thọ nguyên." Mạc Hằng Dự chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Mạc Vũ Hiên trong tay sinh mệnh linh sữa, ánh mắt vẫn như cũ ảm đạm vô quang, tựa hồ đối với cái này cái gọi là thần dược cũng không ôm hy vọng quá lớn. Mạc Vũ Hiên thấy thế, vội vàng lại từ trong ngực móc ra một quả nát chú đan, nói bổ sung, "À, đúng rồi, còn có cái này. Đây là nát chú đan, có thể bài trừ quỷ dị nguyên rủa xâm hại. Lão ca, ngươi mau đem nó ăn hết, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng đâu." Nói xong, Mạc Vũ Hiên đem nát chú đan nhẹ nhàng đặt ở Mạc Hằng Dự trong tay, sau đó thấm thía đối với hắn nói, "Lão ca à, ta biết ngươi bây giờ khả năng cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng, nhưng ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ hy vọng a. Cái này sinh mệnh linh sữa cùng nát chú đan đều là bảo vật vô cùng trân quý, nhiều ít người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được đâu. Ngươi liền nghe ta một lời khuyên, đem bọn nó đều ăn hết à, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả đâu." Nhưng mà, đối mặt Mạc Vũ Hiên tận tình khuyên bảo, Mạc Hằng Dự lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, khóe miệng nổi lên một vệt cười khổ, nói rằng, "Vũ Hiên à, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta bộ xương già này đã không có thừa bao nhiêu thời gian, những vật này với ta mà nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng a, đừng ở trên người của ta lãng phí." Mạc Vũ Hiên bất đắc dĩ thở dài, hắn thực sự cầm cái này cố chấp lão ca không có cách nào. Phải biết, cái này nát chú đan thật là Mạc gia mỗi người đều có bảo mệnh đan dược, có thể Mạc Hằng Dự lại vẫn cứ không có phục dụng, ngược lại đem nó để vào Mạc gia bảo khố. Hỏi hắn nguyên nhân, hắn chỉ nói là chính mình bộ xương già này, những vật này đối với hắn đã không có bất cứ tác dụng gì, làm gì lãng phí đâu. Ai, Mạc Vũ Hiên trong lòng âm thầm thở dài, dạng này một cái minh ngoan bất linh lão nhân, lại có ai sẽ thích đâu. Thật là, chính là như vậy một cái lao đầu tử, liền xem như lão niên sinh ốc, thọ nguyên sắp hết tình trạng, vẫn là ra tay bảo vệ Mạc gia tương lai. Loại này quên mình vì người tinh thần, không phải mỗi người đều có thể có. Mạc Hằng Dự nhìn xem trong tay đan dược và sinh mệnh linh sữa, khẽ thở dài một hơi, nói rằng, "Lão nhị, ta đều nói, những vật này..." "Oa." Hắn lời còn chưa nói hết, Mạc Vũ Hiên liền không nhịn được, một cái bước xa xông đi lên, cầm lấy sinh mệnh linh sữa bình ngọc, mở ra cái nắp, một thanh liền đối tiến Mạc Hằng Dự miệng bên trong. Bị Mạc Vũ Hiên như thế một đối, Mạc Hằng Dự chỉ có thể theo bản năng làm ra nuốt động tác, hai ba miếng liền đem sinh mệnh linh sữa uống sạch sành sanh. Sinh mệnh linh dưới bụng, Mạc Hằng Dự thể nội bỗng nhiên dâng trào ra cường đại hỗn độn chi khí, trợ giúp Mạc Hằng Dự luyện hóa hết cái này khổng lồ sinh mệnh chi lực. Tràn đầy một bình sinh mệnh linh sữa, không có mấy phút, liền bị Mạc Hằng Dự hỗn độn khí phụ trợ cho tiêu hóa hầu như không còn. Thoải mái. Không bao lâu, Mạc Hằng Dự sắc mặt hồng nhuận, nhịn không được phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lanh lợi kêu to. Mạc Hằng Dự đứng người lên, cất bước một cái lắc mình đột ngột xuất hiện tại Mạc Vũ Hiên trước mặt. Mạc Vũ Hiên bị Mạc Hằng Dự một tiếng này hô to dọa cho nhảy một cái, lại bất thình lình bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, hắn nhịn không được sau nhảy hai bước, run rẩy nói, "Đại ca, ngươi muốn làm cái gì?" Mạc Hằng Dự vẻ mặt kích động dò hỏi, "Ngươi vừa mới cho ta uống thứ gì, vì sao ta thọ nguyên đột không sai tăng lên tiếp cận một thế?" "Ách, sinh mệnh linh sữa. Mạc Vũ Hiên suy tư một lát, lấy ra một chai khác sinh mệnh linh sữa nói rằng. Nhìn thấy một màn này, Mạc Hằng Dự lần nữa một cái lắc mình xuất hiện tại Mạc Vũ Hiên trước mặt, đoạt lấy đến, mở ra cái nắp ngửa đầu liền uống vào. Hai bình sinh mệnh linh sữa ăn vào, Mạc Hằng Dự thành công khôi phục một thế nhiều thọ nguyên, trạng thái tinh thần lần nữa khôi phục lại, sắc mặt không còn là màu xám trắng, mà là tràn đầy hồng nhuận. Mạc Vũ Hiên thấy Lao Đại Ca đã khôi phục lại, vội vàng xuất ra nát chú đan nói rằng, Đại Ca, còn có viên đan dược này, ngươi ăn, liền có thể thoát khỏi quỷ dị nguyền rủa xâm hại. Nghe vậy, Mạc Hằng Dự khẽ gật đầu, đưa tay một chiều, liền khống chế Mạc Vũ Hiên trong tay nát chú đan bay vào trong miệng của mình. Chương 1035, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 1, 1, 1, chương 1035, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 1, 1, 1, Mạc gia, quyết đấu giữa sân, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mạc Húc Thụy đứng tại trong sân, hai tay của hắn nắm thật chặt thành quả đấm, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ trong đó. Ở phía sau hắn, Thái Cổ Thương Long hư ảnh chậm rãi hiện hiện, kia thân thể khổng lồ để lộ ra một cô vô song uy áp. Mạc Húc Thụy hít sâu một hơi, đột nhiên, thân thể của hắn giống như là bị nhen lửa đồng dạng, một cỗ ngập trời cự lực theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đem hắn nắm đấm bao khỏa trong đó, tạo thành một cái năng lượng to lớn quyền sáo. Mạc Húc Thụy không chút do dự vung đầu nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng thiên kiếp. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia nguyên bản không thể phá vỡ thiên kiếp, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, vậy mà như là giấy đồng dạng, bị dễ dàng vỡ ra đến. Bên trong thật vất vả hội tụ mà thành thiên lôi, cũng dưới một quyền này, bị triệt để đánh tan. Hừ, coi như thiên kiếp cường hóa gấp đôi, lại như thế nào? Mạc Húc Thụy hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn đang quyết đấu trên trận về tay không đãng, mang theo vô tận tự tin và khinh thường. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, một cái lắc mình liền xông vào thiên kiếp bên trong. Tiến vào thiên kiếp sau, Mạc Húc Thụy lập tức phóng xuất ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân hấp lực. Cỗ lực hút này giống như một cái to lớn vòng xoáy, đem chung quanh thiên lôi năng lượng đều liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể của hắn. Theo những năng lượng này tràn vào, Mạc Húc Thụy thân thể bắt đầu khẽ run lên, tu vi của hắn cũng tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Rốt cục, đang hấp thu đại lượng thiên lôi năng lượng sau, Mạc Húc Thụy tu vi thành công đột phá một cái bình cảnh, đạt đến đại đế cảnh sơ kỳ cảnh giới. Khí tức của hắn biến càng phát ra cường đại, cả người dường như đều bao phủ tại một tầng hào quang chói sáng bên trong. Tu vi thành công tấn thăng, kế tiếp chính là hấp thu thiên lôi năng lượng, dùng cái này đến để thăng tu vi. Mạc Húc Thụy nhẹ giọng nhỉ non một câu, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào trên không thiên kiếp. Lúc này thiên kiếp nội bộ, bởi vì Mạc Húc Thụy trước đó một quyền kia uy lực quá khổng lồ, dẫn đến thiên lôi lực lượng bị triệt để đánh tan. Cho tới bây giờ, những lực lượng này mới bắt đầu có một lần nữa tụ hợp dấu hiệu. Mong muốn tụ tập thiên lôi lực lượng sao? Mơ tưởng đạt được. Mạc Húc Thụy khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Hắn lần nữa thôi động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị cho thiên kiếp tới một cái đả kích chí mạng. Ngay tại một sát na này ở giữa, Mạc Húc Thụy thân hình như điện, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xông vào thiên kiếp nội bộ. Toàn thân hắn lực lượng tại thời khắc này bị triệt để kích phát, Thái Cổ Thương Long thể lực lượng ở trong cơ thể hắn gào thét lao nhanh, phảng phất muốn xông phá thân thể của hắn trói buộc. Theo Mạc Húc Thụy thôi động, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đầu to lớn thương long hư ảnh, cái này thương long dương nhanh múa đuốt, uy phong lẫm lẫm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mạc Húc Thụy không chút do dự, đưa tay chính là một cái kinh thiên động địa nhất lực phá và pháp, một quyền này ẩn chứa lực lượng vô tận, như là vũ trụ bạo tạc đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp đánh vào kia thật vất vả mới tụ tập lại thiên lôi phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đạo thiên lôi này tại Mạc Húc Thụy lực lượng kinh khủng trước mặt, vậy mà như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số nhỏ bé năng lượng mảnh vỡ, bốn phía kích xạ. Những năng lượng này mảnh vỡ giống như pháo hoa chói lọi, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại đủ để cho người sợ hãi. Mạc Húc Thụy thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn lập tức vận chuyển lên công pháp của mình, đem những này tứ tán ra năng lượng toàn bộ hút vào thể nội. Những này cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn đem hắn thân thể xé rách, nhưng Mạc Húc Thụy lại không sợ hãi chút nào, hắn dùng chính mình tu vi cường đại cùng cứng cỏi ý chí, mạnh mẽ đem những năng lượng này thuần phục, để bọn chúng dung nhập trong kinh mạch của mình. Theo năng lượng không ngừng hấp thu, Mạc Húc Thụy tu vi cũng tại cái này cuồng bạo năng lượng trùng kích vào đạt được tiến một bước củng cố. Khi hắn đại đế cảnh tu vi hoàn toàn vững chắc về sau, Mạc Húc Thụy khí tức trở nên càng thêm cường đại, như núi lớn trầm ổn. Nhưng mà Mạc Húc Thụy cũng không có như vậy hài lòng, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào những cái kia tứ tán ra thiên lôi bên trên. Những ngày này lôi mặc dù đã vỡ vụn, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa như cũng không thể khinh thường. Đã các ngươi không ngưng tụ, như vậy thì trở thành ta tăng cao tu vi năng lượng a. Mạc Húc Thụy khẽ miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười, thanh âm của hắn như cùng đi tự kiểu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Lời còn chưa dứt, Mạc Húc Thụy lần nữa đưa tay, lại là một quyền hung hăng đánh vào những ngày kia lôi phía trên. Một quyền này so trước đó càng thêm hung mãnh, quyền kình những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt. Phát ra xì 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 thanh âm, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì lực lượng kinh khủng này run rẩy. Thiên lôi tại tiếp nhận một kích này về sau, dường như bị Húc Thụy hoàn toàn chọc giận đồng dạng, nó nguyên bản chậm chạp hội tụ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Vẹn vẹn không đến 3 giây thời gian, 9 đạo thiên lôi liền đã hội tụ hoàn tất, bọn chúng như là 9 đầu gào thét cự long, dương nhanh múa đuốt phóng xuất ra vô tận uy năng, lấy vòng vây hình thức bao phủ lại Mạc Húc Thụy. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Húc Thụy không sợ hãi chút nào hét lớn một tiếng, phi long tại thiên. Theo tiếng hô của hắn vang lên, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đầu to lớn thương long hư ảnh. Đầu này thương long sinh động như thật, dường như có được lực lượng vô tận. Ngay sau đó, Mạc Húc Thụy thân hình lóe lên, tựa như tia chớp xông về trên không, mong muốn tránh đi cái này chín đạo thiên lôi vây quanh. Nhưng mà, kia chín đạo thiên lôi dường như cũng có được trí tuệ của mình, bọn chúng thấy Mạc Húc Thụy phóng lên tận trời, vậy mà cũng như bóng với hình, chăm chú đi theo lấy Húc Thụy thân ảnh, không chịu buông tha hắn mảy may. Chương 1035, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 1, 1, 2, chương 1035, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 1, 1, 2, Mạc Húc Thụy hai con ngươi có chút chuyển động, hắn bén nhạy phát giác được sau lưng thiên lôi đang càng ngày càng gần, cách mình đã gần trong gang tấc. Đúng lúc này, Mạc Húc Thụy tay phải chậm rãi nắm chặt, nắm đấm của hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Ngay tại lúc này, trong lòng của hắn ám niệm, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc, khi hắn cùng thiên lôi ở giữa khoảng cách đạt tới trình độ nhất định lúc, Mạc Húc Thụy đột nhiên dừng thân hình, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quay người, nâng lên nắm đấm hung hăng đánh vào kia chín đạo thiên lôi phía trên. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, như là sơn băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó rung động. Uy lực của một quyền này cực kỳ to lớn, vậy mà mạnh mẽ đem kia chín đạo thiên lôi đánh nát. Nhưng mà Mạc Húc Thụy chính mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị vẩy ra thiên lôi năng lượng bao vây, dường như đưa thân vào một mảnh cuồng bạo năng lượng trong hải dương. Đột nhiên, trên bầu trời chói mắt lôi quang bạch phá tầng mây, như ngân xà giống như chém thẳng vào mà xuống, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào Mạc Húc Thụy thân thể. Mạc Húc Thụy khẽ cho mày, một cỗ mãnh liệt cảm giác nhói nhói trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhưng mà loại này đau đớn đối với nắm giữ Thái Cổ Thương Long Thể hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Thái Cổ Thương Long Thể chính là một loại cực kỳ cường đại thể chất, có vượt mức bình thường lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Cứ việc thiên lôi năng lượng sôi trào mãnh liệt, nhưng ở Mạc Húc Thụy thân thể trước mặt, lại như là kiến càng lay cây đồng dạng, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Thiên lôi năng lượng tại Mạc Húc Thụy thể nội tứ ngược một hồi về sau, dần dần bị thân thể của hắn thôn phệ. Cỗ này năng lượng cường đại tại Mạc Húc Thụy kinh mạch bên trong du tẩu, bị huyết nhục của hắn hấp thu, chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Chín đạo thiên lôi qua đi, Mạc Húc Thụy thân thể đã hoàn toàn thích ứng loại này năng lượng xung kích. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Mà lúc này, trên bầu trời cuối cùng hai đạo hủy diệt thiên lôi cũng đã hội tụ hoàn tất, tựa như hai cái dữ tận cự lòng, dương nhanh múa vút gầm thét, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều xé nát. Mạc Húc Thụy ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hủy diệt thiên lôi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết, cuối cùng này hai đạo thiên lôi mới thật sự là khảo nghiệm, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Xem ra, bản đế có thể một lần hành động đột phá tới hậu kỳ cảnh giới. Mạc Húc Thụy khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, như mũi tên đồng dạng hướng phía trên bầu trời hủy diệt thiên lôi mau chóng đuổi theo. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Mạc Húc Thụy tại cái này ngắn ngủi trong nửa giờ, giống như kinh nghiệm một trận kinh tâm động phách mạo hiểm, thành công chống lại hai đại hủy diệt thiên lôi mãnh liệt oanh kích. Mỗi một đạo thiên lôi đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, đủ để đem bình thường tu sĩ trong nháy mắt chôn bụi. Nhưng mà Mạc Húc Thụy nương tựa theo tự thân thực lực cường đại cùng cứng cỏi ý chí, quả thực là vượt qua cái này kinh khủng khảo nghiệm. Theo cuối cùng một đạo thiên lôi tiêu tán, Mạc Húc Thụy tu vi như tên lửa tiêu thăng, một lần hành động đột phá tới đại đế cảnh hậu kỳ. Cái này vừa đột phá không chỉ có mang ý nghĩa thực lực của hắn đạt được chất tăng lên, càng làm cho hắn trở thành thế gian cường giả đỉnh cao một trong. Tại tu vi sau khi đột phá, Mạc Húc Thụy cũng không đắm chìm ở trong bụi sướng, mà là quyết định thật nhanh, chiêu cáo thiên hạ, chính thức đem chính mình niên hiệu mệnh danh là Thương Long Đế. Cái này niên hiệu đã hiển lộ rõ ràng hắn uy nghiêm cùng khí phách, cũng ngụ ý hắn như thương long giống như trao liệm cửu thiên, không người có thể địch. Hoàn thành đây hết thảy sau, Mạc Húc Thụy không chút do dự quay người rời đi kia phiến đã từng chứng kiến hắn đột phá quyết đấu trận, bước lên trở về tổ địa hành trình. Nhưng mà ngay tại Mạc Húc Thụy thân ảnh vừa mới biến mất ở chân trời lúc, tổ địa bên trong đột nhiên lại liên tục bay ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong chớp mắt liền tới quyết đấu trên trận vương. Đầu tiên đập vào mi mắt là một vị lao hầu, nàng thân mang một bộ màu trắng trường bào, khuôn mặt hiền lành, lại để lộ ra một loại không giận tự uy khí chất. Vị lao hầu này chính là Mạc Gia Lục Tổ, Mạc Kính Đỉnh. Nàng có một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, Thương Khung Kiếm Thể. Loại thể chất này khiến cho nàng trên kiếm đạo thiên phú không ai bằng. Không chỉ có như thế, Mạc Kính Đỉnh còn một mình sáng tạo ra một bộ tên là Vạn Cổ Kiếm Quyết tuyệt thế kiếm pháp. Kiếm pháp này uy lực vô tận, có thể xưng kiếm đạo tác phẩm đỉnh cao. Mà Mạc Lăng Nguyên tại Mạc Sán Minh nơi đó sở học kia bộ Vạn Cổ Kiếm Quyết chính là nguồn gốc từ vị này Lục Tổ Mạc Kính Đỉnh. Có thể nói, Mạc Kính Đỉnh kiếm đạo thành tựu đối Mạc gia hậu bối sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Ngay sau đó, đạo thứ hai thân ảnh cũng theo sát phía sau hiện thân. Đạo thân ảnh này là một gã dáng người khôi ngô nam tử, hắn cả người đầy cơ bắp, tản mát ra một loại lực lượng cường đại cảm giác. Người này chính là Mạc Gia Thất Tổ, Mạc Tinh Phá. Hắn có một loại giống nhau hiếm thấy thể chất, Bá Thiên Thần Thể. Loại thể chất này giao phó hắn không có gì sánh kịp lực lượng cùng thể phách. Mạc Tinh Phá không gần như chỉ ở trên lực lượng đang phong tạo cực, còn tự chế một bộ tên là Hồng Huyền Đao Pháp tuyệt thế đao pháp. Đao pháp này cường mạnh bá đạo, uy lực kinh người. Bộ này Hồng Huyền Đao Pháp giống nhau bị Mạc Sán Minh chỗ tập được, cũng truyền thụ cho Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Tâm Vận, trở thành bọn hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Đạo thứ ba thân ảnh, dường như một ngọn núi cao đứng sừng sững ở đó, hắn chính là Bát Tổ Mạc Vũ Khôn. Thân thể của hắn tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức, dường như toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Mạc Vũ Khôn thể chất cực kỳ đặc thù, chính là tiên thiên ma thể. Loại thể chất này trên thế gian cực kỳ hiếm thấy, có được vô tận tiềm lực cùng lực lượng. Mà hắn càng là nương tựa theo cái này một đặc biệt thể chất, tự chế một bộ tuyệt thế kích pháp, Phong Ma Chín Kích. Chương 1035, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 1, 2, 1. Chương 1035, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 1, 2, 1. Bộ này kích pháp uy lực vô tận, mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận ảo diệu cùng ý lực, là Mạc Vũ Khôn suốt đời tâm huyết kết tinh. Mà bộ này kích pháp cũng bị Mạc Sán Minh chỗ tập được, cũng truyền thụ cho Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên tại giai đoạn trước sử dụng phong ma chín kích, chính là Mạc Vũ Khôn vị này người sáng lập truyền thụ. Có thể nói, bộ này kích pháp tại Mạc gia trong truyền thừa chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Bây giờ, liên tục xuất hiện ba vị lão tổ, đây đối với ở đây Mạc gia tử đệ mà nói, quả thực chính là một trận rung động thị giác thị kiến. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên là lần thứ nhất gặp phải cảnh tượng như vậy. Hoa kháo, cái này, lần này thế mà liên tục xuất hiện ba vị lão tổ, đây cũng quá nghịch thiên a. Một gã Mạc gia tử đệ nghẹn ngào kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Đúng vậy à, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, ba vị lão tổ đồng thời xuất hiện, đây quả thực là kỳ tích a. Một tên khác Mạc gia tử đệ phụ hòa nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cũng không biết ba vị lão tổ cùng nhau dẫn tới thiên kiếp, nên đến cỡ nào hùng vị a. Lại một gã Mạc gia tử đệ cảm thán nói, dường như đã có thể tưởng tượng tới kia kinh thiên động địa một màn. Mạc gia đám tử đệ nhìn thấy ba vị lão tổ đồng thời xuất hiện, nhao nhao nghị luận lên, bọn hắn đối với cái này một hiếm thấy cảnh tượng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Không biết rõ ba vị lão tổ đồng thời độ kiếp sẽ xảy ra biến hóa như thế nào, sẽ hay không dẫn phát thiên địa dị tượng, lại hoặc là sẽ có cái gì không tưởng tượng được chuyện xảy ra đâu. Mạc Lăng Nguyên đứng ở một bên, xa xa quan sát lấy ngay tại độ kiếp các lão tổ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Hắn cảm thấy mình dường như thành một cái người đứng xem, mà những cái kia ngay tại trải qua thiên kiếp các lão tổ mới thật sự là nhân vật chính. Mấy vị này lão tổ thật đúng là lão cổ đồng a. Thiên phú của bọn hắn quả thực nghịch thiên tới cực hạn, mỗi một cái đều có thể xưng như bức hưng hống. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, bọn hắn lại còn có thể vượt cảnh giết địch, loại thực lực này quả thực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự là kỳ quái a, Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, lần này tại sao có thể có ba vị lão tổ cùng nhau xuất hiện đâu? Lông mày của hắn hơi nhíu, lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Đúng lúc này, Mạc Sán Minh đi lên phía trước, dường như nhìn ra Mạc Lăng Nguyên tâm tư, mỉm cười giải thích nói, kỳ thật, ba vị này lão tổ tu vi đều vô cùng hùng hậu, nếu như không phải nhận lấy một loại nào đó nguyền rủa quá nhiều, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã đạt tới đại đế cảnh giới, trở thành chí cao vô thượng cường giả. Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, nghi ngờ trong lòng thoáng giảm bớt một chút, nhưng vẫn có thật nhiều vấn đề quanh quẩn ở trong lòng. Không sai, Mạc Dục Phong cũng đúng lúc đó xuất hiện tại Mạc Sán Minh bên người, cười phụ hòa nói, các lão tổ vẫn chưa đủ tại trước mắt tu vi, bọn hắn khát vọng đột phá bản thân, nâng cao một bước. Cho nên, bọn hắn quyết định mượn nhờ gấp 3 trở lên tiên kiếp chi lực, cưỡng ép đột phá tu vi, một lần hành động tăng lên tới đại đế cảnh giới viên mãn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia ba vị lão tổ bỗng nhiên đồng thời bộc phát ra cựu kiếp chuẩn đế kinh khủng tu vi, một cỗ cường đại khí tức như bãi sơn đảo hải của tới. Ngay sau đó, trên bầu trời vậy mà đồng thời xuất hiện ba cái to lớn thiên đạo chi nhãn, phản phất là bị ba vị này lão tổ khí thế hấp dẫn. Ngay tại ba cái thiên đạo chi nhãn vừa mới hiện hiện ra thời điểm, bọn chúng kia cực đại vô cùng trong mắt tựa như là bị làm ma pháp đồng dạng, bắt đầu xoay tít chuyển động lên. Cái này tam đôi ánh mắt dường như có một loại nào đó lực lượng thần bí, bọn chúng nhìn chằm chằm phía dưới Mặc Kính Đỉnh, Mặc Tinh Phá cùng Mặc Vũ Khôn ba người, dường như đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Làm cái này ba cái thiên đạo chi nhãn phát hiện ngay tại độ kiếp người lại còn là Mặc gia lão tổ, hơn nữa lập tức chính là ba vị thời điểm, bọn chúng kia to lớn trong mắt đột nhiên giống điện giật như thế đột nhiên run rẩy một chút. Hiển nhiên, tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn nó bên ngoài. Ngay sau đó, cái này ba cái thiên đạo chi nhãn giống như là bị dọa phát sợ như thế, vội vã phóng xuất ra ba đạo to lớn cựu thải đế kiếp. Cái này ba đạo đế kiếp như là ba đạo hoa mỹ cầu đồng, xét qua chân trời, thẳng tắp hướng phía Mặc Kính Đỉnh, Mặc Tinh Phá cùng Mặc Vũ Khôn ba người đánh kích mà đi. Nhưng mà, ngay tại cái này ba đạo đế kiếp vừa mới được phóng thích sau khi đi ra, cái này ba cái thiên đạo chi nhãn lại đột nhiên giống như là ý thức được cái gì đáng sợ chuyện như thế, bọn chúng vậy mà không chút do dự quay người mong muốn thoát đi nơi này. Thì ra, mặc dù thiên đạo chi nhãn có được vô địch tại thế gian cường đại năng lực, nhưng chúng nó lại nhận thế giới trật tự nghiêm ngặt hạn chế. Tại độ kiếp quá trình bên trong, nếu như bọn chúng tùy tiện đối độ kiếp người ra tay, như vậy thì sẽ gặp phải thế giới trật tự nghiêm khắc trừng trị, thậm chí có thể sẽ gặp đáng sợ phản vệ. Hơn nữa, mặc ra các lao tổ đều không phải nhân vật bình thường, mỗi người bọn họ tu vi đều cực kỳ thâm hậu, mong muốn để bọn hắn độ kiếp thất bại quả thực so tại trong biển rộng vớt một cây châm còn muốn khó khăn, khả năng này cơ hội là số 0. Cho nên, ở thế giới trật tự hạn chế phía dưới, thiên đạo chi nhãn căn bản là không có cách phát động bọn chúng lợi hại nhất thiên đạo thẩm phán kiếm đến công kích ngay tại độ kiếp Mặc Kính Đỉnh, Mặc Tinh Phá cùng Mặc Vũ Khôn ba người. Càng thêm mấu chốt chính là, đối với độ kiếp người mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì quy định nói bọn hắn không thể đối thiên đạo chi nhãn phát động công kích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Mặc Kính Đỉnh, Mặc Tinh Phá cùng Mặc Vũ Khôn ba người nguyện ý, bọn hắn hoàn toàn có thể trái lại đối cái này ba cái thiên đạo chi nhãn phát động công kích. Hừ, thiên đạo chi nhãn, ngươi cho rằng dạng này liền có thể tùy tiện đào thoát sao? Mặc Vũ Khôn khẽ miệng nổi lên một vẻ cười lạnh, hai con mắt của hắn chăm chú nhìn kia mong muốn lùi bước thiên đạo chi nhãn, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chỉ thấy Mặc Vũ Khôn hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn triệu hoán, thí ma chiến kích giống như là một tia chớp xuất hiện trong tay hắn. Thanh này chiến kích toàn thân đen nhánh, tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất là theo địa ngục thâm viên bên trong đạn sinh ma khí. Chương 1035, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 1 2 2, chương 1035, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 1 2 2, Mặc Vũ Khôn hít sâu một hơi, đem toàn thân ma lực hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó đột nhiên chút vào thí ma chiến kích bên trong. Trong chốc lát, thí ma chiến kích toát ra hồng mang chói mắt, hồng mang như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, đem không gian xung quanh đều nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Phong ma, chín kích. Mạc Vũ Khôn hét lớn một tiếng, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Hắn giơ cao thí ma chiến kích, toàn thân ma lực như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, hình thành một đạo to lớn màu đen gió lốc, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía trên không thiên đạo chi nhãn chém tới. Bá, theo Mạc Vũ Khôn tiếng nói rơi xuống, thí ma chiến kích bên trong hồng mang trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đạo dài đến mấy chục trượng to lớn kiếm mang như là cựu thiên ngân hà chút xuống, mang theo không có gì sánh kịp lực chủ kích, hung hăng đánh vào thiên đạo chi nhãn bên trên. Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang dọn, thiên đạo chi nhãn tại cái này kinh khủng một kích hạng, vậy mà như là yếu ớt như đồ sứ, tại chỗ vỡ vụn ra, trong mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, văng tứ phía, sau đó ở giữa không trung hóa thành một đống bụi mịn, biến mất không thấy hình bóng. Thiên đạo chi nhãn, ngươi từng chém tới tộc ta thần vương thọ nguyên hai lần, lại chém tới tộc ta đời trước tộc trưởng thọ nguyên một lần, sâu như vậy thù đại hận, há có thể cứ như vậy dễ dàng để ngươi rời đi? Mặc Vũ Khôn nhìn lên trời nói chi nhãn tiêu tán địa phương, trong mắt sát ý cũng không biến mất, thanh âm của hắn băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm, phảng phất là theo cựu lưu trong địa ngục truyền ra đồng dạng. Mặc Tinh Phá đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ, hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cánh tay vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, phảng phất tại gọi về cái gì. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ trong tay của hắn phun ra ngoài, quang mang dần dần ngưng tụ thành một thanh khổng lồ tinh hàng bá đao. Cây đao này toàn thân đen nhánh, trên chuôi đao khảm nạm lấy vô số viên sáng chói sao trời, lóe ra thần bí quang mang. Mặc Tinh Phá hai tay cầm thật chặt chuôi đao, thân thể của hắn khẽ run, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn khép chặt đôi môi, trong miệng thấp giọng quát nhẹ, "Hồng Huyền." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này như là bài sơn đảo hải đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Mặc Tinh Phá ba thiên thần thể tại thời khắc này cho thấy không có gì sánh kịp khí phách, cơ thể của hắn căng cứng, nội gân xanh, mỗi một cây mạch máu đều tràn đầy lực lượng. Tóc của hắn theo gió bay múa, bay phất phới, dường như cùng kia cuồng bạo khí thế hòa làm một thể. Bá Trảm. Mặc Tinh Phá lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm của hắn dường như sấm sét, vang vọng trên không trung. Trong tay tinh hằng bá đao bị hắn giơ lên cao cao, sau đó hung hăng hướng phía trên trời tiên đạo chi nhãn bổ tới. Trong chốc lát, một đạo to lớn đao cương theo trong thân đạo bắn ra, đao cương như là một đầu màu đen cự long, gầm thét phóng hướng tiên nói chi nhãn. Đao cương những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra lốt bốt tiếng vang. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, thiên đạo chi nhãn còn chưa kịp cùng Mặc Tinh Phá bá chạm tiếp xúc, liền trong nháy mắt bị đao cương lực lượng cường đại đánh tan. Thiên đạo chi nhãn như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, Mặc Kính Đình cũng xuất thủ. Nàng đứng tại cách đó không xa, mặt trầm như nước, trong tay nắm lấy một thanh băng trường kiếm màu xanh. Nàng chưa hề nói một câu, chỉ là yên lặng đem trường kiếm giơ lên, sau đó duỗi ra hai ngón, nhẹ nhàng đặt ở trên thân kiếm. Ngay tại nàng hai ngón tiếp xúc đến thân kiếm trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng kiếm khí từ trên người nàng phun ra ngoài. Cỗ này kiếm khí như là sông băng làm tan đồng dạng, băng lãnh mà cuồng bạo, mang theo sát ý vô tận. Kiếm khí như là một đạo tia chớp màu xanh, phá toái hư không, thẳng tắp hướng phía bốn phía không gian chẳng đi. Trong chốc lát, không gian bốn phía như là yếu ớt trang giấy đồng dạng, bị kiếm khí dễ dàng vỡ ra đến. Theo không gian vỡ tan, lộ ra một mảng lớn đen nhánh hư không. Hư không bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút thần bí quang mang đang lóe lên, dường như ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Một kiếm phá thương khung, một kiếm độ vào cổ. Mặc Kính Đỉnh thanh âm giống như tiếng sét đánh trên không trung nổ vang, nàng quanh thân dâng lên vô tận kiếm ý, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Vạn cổ kiếm quyết, kiếm thức hợp nhất, thương khung vạn cổ. Theo Mặc Kính Đỉnh chú ngữ đọc lên, trong tay nàng băng thanh kiếm bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, trên thân kiếm phủ văn cũng như sống tới đồng dạng, không ngừng mà lóe ra. Sắc. Mặc Kính Đỉnh khẽ quát một tiếng, trong tay băng thanh kiếm đột nhiên vung lên, một đạo nhìn như bình thường kiếm khí như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra. Nhưng mà, đạo kiếm khí này lại ẩn chứa đủ để chặt đứt thế gian tất cả lực lượng, nơi nó đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở. Đạo kiếm khí này trực tiếp chạm tại thiên đạo chi nhãn trên thân, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thiên đạo chi nhãn lại bị đạo kiếm khí này mạnh mẽ chém thành hai nửa. Ách a! Bị cắt chém thành hai nửa, thiên đạo chi nhãn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kiếp như cùng đi tự địa ngục đồng dạng, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tại tiêu tán tối hậu quan đầu, thiên đạo chi nhãn vẫn không quên oán độc nhìn thoáng qua Mặc Kính Đỉnh, ánh mắt kia phảng phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng mà Mặc Kính Đỉnh lại không chút nào làm mà thay đổi, nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trong tay băng thanh kiếm như cũ lóe ra hàn quang. Thiên đạo chi nhãn, không phải nói là thiên đạo bản thân, tuyệt đối không ngờ rằng hắn rõ ràng đã sử xuất thiên đạo chi nhãn cái này một phân thân thần thông, lại còn là sẽ bị một cái liền đại đế đều không có đạt tới sâu kiến cho làm bị thương, hơn nữa còn bị thiên đạo chi nhãn đau đớn phản hồi. Một tiếng này kêu thảm kỳ thật cũng không phải là thiên đạo chi nhãn phát ra, mà là phụ trách trông giữ toàn bộ tiên vực cùng phía dưới thượng giới cùng hạ giới thiên đạo bản nhân phát ra. Chương 1036, các lao tổ liên tiếp độ kiếp 21. Chương 1036, các lao tổ liên tiếp độ kiếp 21. Ngay tại thiên đạo chi nhãn bị ba vị lao tổ dễ như trở bàn tay giải quyết hết trong nháy mắt, trên bầu trời thiên kiếp dường như cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, vậy mà bắt đầu cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt, một đạo to lớn vô cùng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, như là một cái mở ra huyết buồn đại khẩu cự thú, đem Mặc Kính Đỉnh, Mặc Tinh Phá cùng Mặc Vũ Khôn ba người chăm chú bao phủ trong đó. Bị cổ sáng bao phủ Mặc Kính Đỉnh, trên mặt không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạc Tinh Phá cùng Mạc Vũ Khôn, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cất cao giọng nói, "Tinh Phá, Vũ Khôn, các ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau xông vào cái thiên kiếp này nội bộ, theo căn nguyên đi lên giải quyết nó." Mạc Vũ Khôn nghe vậy, không chút do dự múa lên trong tay thí ma chiến kích, khóe miệng giơ lên một vệt nụ cười tự tin, đáp lại nói, "Lục tỷ, ngươi đây là nói gì vậy? Ta Mạc Vũ Khôn thân làm thị ma giả, như thế nào lại e ngại cái này khu khu thiên kiếp?" Mạc Tinh Phá thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hắn tinh hằng bá đao vẽ ra trên không trung mấy đạo sắc bén đao quang, trong miệng cười nói, "Lục tỷ nói cực phải, bất quá là cường hóa gấp 3 cựu thải đế kiếp mà thôi, ta Mạc Bá Thiên cũng sẽ không sợ nó." Mạc Kính Đỉnh thấy hai người như thế hào khí bừng mây, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng, hắn cười to nói, "Tốt, đã các ngươi đều như thế có dũng khí, vậy ta đây làm trưởng bối, tự nhiên cũng sẽ không lùi bước." Mạc Kính Đỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hai con mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin, trong tay nắm chặt chôi này băng thanh kiếm, dường như nó chính là hắn chiến thắng thiên kiếp lợi khí. Hắn không chút do dự giơ lên băng thanh kiếm, thân hình tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, trực tiếp phóng tới kia làm cho người e ngại thiên kiếp. Theo động tác của hắn, băng thanh kiếm vẽ ra trên không trung chói mắt kiếm mang, đạo kiếm mang này ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như có thể xé rách hư không. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, Mạc Kính Đỉnh kiếm mang hung hăng đụng vào trên thiên kiếp, khơi dậy một mảnh chói lọi hỏa hoa. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, gấp 3 cựu thải đế kiếp dường như cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, ngược lại giống như là bị Mạc Kính Đỉnh một kiếm này chọc giận đồng dạng, nguyên bản chậm chạp hội tụ thiên lôi đột nhiên gia tốc rất nhiều. Mạc Vũ Khôn đứng ở đằng xa, mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Thế mà sự tình gì đều không có, cái này gấp 3 cựu thải đế kiếp, quả nhiên không là bình thường mẹ a. Hắn tự lẩm bẩm. Mạc Kính Đỉnh kiếm khí vậy mà chưa thể nhìn trời cướp tạo thành chút nào tổn hại, thậm chí ngay cả thiên lôi hội tụ đều không thể ngăn cản lại đến, cái này khiến Mạc Vũ Khôn nhìn trời cướp uy lực có khắc sâu hơn nhận biết. Bất quá, Mạc Vũ Khôn cũng không có bị trước mắt khó khăn hù ngã, hắn cầm thật chặt trong tay thí ma chiến kích, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Phong ma, chiến kích. Hắn cao giọng la lên, thanh âm giống như tiếng sét đánh vang vọng trên không trung. Theo hắn la lên, Mạc Vũ Khôn đột nhiên vung lên trong tay thí ma chiến kích, trong nháy mắt phóng xuất ra 9 đạo sắc bén kích mang. Cái này 9 đạo kích mang như là 9 đầu gáo thép tự lòng, dương nhanh múa vút phóng hướng thiên cước, mang theo không có gì sánh kịp như thế. Hốt 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 hốt. Kích mang trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, phát ra chói hai tiếng xé gió, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Trong chớp mắt, 9 đạo kích mang hung hăng đánh vào thiên kiếp bên trong, đã dẫn phát một hồi kinh thiên động địa bạo tạc. Đông ù ù, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, Mạc Vũ Khôn trong tay phong ma chín kích tựa như tia chớp hung hăng đánh vào thiên kiếp bên trong. Trong chốc lát, thiên kiếp dường như bị chọc giận đồng dạng, phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, ngay sau đó một đạo như kinh hồng giống như vậy ra mà ra thiên lôi mãnh không sai đánh xuống, như là một đầu hùng mãnh cự thú, trực tiếp hướng phía vừa mới sử xuất phong ma chín kích Mạc Vũ Khôn đánh tới. Cái gì? Mạc Vũ Khôn thấy thế, trong lòng mãnh kinh, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Đạo này thiên lôi khí thế hùng hùng, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mắt thấy thiên lôi liền phải bổ chúng chính mình, Mạc Vũ Khôn trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng lại đều không thể biến thành hành động, bởi vì hắn giờ phút này vẫn còn cực độ thoát lực trạng thái, khí lực cả người đều giống như bị rút sạch đồng dạng, liền đưa tay đều biến dị thường khó khăn, càng đừng đề cập ra tay ngăn cản hoặc là phòng ngự. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh như là như lưu tinh chạy nhanh đến. "Bát đệ, ta đến giúp ngươi." Chỉ nghe gầm lên giận dữ, Mạc Tinh Phá tay cầm tinh hàng bá đao, như là một tôn chiến thần giống như trùng sát mà tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã vọt tới Mạc Vũ Khôn trước người. Mạc Tinh Phá mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia đạo bổ xuống dưới cựu thải thiên lôi, trong tay tinh hàng bá đao đột nhiên bung lên, sử xuất hắn độc môn tuyệt kỹ, Hồng Huyền Đao Pháp. Chỉ thấy đao quang lấp lóe, như là một vòng liệt nhật giống như chói lóa mắt, mang theo vô tận uy thế hung hăng bổ vào rơi xuống cựu thải thiên lôi phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cựu thải thiên lôi cùng tinh hàng bá đao ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt bắn ra một đoàn hào quang chói sáng. Quang mang bên trong, cựu thải thiên lôi bị mạnh mẽ chém thành hai nửa, hóa thành vô số đạo kia điện nhỏ bé tứ tán vẩy ra. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, Mạc Tinh Phá không chút do dự vận chuyển lên thể nội công pháp, toàn lực hấp thu kia bị đánh tan cựu thải thiên lôi ẩn chứa năng lượng. Hắn quanh thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, như là một tôn tắm rửa tại Phật quang bên trong Bồ Tát, lộ ra vô cùng thần thánh trang nghiêm. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, Mạc Tinh Phá thân thể khẽ run lên, khí tức của hắn cũng tại bằng tốc độ kinh người kéo lên lấy. Rốt cục, tại một cái nào đó trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn phảng phất có thứ gì bị xông phá đồng dạng, một cỗ cường đại lực lượng như mãnh liệt ba đảo giống như phun ra ngoài. Thành công. Mạc Tinh Phá trong lòng vui mừng như điên, hắn biết mình rốt cục đột phá đến đại đế cảnh sơ kỳ. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp cao hứng, một cú kịch liệt đau nhức liền từ thân thể của hắn các nơi đánh tới. Thì ra, cái này gấp 3 cựu thải thần lôi uy lực thực sự quá khổng lồ, cho dù hắn thành công mà đem đánh tan cũng hấp thu năng lượng trong đó, tự thân cũng nhận không nhỏ tổn thương. Mạc Tinh Phá sắc mặt biến có chút tái nhợt, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức. Mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng hắn cũng biết rõ, mình bây giờ tu vi có chút phù phiếm, còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng khả năng chân chính vững chắc xuống. Thất ca. Mạc Vũ Khôn cả kinh tê lên, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Mạc Tinh Phá. Chỉ thấy Mạc Tinh Phá mặc dù thành công đột phá cảnh giới, nhưng hắn thân thể lại bị một cỗ nồng đậm khói đen bao phủ, dường như cả người đều bị hắc ám thôn vệ đồng dạng. "Ta không sao, chính là cảnh giới đột phá quá bỗng nhiên, dẫn đến có chút phù phiếm." Mạc Tinh Phá thanh âm theo trong khói đen truyền ra, mặc dù có chút suy yếu, nhưng coi như chấn định. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Mạc Vũ Khôn, nói rằng, ngươi giúp ta chống đỡ một hồi. Mạc Vũ Khôn không chút do dự, lập tức đáp, không có vấn đề. Hắn cấp tốc cất bước tiến lên, đứng tại Mạc Tinh Phá trước người, tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, làm Mạc Tinh Phá chặn khả năng đến từ ngoại giới bất cứ uy hiếp gì. Mạc Kính Đình đứng tại cách đó không xa, mắt thấy đây hết thảy. Khi hắn nhìn thấy chính mình thất đệ Mạc Tinh bị hư hao công đột phá lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình kích động. Hắn biết, chỉ cần Mạc Tinh Phá có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, như vậy dung mạo của hắn sẽ khôi phục lại lúc còn trẻ bộ dáng, không còn giống như bây giờ tăng thương. Đúng lúc này, thiên kiếp bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang. Mạc Kính Đình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mới thiên lôi ngay tại cấp tốc cấp ủ, trong chớp mắt liền đã hình thành một đạo to lớn tiềm điện, như là một đầu hung mãnh cự thú, trực tiếp hướng phía Mạc Vũ Khôn cùng Mạc Tinh Phá phương hướng bổ tới. "Hừ, để ngươi đụng đến ta để sao?" Mạc Kính Đình thấy thế, sắc mặt trầm xuống, gầm thét một tiếng. Hắn không chút do dự giơ lên trong tay băng thanh kiếm, thân hình như điện phóng hướng thiên lôi. Trong chớp mắt, hắn liền đã vọt tới thiên lôi trước mặt, trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung chói mắt đường vòng cùng, sử xuất tuyệt kỹ của hắn, Vạn Cổ Kiếm Quyết. Trong chốc lát, băng thanh kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí, như là mãnh liệt ba đảo đồng dạng, hung hăng đụng vào thiên lôi phía trên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thiên lôi tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt trong nháy mắt bị vênh thành vô số mảnh vỡ, như là chấm chấm đầy sao giống như tứ tán bay xuống. Ngay trong nháy mắt này, thiên lôi năng lượng như là bị quấy nhiễu bảy ong đồng dạng, văng tứ phía, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, trở về giữa thiên địa. Mạc Kính Đình thấy thế, trong lòng giật mình, hắn biết rõ cỗ này thiên lôi năng lượng chân quý, nếu như cứ như vậy bị thiên địa hấp thu, vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng duỗi ra hai tay, bóp lên ấn quyết, đồng thời vận chuyển thể nội công pháp, như là một đài cao tốc vận chuyển máy móc, đem tất cả thiên lôi năng lượng đều hội tụ đến lòng bàn tay của mình. Theo Mạc Kính Đình động tác, thiên lôi năng lượng như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao hướng phía bàn tay của hắn tụ đến. Trong chớp mắt, tất cả thiên lôi năng lượng đều bị hắn toàn bộ hấp thu. Nhưng mà, cỗ này cường đại thiên lôi năng lượng cũng không có tại Mạc Kính Đình thể nội an tĩnh lại, bọn chúng như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, trực tiếp phóng tới Mạc Kính Đình đan điền. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Mạc Kính Đình vùng đan điền dường như bị một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, cảnh giới hàng rào trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết rạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ, nhường Mạc Kính Đình một lần hành động bước vào đại đế cảnh giới. Lại đến một đạo thiên lôi, ta liền có thể đột phá. Mạc Kính Đình mừng thầm trong lòng, nhưng lập tức lông mày của hắn lại nhíu lại, bất quá, cứ như vậy, Tinh Phá cùng Vũ Khôn liền không ai tiến lên phù hộ nghĩ tới đây. Mạc Kính Đình ánh mắt rơi vào cách đó không xa Mạc Vũ Khôn chiến thần, hắn không chút do dự hướng về phía Mạc Vũ Khôn hô, "Bát đệ, ngươi nhanh lên đến đây. Đợi chút nữa một đạo thiên lôi rơi xuống, ngươi ta cùng nhau ra tay, sau đó ngươi hấp thu thiên lôi năng lượng, đột phá tu vi." Nghe được Mạc Kính Đình la lên, Mạc Vũ Khôn như chim bay đồng dạng cấp tốc bay đến bên cạnh nàng. Nhưng mà, khi hắn nghe được Mạc Kính Đình lời nói lúc, sắc mặt lại biến hết sức khó coi, mặt mũi tràn đầy đều là kháng cự chi sắc. "Không được, Lục tỷ." Mạc Vũ Khôn liền vội vàng lắc đầu, "Ngươi lập tức liền phải đột phá, vẫn là ngươi trước đột phá cảnh giới a." "Không, Bát đệ, chỉ có các ngươi cùng một chỗ đột phá mới có thể làm hộ pháp cho ta, biết sao?" Chương 1036, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 22, chương 1036, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 22, Mạc Kính Đình thanh âm bên trong để lộ ra một cố kiên quyết, hắn không chút do dự lắc đầu, từ chối Mạc Vũ Khôn đơn độc làm hộ pháp cho hắn đề nghị, cũng kỹ càng giải thích nguyên nhân. Mạc Vũ Khôn nhìn xem Mạc Kính Đình, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu tỷ tỷ lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nói rằng, "Tốt, ta đã biết, Lục tỷ." Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, một đạo mới thiên lôi như là một quả to lớn như lưu tinh thẳng tắp rơi xuống, mục tiêu chính là Mạc Vũ Khôn. Mạc Vũ Khôn thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn cũng không có thất kinh. Chỉ thấy hắn cấp tốc giơ lên trong tay thí ma chiến kích, đem toàn thân năng lượng không giữ lại chút nào rót vào trong đó. "Vương a!" Theo gầm lên giận dữ, Mạc Vũ Khôn đột nhiên vung lên thí ma chiến kích, một đạo màu đỏ sẫm quang mang tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp đánh vào thiên lôi phía trên. Trong chốc lát, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, thiên lôi ứng thanh vỡ vụn, hóa thành vô số đạo năng lượng thiên địa như yên hoa giống như tứ tán bay ra. Mạc Vũ Khôn không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng kết động ấn quyết, trong miệng niệm tụng lấy cổ lao pháp quyết, đồng thời vận chuyển thể nội công pháp, đem tứ tán năng lượng thiên địa toàn bộ hấp thu. Theo năng lượng thiên địa liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, Mạc Vũ Khôn thân thể khẽ run, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi của mình tại thời khắc này đang phi tốc tăng lên. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một tia năng lượng thiên địa bị hắn hoàn toàn sau khi hấp thu, Mạc Vũ Khôn quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, tu vi của hắn cũng tại thời khắc này thành công đột phá đến đại đế cảnh sơ kỳ. Phía sau hắn, Mạc Tinh Phá tu vi rốt cục hoàn toàn củng cố xuống tới. Trong quá trình này, trên người hắn nguyên bản bởi vì tu vi đột phá quá nhanh mà bị thương cũng dần dần khôi phục, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng một lần nữa biến hồng nhuận. "Lục tỷ, ngươi có thể an tâm đột phá cảnh giới." Mạc Tinh Phá đứng dậy, cùng Mạc Vũ Khôn đứng song vai, hai người cùng nhau nhìn về phía Mạc Kính Đình, trong mắt đều toát ra một tia dễ dàng cùng tự tin. Mạc Kính Đình nhìn xem hai cái đệ đệ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng biết, hai cái này đệ đệ đều là thiên phú dị bẩm người, bây giờ thành công đột phá đại đế cảnh giới, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Nhưng mà, ngay tại Mạc Kính Đình chuẩn bị tiếp tục đột phá cảnh giới thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên kiếp bên trong, mới một đạo thiên lôi đã hội tụ hoàn tất, chính như cùng một cái gào thét cự long đồng dạng, hung hăng đánh về phía dưới tu vi nhược tiểu nhất, nhưng thực lực lại là ở đây mạnh nhất Mạc Kính Đình trên thân. Đối mặt đạo này uy lực kinh người cựu thải thần lôi, Mặc Kính Đỉnh không sợ hãi chút nào. Nàng hít sâu một hơi, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, vạn cổ kiếm quyết, kiếm thức hợp nhất, thương khung vạn cổ. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Mặc Kính Đỉnh trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra chói mắt kiếm quang. Đạo kiếm quang này như là cựu thiên ngân hà đồng dạng, ngang qua chân trời, thẳng tắp chạm tại cái kia đạo cựu thải thần lôi phía trên. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, cái kia đạo cựu thải thần lôi tại cùng kiếm quang tiếp xúc trong nháy mắt, vậy mà như là bị đánh nát như đồ sứ, trong nháy mắt phân băng tan rã, hóa thành vô số đạo nhỏ bé hồ quang điện, văng tứ phía. Nhìn thấy một màn này, Mặc Kính Đỉnh đã sớm chuẩn bị. Nàng lúc này bóp lên ấn quyết, đem những cái kia tứ tán năng lượng thiên địa toàn bộ hấp thu. Những năng lượng này như là mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nàng. Đang hấp thu những thiên địa này năng lượng về sau, Mặc Kính Đỉnh thân thể khẽ run lên, một cỗ cường đại khí tức từ trên người nàng phun ra ngoài. Cỗ khí tức này như là như phong bạo, quét sạch bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của nàng. Thành công. Mặc Kính Đỉnh trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nàng rốt cục mượn đạo này cựu thải thần lôi lực lượng, thành công đột phá đến đại đế cảnh sơ kỳ. Mặc Kính Đỉnh trải qua thời gian dài tu luyện cùng cố gắng, rốt cục đột phá đến đại đế cảnh giới, đây là một cái cực kỳ chật vật quá trình, nhưng nàng nương tựa theo kiên định ý chí cùng không ngừng cố gắng thành công. Theo cảnh giới tăng lên, thân thể của nàng cũng đã xảy ra biến hóa kinh người, nguyên bản già yếu dung mạo dần dần khôi phục, biến như hoa đoá giống như tiểu diễm đát, dường như thời gian ở trên người nàng đảo lưu đồng đạm. Mặc Kính Đỉnh nhìn xem mình trong gương, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng vuốt ve chính mình bóng loáng da thịt, cảm thụ được kia đã lâu thanh xuân sức sống, không khỏi cảm thán nói, thật tốt, dung mạo của ta cũng bay về rồi. Nàng đối với tấm gương lộ ra một cái nụ cười hài lòng, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại tự tin và hài lòng. Cùng lúc đó, Mặc Vũ Khôn cùng Mặc Tinh Phá cũng mắt thấy một màn này. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nhà mình Lục tỷ không chỉ có cảnh giới đột phá, liền dung mạo đều khôi phục được năm đó bộ dáng, tựa như một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ. Hai người sắc mặt lập tức đỏ lên, có chút không được tự nhiên ho khan vài tiếng, ý đồ che giấu nội tâm xấu hổ. Mặc Vũ Khôn nhìn xem ngay tại số mỹ Mặc Kính Đỉnh, rốt cục nhịn không được hô, "Lục tỷ, hiện tại còn không phải thưởng thức chính mình mỹ mạo thời điểm, còn có thiên kiếp không có vượt qua đâu." Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ lo lắng, nhắc nhở Mặc Kính Đỉnh không nên quên nguy cơ trước mắt. Mặc Kính Đỉnh nghe được bát đệ lời nói, như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Nàng thu hồi gương đồng, cấp tốc cầm lấy băng thanh kiếm, mặt lộ vẻ chặt chẽ cẩn thận chi sắc, ngửa đầu nhìn về phía trên trời thiên kiếp. Kia quần quận lôi vân như là một đầu hung mãnh cự thú, đang dương nhanh múa vút hướng nàng đánh tới. Mặc Tinh Phá nhìn xem nghiêm túc Mặc Kính Đỉnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khâm phục chi tình. Hắn cảm thấy lúc này Lục tỷ tản mát ra một loại khác bị lực, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Trên mặt của hắn lần nữa nổi lên một mặt chiều hồng, có chút xấu hổ nói rằng, nghiêm túc Lục tỷ, giống như càng đẹp. Nếu là Lục tỷ cùng chính mình không có người thân quan hệ, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự theo đuổi nàng, cho dù là trở thành một cái hèn mọn liếm cầu cũng cam tâm tình nguyện. Đúng lúc này, trên bầu trời thiên kiếp bỗng nhiên hạ xuống một đạo thiên lôi, Mặc Vũ không thấy thế, không chút do dự thôi động bắt nguồn từ thân thể chất đặc thủ, tiên tiên ma thể. Theo hắn thôi động, tiên tiên ma thể trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận ma khí, những này ma khí như quần quần khói đặc đồng dạng phun ra ngoài, cấp tốc tại quanh người hắn ngưng tụ thành một bộ to lớn ác ma thân thể. Ác ma thân thể toàn thân đen nhánh, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác, cặp mắt của nó lóe ra tinh hồng quang mang, dường như đến từ địa ngục các quỷ. Mặc Vũ Khôn tay cầm thí ma chiến kích, như là một đầu dã thú phát cuồng, một cái bước xa liền hướng phía thiên kiếp xuống tới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới thiên kiếp phía dưới. Ma một trong tránh. Mặc Vũ Khôn gầm thét một tiếng, trong tay thí ma chiến kích đột nhiên bùng về phía trước một cái, một đạo màu đỏ sẫm quang mang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng phía thiên kiếp bên trong cựu thải thần lôi mau chóng đuổi theo. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo màu đỏ sẫm quang mang cùng cựu thải thần lôi hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, hào quang chói sáng như là mặt trời đồng dạng nở rộ ra, đâm vào người cơ hồ mắt mở không ra. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn sự tình trong nháy mắt. Sau một khắc, cựu thải thần lôi tại ám hồng sắc quang mang trùng kích vào, như là tấm gương đồng dạng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vô số nhỏ bé năng lượng mảnh vỡ, như mưa rơi tứ tán bay ra. Cho ta thu. Mặc Vũ Khôn thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn lập tức vận chuyển thể nội công pháp, đem những cái kia văng tứ phía năng lượng thiên địa toàn bộ thu nạp tới trong cơ thể của mình. Những thiên địa này năng lượng như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn, sau đó bị đan điền của hắn thôn phệ hấp thu. Oanh, theo cuối cùng một tia năng lượng thiên địa bị thôn phệ, Mặc Vũ Khôn thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Tu vi của hắn trong nháy mắt này đạt được to lớn tăng lên, trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh trung kỳ. Đến phía ta. Mặc Tinh Phá thấy Mặc Vũ Khôn tại Lục tỷ trước mặt buông lịch, hắn cũng trực tiếp chém vào, giơ lên tinh hằng bá đao chờ xuất phát, chờ đợi một đạo thiên lôi rơi xuống. Rất nhanh, cựu thải đế kiếp nội bộ cựu thải thần lôi ấp ủ hoàn tất, trực tiếp đánh xuống, đánh về phía dưới Mặc Tinh Phá. Hồng Huyền, bá trạng. Mặc Tinh Phá hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay tinh hằng bá đao trực tiếp chém qua, lập tức liền đem cựu thải thiên lôi cho hoành thành một đống bột mịn, năng lượng thiên địa càng là trực tiếp bị thôn phệ hầu như không còn. Bột một tiếng trầm đục, Mặc Tinh Phá tu vi thành công đột phá, đi tới đại đế cảnh trung kỳ. Ngay sau đó, Mặc Kính Đỉnh cũng không cam chịu yếu thế vọt tới thiên kiếp nội bộ, sử xuất thương khung bạc cổ, một thanh liền đem thiên kiếp nội bộ thật vất vả hội tụ hoàn thành thiên lôi cho đánh tan, sau đó vận chuyển công pháp bắt đầu cướp đoạt thiên kiếp nội bộ năng lượng thiên địa. Điểm đó, Lục tỷ đã cường đại như vậy sao? Không đi một chút lưu trình. Mặc Tinh Phá thấy Mặc Kính Đỉnh bay đến thiên kiếp nội bộ trực tiếp cướp đoạt năng lượng thiên địa, cả người trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ.
"A, Thất ca, ngươi không đi, ta liền đi trước một bước a."
Thừa dịp Mạc Tinh Phá vẫn còn ngu ngơ trạng thái, Mạc Vũ Khôn lúc này bay lên bầu trời, lợi dụng ác ma thân thể khổng lồ, bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ năng lượng tiên địa. "Niệm nó, Bát đệ, ngươi chữa chút cho ta." Thấy Mạc Vũ Khôn lên, Mạc Tinh Phá vội vàng đi theo, cũng triệu hoán ra Bá Thiên thần thể chân chính bộ dáng, bắt đầu cùng Mạc Vũ Khôn cướp đoạt lên năng lượng tiên địa. Về phần Mạc Kính Đỉnh, nàng thật là nữ sinh ải, bọn hắn xem như đại lao ra, cùng một người nữ sinh giật đồ, thật sự là quá không thân sĩ. "Ân, tuyệt đối không phải là bởi vì đánh không lại mới không dám đi đoạn, tuyệt đối không phải." Rất nhanh, gấp 3 cấp bậc cựu thải đế kiếp, cứ như vậy bị ba người này cho hút khô năng lượng thiên địa, mà không cách nào duy trì, thiên kiếp cũng liền thuận lợi như vậy vượt qua. Ba vị lao tổ hấp thu năng lượng thiên địa sau, liền một cái lao xuống về tới quyết đấu trên trận. Mạc Kính Đỉnh, tu vi đã đạt đến đại đế cảnh viên mãn. Mạc Tinh Phá, tu vi đạt đến đại đế cảnh viên mãn. Chỉ có Mạc Vũ Khôn, tu vi của hắn mới đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ, bất quá cũng chỉ chênh lệch lâm môn một ước, liền có thể đột phá viên mãn chi cảnh. Ba vị lao tổ tu vi đột phá đại đế, liền bắt đầu chiêu cáo thiên hạ, nói ra chính mình niên hiệu. Đầu tiên là Mạc Kính Đỉnh, nàng niên hiệu tên là Vạn Cổ Thần Đế. Tiếp lấy là Mạc Tinh Phá, hắn niên hiệu tên là Bá Tinh Đế. Cuối cùng của cuối cùng là Mạc Vũ Khôn, hắn niên hiệu chính là Ngự Ma Đế. Ba vị lao tổ đang nói ra tự thân niên hiệu sau, liền quay người rời khỏi nơi này, trực tiếp về tới Mạc gia tổ địa bên trong củng cố tu vi đi. Mà ba vị lao tổ rời đi, tiếp lấy lại tới ba vị lao tổ. Ba vị này lao tổ, trong đó Ngũ Tổ Mạc Thanh Uyển, Tứ Tổ Mạc Lăng La, Tam Tổ Mạc Hiểu Sương. Ba vị này lao tổ đều là lao hầu thân thể. Chương 1037, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 3, 1, 1. Chương 1037, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 3, 1, 1. Ba vị lao hầu tụ lại tập lên, liền ngồi vây quanh tại một trường trước bàn đá, bắt đầu thương thảo liên tiếp xuống độ kiếp công việc. "Đại tỷ, ngài là vận mệnh người, tự thân cũng không có bao nhiêu năng lực tự vệ. Chờ một chút độ kiếp thời điểm, ta cùng Ngũ Muội phụ trách đánh tan thiên lôi, ngươi liền phụ trách hấp thu năng lượng tiên địa, rõ chưa?" Tứ Tổ Mạc Lăng La vẻ mặt ngưng trọng đối Tam Tổ Mạc Hiểu Sương nói rằng. Ngũ Tổ Mạc Thanh Uyển ở một bên nhìn xem, cũng là liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý Tứ Tổ an bài. Mạc Hiểu Sương tự nhiên rõ ràng chính mình tình huống, nàng cũng không chút do dự, sảng khoái đáp: "Tốt, ta đã biết. Bất quá, ta hiện tại còn cần trước đột phá tới cựu kiếp chuẩn đế, mới có thể cùng các ngươi cùng một chỗ độ kiếp." Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. Nhưng các nàng cũng biết, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Thế là, hai người nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Mạc Hiểu Sương thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chuẩn bị bắt đầu đột phá. Đúng lúc này, Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển đồng thời đưa tay, từ trong ngực móc ra mấy loại mệnh bài. Những này mệnh bài lóe ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đầu tiên, Mạc Thanh Uyển đi đến Mạc Hiểu Sương trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay 6 cái mệnh bài đưa cho nàng, cũng nhẹ nói: "Đại tỷ, cái này mấy bộ mệnh bài lý đều phong tồn ta thi triển mạnh nhất một kiếm, uy lực kinh người, nhất định có thể giúp ngươi thuận lợi vượt qua phía trước lục đạo thiên lôi." Mạc Lăng La thấy thế, cũng bước nhanh về phía trước, từ trong ngực móc ra 3 cái mệnh bài, trịnh trọng giao cho Mạc Hiểu Sương trong tay, đồng thời nói rằng: "Đã Ngũ Muội đã cho ngươi nhiều như vậy mệnh bài, vậy ta liền không cần lấy thêm ra nhiều lắm. Cái này 3 cái mệnh bài giống nhau ẩn chứa ta toàn lực một kích, nhất định có thể bảo vệ cho ngươi bình an vượt qua phía sau ba đạo thiên lôi. Cái này cựu kiếp thiên lôi cũng không phải bình thường thiên lôi, mà là ẩn chứa một tia khí tức hủy diệt tiểu lôi, uy lực của nó so bình thường thiên lôi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, cái này 9 đạo thiên lôi một đạo so một đạo lợi hại, mỗi một đạo đều cần độ kiếp người nỗ lực to lớn cố gắng cùng một cái giá lớn khả năng thành công vượt qua." Làm Mạc Hiểu Sương thành công vượt qua phía trước 9 đạo thiên lôi sau, nàng còn muốn đối mặt sau cùng cựu sắc đế kiếp. Cái này cựu sắc đế kiếp, trên thực tế là phía trước cựu kiếp chuẩn đế tổng cộng, nhưng uy lực lại so với chúng nó cộng lại còn cường đại hơn mấy lần. "Tốt, các ngươi ngay ở chỗ này hơi chờ một lát a." Mạc Hiểu Sương tiếp nhận Tứ Muội cùng Ngũ Muội mệnh bài sau, quay người không chút do dự phóng hướng thiên không, thân ảnh của nàng tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt liền đưa tới thứ 9 chuẩn đế kiếp giáng lâm. "Bù bù, lần này thiên kiếp cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phía trước những cái kia vừa đến 8 thiên lôi, sát thái lộng lẫy, như là hoa mỹ cầu vồng, mà lần này thiên lôi lại là màu nâu đen, tựa như trong đêm tối mây đen, để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Ken kết cựu kiếp chuẩn đế kiếp dường như không cần quá nhiều ấp ủ, kiếp vân cấp tốc hội tụ, tạo thành một đạo to lớn của sáng. Đạo ánh sáng này trụ dường như kết nối lấy thiên địa, đem Mạc Hiểu Sương tiếp đón được giữa không trung, chính thức bắt đầu nàng độ kiếp hành trình. Mạc Hiểu Sương đứng tại giữa không trung, trong tay nắm chặt Mạc Thanh Uyển cho nàng mệnh bài. Nàng hít sâu một hơi, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào mệnh bài bên trong, trong nháy mắt, mệnh bài toát ra hào quang chói sáng. Một tiếng, một cỗ đến từ mệnh cấp sắc bén kiếm khí tòng mệnh bài bên trong phun ra ngoài, như là một đầu gào thét tự long, quen quần trên không trung bay múa. Cỗ này kiếm khí ẩn chứa vô tận uy lực, dường như có thể xé rách hư không, phá hủy thiên địa. Thiên kiếp dường như cảm nhận được Mạc Hiểu Sương cường đại, nó không chút do dự nổ xuống màu nâu đen thiên lôi. Đạo này thiên lôi giống như một tia chớp màu đen, bằng tốc độ kinh người trực tiếp hướng phía Mạc Hiểu Sương bổ tới, phản phất muốn đưa nàng hoàn toàn xé nát. Chạm. Đối mặt khủng bố như thế thiên lôi, Mạc Hiểu Sương không hề sợ hãi. Nàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem trong tay mệnh bài như là một quả như đạn pháo ném ra ngoài. Ngay tại kia mệnh bài bay ra trong nháy mắt, nó tựa như tia chớp mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh vào thiên lôi phía trên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kia nguyên bản vô cùng uy mạnh thiên lôi vậy mà tại dưới một kích này,
trong nháy mắt bị vành thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, như là bột mịn đồng dạng tứ tán ra. Mà kia nguyên bản bị thiên lôi ẩn chứa nhàn nhạt hình quang, giờ phút này cũng như đã mất đi trói buộc đồng dạng, bắt đầu chạy tứ tán. Những này hình quang chính là hội tụ thiên lôi cần có năng lượng thiên địa, cũng được xưng là thiên địa linh nguyên. Bọn chúng như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, lóe ra yếu ớt nhưng lại thần bí quang mang, phản phất tại nói chân quý của bọn nó cũng có được. Nhưng mà ngay tại những này thiên địa linh nguyên mong muốn thoát đi lúc, Mạc Hiểu Sương lại không chút hoang mang nâng lên tay đến, vận chuyển lên thể nội công pháp. Chỉ thấy bàn tay của nàng hơi động một chút, một cỗ cường đại hấp lực đống nhiên hiện lên, như là một cái to lớn vòng xoáy đồng dạng, đem những cái kia chạy tứ tán thiên địa linh nguyên toàn bộ hấp thu nhập thể nội. Cái này chín đạo thiên lôi, đối với nắm giữ Mạc Thanh Uyển cùng Mạc Lăng La mệnh bài Mạc Hiểu Sương mà nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nàng liền như là một cái kinh nghiệm xa trường lao tướng, đối mặt cái này nhìn như kinh khủng thiên kiếp, lại có thể thành thạo điều luyện ứng đối. Không có quá dài thời gian, kia nguyên bản vô cùng uy mãnh thiên kiếp năng lượng liền bị Mạc Hiểu Sương toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Theo cuối cùng một tia thiên kiếp năng lượng bị hấp thu, Mạc Hiểu Sương thân thể khẽ run lên, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể của nàng phun ra ngoài. Chương 1037, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 3, 1, 2, chương 1037, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 3, 1, 2, tu vi của nàng tại thời khắc này rốt cục đột phá đến cựu kiếp chuẩn đế cảnh giới, hơn nữa cái này đột phá cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, mà là vô cùng ngưng thực, không có nửa phần phù phiếm. Mạc Hiểu Sương phun ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị muội muội, vừa cười vừa nói, "Hô, ta đã thành công đột phá đến cựu kiếp chuẩn đế, hai vị muội muội, hiện tại có thể dẫn động đế kiếp." Mạc Lăng La mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Mạc Hiểu Sương, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đại tỷ vậy mà như thế nhanh chóng liền phải độ đại đế cướp. Nàng đội vàng mở miệng khuyên can nói, "Đại tỷ, ngài mới vừa bật đột phá cựu kiếp chuẩn đế mà thôi, vẫn là trước vững chắc một chút cảnh giới tương đối tốt, ta nếu như ngài hiện tại tiếp tục đột phá tu vi, sợ rằng sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, xuất hiện phù phiếm tình trạng đâu." Một bên Mạc Thanh Uyển cũng phụ họa gật đầu, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, "Đúng vậy à, Tam tỷ, chúng ta vẫn là làm sơ nghỉ ngơi, đợi ngài tu vi hoàn toàn vững chắc về sau lại độ kiếp cũng không muộn nha." Mạc Hiểu Sương thấy hai vị muội muội đều như thế lo lắng, trong lòng không khỏi có chút do dự. Nhưng nàng dù sao cũng là Tam tỷ, ngay tại lúc này tự nhiên muốn biểu hiện ra đại tỷ phong phạm đến. Thế là nàng hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo bọn muội muội đề nghị. "Tốt a, vậy ta liền nghe các ngươi, trước chờ một giờ." Mạc Hiểu Sương nói rằng, sau một tiếng, chúng ta sẽ cùng nhau độ đại đế cướp. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Mạc Hiểu Sương tại nửa canh giờ này bên trong, hết sức chăm chú bận công, đem cựu tiếp chuẩn đế tu vi hoàn toàn củng cố xuống tới. Nàng cảm giác được thực lực của mình so trước đó lại tăng lên không ít, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tự tin. Đợi cho thời gian vừa đến, Mạc Hiểu Sương đống nhiên đứng dậy, mắt sáng như lúc nhìn về phía Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển, cất cao giọng nói, "Dẫn động đế kiếp à?" Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển liếc nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ khẩn trương. Nhưng các nàng cũng không có lùi bước, mà là không chút do dự kích phát tự thân tu vi. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét vang rội, ba cái to lớn thiên đạo chi nhãn đống nhiên hiện hiện, phảng phất là thượng tiên đối Mạc Hiểu Sương khảo nghiệm đồng dạng. Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn chăm chú kia lặng yên hiện hiện thiên đạo chi nhãn, cùng lơ lửng ở trước mặt các nàng thiên đạo bản nguyên. Nhưng mà, các nàng thậm chí không có nhìn nhiều, liền không chút do dự duỗi ra hai tay, đột nhiên đem nó phá hủy. Ngay tại thiên đạo chi nhãn bị phá hủy trong nháy mắt, nó dường như bị chọc giận, phát ra một hồi mãnh liệt rung động. Ngay sau đó, chói mắt cựu thải quang mang theo thiên đạo chi nhãn bên trong phun ra ngoài, như là một cỗ cuồng bạo hồng lưu, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển của tới. Đối mặt bất thình lình cựu thải đế kiếp, Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển lại có vẻ dị thường trấn định. Các nàng thân hình lóe lên, dễ dàng tránh đi đạo này cường đại công kích. Cựu thải đế kiếp tại các nàng sau lưng ầm vang nổ tung, nhấc lên một mảnh năng lượng to lớn chấn động. Nhưng mà, thiên đạo chi nhãn cũng không có như vậy bỏ qua. Nó tại phóng thích xong cựu thải đế kiếp sau, như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, hưu một tiếng cấp tốc biến mất không thấy hình bóng, dường như sợ Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển sẽ xuất thủ lần nữa công kích nó. Nhìn lên trời nói chi nhãn chật vật như thế chạy trốn, Mạc Hiểu Sương không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nàng chép miệng một cái, tiếc rẻ nói rằng, "Cắt, nhường thiên đạo trốn thoát, thật sự là thật là đáng tiếc. Ta vốn còn muốn thử một chút đánh nổ thiên đạo chi nhãn là cảm giác gì đâu." Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển nghe được Mạc Hiểu Sương lời nói, nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng, phát ra một hồi thanh thúy tiếng cười, "Ha ha ha, đại tỷ, ngài thật là vận mệnh người ấy." Mạc Hiểu Sương nghe vậy, bất mãn sầm eo, chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, "Thế nào? Ta suy nghĩ một chút đều không được a." "Đi, đương nhiên được rồi." Mạc Lăng La cùng Mạc Thanh Uyển liền đội vàng cười hồi đáp, trong giọng nói mang theo vẻ cương triều. Ken két, oanh, nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống gấp ba cựu thải đế kiếp. Biến cố bất thình lình, nhường nguyên bản ngay tại chuyện trò vui vẻ bà tỷ muội kinh ngạc không thôi. Mạc Thanh Uyển ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đã nhận ra cỗ này cường đại nguy cơ. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, không chút do dự đưa tay lấy ra chính mình bản mệnh pháp khí, mệnh truyền kiếm. Chỉ thấy cổ tay nàng lắc một cái, mệnh truyền kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, ngay sau đó, nàng sử xuất cựu kiếp kiếm pháp bên trong đệ nhất kiếp kiếm khí. Đạo kiếm khí này giống như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp hướng phía cái kia đạo cựu thải thần lôi manh kích mà đi. Trong chốc lát, kiếm khí cùng thần lôi chạm vào nhau, phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng vang. Cựu thải thần lôi tại kiếm khí mãnh liệt trùng kích vào, lại bị mạnh mẽ vênh mở, biến thành vô số thiên địa linh nguyên, như mưa rơi vãi xuống đến. Mạc Thanh Uyển thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng Mạc Hiểu Sương, đội bằng hô, đại tỷ, ngay tại lúc này, nhanh thôn phệ những thiên địa này linh nguyên. Mạc Hiểu Sương nghe vậy, khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ. Nàng lập tức vận chuyển lên thể nội công pháp, đem chung quanh thiên địa linh nguyên liên tục không ngừng hút vào thể nội. Nhưng mà, ngay tại Mạc Hiểu Sương chuyên tâm hấp thu thiên địa linh nguyên thời điểm, trên bầu trời cựu thải thần lôi nhưng lại chưa như vậy bỏ qua. Nó giống như là bị chọc giận đồng dạng, lần nữa hạ xuống, hơn nữa lần này mục tiêu lại là Mạc Thanh Uyển. Đệ nhị kiếp. Mạc Thanh Uyển trong lòng giật mình, nàng bén nhạy đã nhận ra thiên lôi giáng lâm. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cấp tốc điều chỉnh tư thái của mình, dùng hết lực khí toàn thân, chém ra mới một kiếm. Một kiếm này giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp bổ về phía cái kia đạo thiên lôi. Chương 1037, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 3, 2, 1, chương 1037, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 3, 2, 1, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thiên lôi lại bị Mạc Thanh Uyển một kiếm này mạnh mẽ chém thành hai nửa, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà, Mạc Thanh Uyển một kiếm này mặc dù thành công đánh nát thiên lôi, nhưng nàng chính mình cũng bỏ ra giá cả to lớn. Ngay tại nàng chém nát thiên lôi trong nháy mắt, một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài, nàng chỉ cảm thấy khí lực toàn thân dường như đều bị rút khô đồng dạng, trong nháy mắt lâm vào kiệt lực trạng thái. Mặc dù như thế, Mạc Thanh Uyển vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể, hướng về phía Mạc Hiểu Sương hô, "Đại tỷ, nhanh hấp thu." Nhưng mà, Mạc Hiểu Sương lại đối Mạc Thanh Uyển la lên ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt của nàng hoàn toàn bị cái kia đạo mới xuất hiện thiên địa linh nguyên hấp dẫn. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về phía Mạc Thanh Uyển hô, "Húc Truy, đạo thứ nhất thiên lôi thiên địa linh nguyên ta còn không có hấp thu xong đâu." Nghe được Mạc Hiểu Sương lời nói, Mạc Thanh Uyển lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng biết, tình huống hiện tại đã dung không được nàng lại đi thúc giục Mạc Hiểu Sương. Thế là, nàng hít sâu một hơi, cắn chặt răng, cố nén thân thể mỏi mệt, cấp tốc vận chuyển lên chính mình choáng trang công pháp, bắt đầu hấp thu cái kia đạo mới xuất hiện thiên địa linh nguyên. Tại Mạc Thanh Uyển hấp thu thiên địa linh nguyên đồng thời, nàng cũng không có quên xin nhờ Mạc Lăng là hỗ trợ hộ pháp. Dù sao, tại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ một chút quấy nhiễu đều có thể dẫn đến nàng đột phá thất bại. Mạc Lăng La nhìn xem Mạc Thanh Uyển cùng Mạc Hiểu Sương dáng vẻ, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng bất đắc dĩ nói rằng, "Ai, thật bắt các ngươi không có cách nào, đi, ta đã biết." Dứt lời, nàng cất bước đi ra phía trước, đứng ở Mạc Thanh Uyển cùng Mạc Hiểu Sương sau lưng, vì bọn nàng hộ pháp. Ngay tại Mạc Lăng La vừa mới đứng vững thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cựu thải thần lôi đã lần nữa rơi xuống, như là một quả to lớn thải sắc lưu tinh, thẳng tắp hướng phía các nàng đập tới. Niệm đó, Mạc Lăng La mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo cấp tốc bổ tới cựu thải thần lôi, trong lòng âm thầm sợ hai tháng cục, cái này cựu thải thần lôi tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đưa tay khẽ đảo, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, hắn bản mệnh pháp khí Thái Thanh Linh Kính liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mạc Lăng La không chút do dự đem Thái Thanh Linh Kính nhắm ngay cái kia đạo bổ tới thiên lôi. Chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn, cựu thải thần lôi cùng Thái Thanh Linh Kính trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chốc lát, cựu thải thần lôi bị Thái Thanh Linh Kính lực lượng cường đại chết xạ lên, trên không trung đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra hào quang chói sáng. Trải qua một phen kịch liệt sau khi va chạm, cựu thải thần lôi cuối cùng bị Thái Thanh Linh Kính hoàn toàn tiêu mất, biến thành tinh khiết thiên địa linh nguyên, như là một dòng suối trong giống như chảy xuôi tại Mạc Lăng La chung quanh. "Nhị tỷ, ta đã thành công đột phá." Mạc Thanh Uyển đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về phía Mạc Lăng La hô. Lời còn chưa dứt, Mạc Thanh Uyển cầm trong tay mệnh tuyệt kiếm, thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp cấp tốc bay đến tiên kiếp trên không. Nàng đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt mệnh tuyệt kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, để phòng tiên lôi bỗng nhiên rơi xuống. "Tốt, Thanh Uyển, ngươi nhất định phải chia vào a." Mạc Lăng La nhìn xem Mạc Thanh Uyển, lo lắng dặn dò. Mạc Thanh Uyển nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định đáp lại nói, "Yên tâm đi, nhị tỷ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Mạc Lăng La thấy Mạc Thanh Uyển tin tưởng như vậy, trong lòng an tâm một chút. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, thôn phệ lên bốn phía thiên địa linh nguyên đến. Theo công pháp của hắn vận chuyển, thiên địa linh nguyên như là một cỗ thanh tuyển giống như liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Mạc Lăng La đem những này linh nguyên luyện hóa sau, dẫn dắt đến bọn chúng đánh thẳng vào cảnh giới của mình hàng rào, ý đồ một lần hành động đột phá. Mạc Thanh Uyển đứng tại nhị tỷ bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm trên không thiên kiếp, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nàng biết rõ thiên kiếp uy lực, một khi thiên lôi rơi xuống, không chỉ có sẽ đối với nhị tỷ cùng đại tỷ đột phá tạo thành quá nhiều, thậm chí khả năng nguy hiểm cho tính mạng của các nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Thanh Uyển thần kinh càng thêm căng cứng, nhưng mà, nhường nàng ngoài ý muốn chính là, thiên kiếp dường như cũng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy cấp tốc giáng lâm. Nàng không khỏi thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn không dám phớt lờ, tiếp tục duy trì độ cao cảnh giác. Rốt cục, tại dài dằng dặc chờ đợi sau, Mạc Thanh Uyển nhìn thấy chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Nàng trong lòng siết chặt, coi là thiên lôi muốn rơi xuống, nhưng cẩn thận xem xét, lại phát hiện đó chỉ là một cái bình thường lôi quang, cũng không chân chính bổ về phía nhị tỷ cùng đại tỷ. Mạc Thanh Uyển khẩn trương trong lòng thoáng làm dịu, đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức theo nhị tỷ trên thân phun ra ngoài. Nàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy nhị tỷ tu vi trong nháy mắt đạt được đột phá, thành công bước vào đại đế cảnh sơ kỳ. Mạc Thanh Uyển trong lòng vui mừng, nhị tỷ đột phá nhường nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, nàng chưa kịp theo trong vui sướng lấy lại tinh thần, nhị tỷ Mạc Lăng La cũng ngay sau đó đột phá đến đại đế cảnh sơ kỳ. Cái này liên tiếp đột phá nhường Mạc Thanh Uyển có chút trở tay không kịp, nàng kinh ngạc nhìn xem nhị tỷ cùng đại tỷ, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Mà liên tại nàng sững sờ thời điểm, Mạc Lăng La bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu không chúng ta cũng không làm từng bước, trực tiếp trực đảo Hoàng Long a. Nói xong, Mạc Lăng La không sợ hãi chút nào một ngựa đi đầu, không chút do dự phóng xuất ra chính mình kia làm cho người sợ hãi than thể chất, Thái Thượng Tiên Thể. Chương 1037, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 3, 2, 2. Chương 1037, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, 3, 2, 2. Trong chốc lát, một cỗ cường đại tiên đạo chi khí như mãnh liệt ba đảo giống như theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Tay nàng nắm Thái Thanh Linh Kính, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, trực tiếp phóng tới kia kinh khủng thiên kiếp. Tại phóng hướng thiên cấp trên đường, nàng vẫn không quên cao giọng la lên, ngũ hành luân tiên quyết. Theo Mạc Lăng La tiếng nói rơi xuống, phía sau của nàng đống nhiên hiện ra kim một thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố chi lực. Những nguyên tố này chi lực như là năm đầu linh động cự long, quanh quẩn trên không trung bay múa, sau đó bằng tốc độ kinh người hội tụ đến cùng một chỗ, trong nháy mắt dung nhập vào Thái Thượng Tiên Thể bên trong. Thái Thượng Tiên Thể đạt được ngũ hành chi lực gia trì, lực lượng càng là như hổ thêm cánh, biến càng phát ra cường đại. Mạc Lăng La mượn nhờ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, đem nó liên tục không ngừng rót vào Thái Thanh Linh Kính bên trong. Trong chốc lát, Thái Thanh Linh Kính toát ra chói mắt bạch sắc quang mang, tựa như một vòng liệt nhật theo Mạc Lăng La trong tay dâng lên. Luồng hào quang màu trắng này như là một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh vào trên không trên thiên tiếp. Ngay tại Mạc Lăng La xuất thủ đồng thời, Mạc Thanh Uyển cũng không cam chịu yếu thế. Thân thể của nàng đỗng nhiên lập lòe ra một đạo sáng chói thất thải sắc quang mang, như là cầu vồng giống như lộng lây chói mắt. Chỉ thấy nàng một cái lắc mình, giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại thiên kiếp trước mặt. Ngay sau đó, nàng giơ lên trong tay mệnh tuyển kiếm, giọng dịu dàng gầm thét, "Cửu kiếp hợp nhất, đế rơi chạm." Theo Mạc Thanh Uyển tiếng hét phẫn nộ vang lên, nàng đưa tay đối với trong tay mệnh tuyển kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Trong chốc lát, mệnh tuyển kiếm phát ra một hồi thanh thúy kiếm minh, phản phất tại hô ứng Mạc Thanh Uyển la lên. Cùng lúc đó, Mạc Thanh Uyển tự thân thể chất, cửu kiếp kiếm phôi cũng ở thời điểm này bắn ra hào quang sáng chói. Quang mang này như là trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời, chói lóa mắt. Một đạo kiếm khí bén nhọn tòng mệnh suối trong kiếm bắn ra, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp đánh vào trên thiên kiếp. Liên tục hai đạo chí cường công kích như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, hung hăng đánh vào thiên kiếp bên trong. Trong chốc lát, thiên kiếp bên trong thiên địa linh nguyên giống như là bị quấy nhiễu bảy ong đồng dạng, trong nháy mắt chạy tứ phía, nguyên bản ngưng tụ suốt ngày lôi lực lượng cũng trong nháy mắt bị đánh tan, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa hội tụ. "Đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta thành công." Mạc Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô to một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế kích động. Nàng cấp tốc lui lại mấy bước, đem nguyên bản ở vào thiên kiếp vị trí chính trung tâm dừng lại, dường như vị trí này là một cái vô cùng chân quý bảo tàng. Mạc Hiểu Sương cùng Mạc Lăng La lướt nhau, khóe miệng không hẹn mà cùng nổi lên một vệt mỉm cười. Các nàng xem lấy Mạc Thanh Uyển kia hơi có vẻ khẩn trương bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chịu mến chi tình. "Ai, đều đã có thể hấp thu thiên địa linh nguyên, còn lui lại làm gì nha?" Mạc Hiểu Sương cười hì hì nói, đồng thời đưa tay kéo lại Mạc Thanh Uyển một cái cánh tay. Mạc Lăng La cũng cười phụ hòa nói, "Đúng vậy nha, tiểu muội, ngươi thật là ta nhóm bảo bối đâu, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ rồi." Nói, nàng cũng đưa tay kéo lại Mạc Thanh Uyển một cái khác cánh tay. Mạc Thanh Uyển bị đại tỷ cùng nhị tỷ như thế kéo một phát, lập tức có chút được sủng ái mà lo sợ. Nàng vốn chỉ là muốn cho đại tỷ cùng nhị tỷ trước hấp thu thiên địa linh nguyên, dù sao tu vi của các nàng cao hơn chính mình, hẳn là càng cần hơn những này linh nguyên đến để thăng thực lực. Nhưng bây giờ bị đại tỷ cùng nhị tỷ thân mật như vậy đối đãi, trong nội tâm nàng cảm động giống như thủy triều sông lên đầu. "Ai? A." Mạc Thanh Uyển hơi kinh ngạc kêu một tiếng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, thuận theo bị đại tỷ cùng nhị tỷ dựng lên, cùng nhau đứng ở thiên kiếp chính trung tâm. Theo Mạc Thanh Uyển gia nhập, ba người khí tức trong nháy mắt hòa làm một thể, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thiên địa linh nguyên như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, liên tục không ngừng hội tụ đến trên người của các nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên kiếp nội bộ thiên địa linh nguyên dần dần bị hấp thu hầu như không còn. Mà thiên kiếp bản thân cũng bởi vì là đã mất đi thiên địa linh nguyên bổ sung, bắt đầu dần dần tiêu tán. Cũng không lâu lắm, ba tỷ muội như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào quyết đấu trên trận. Đại tỷ Mạc Hiểu Sương đứng tại phía trước nhất, trên người nàng tản ra khí tức cường đại, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trải qua trong khoảng thời gian này độ kiếp hấp thu thiên địa linh nguyên, tu vi của nàng đã đột phá đến đại đế cảnh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng cách chỉ một bước. Nhị tỷ Mạc Lăng La theo sát phía sau, khí tức của nàng so đại tỷ càng cường đại hơn, hiển nhiên là tại thôn vệ thiên địa linh nguyên lúc đạt được chỗ tốt rất lớn. Tu vi của nàng trực tiếp nhảy lên tới đại đế cảnh đại viên mãn, trở thành các vị lao tổ bên trong tu vi cao nhất một cái. Cuối cùng là tam muội Mạc Thanh Uyển, tu vi của nàng giống nhau có rõ rệt tăng lên, trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh viên mãn. Đây đối với nàng mà nói, đã là vô cùng khả quan thành tựu. Ba tỷ muội đứng chung một chỗ, tựa như ba tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, khí thế của các nàng lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cỗ cường đại uy áp, để cho người ta không thở nổi. Mọi người ở đây kinh thán không thôi thời điểm, ba tỷ muội cùng nhau mở miệng, thanh âm như là hồng trung đồng dạng, vang vọng toàn bộ thiên địa. "Ta chính là Mạc Hiểu Sương, hôm nay tu vi đột phá, đặc biệt ban thưởng niên hiệu Lục Đạo Thần Đế. Ta chính là Mạc Lăng La, hôm nay tu vi tiến nhanh, đặc biệt ban thưởng niên hiệu Thái Thanh Tiên Đế. Ta chính là Mạc Thanh Uyển, hôm nay tu vi viên mãn, đặc biệt ban thưởng niên hiệu Chín Mệnh Huyền Đế." Theo ba tỷ muội tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thế giới đều dường như vì đó rung động, các nàng niên hiệu giống như tiếng sét đánh, tại mọi người bên tai nổ vang.